Chương 299, có khó khăn tìm sư tôn. Chương 299, có khó khăn tìm sư tôn. Khương Hạo một đường hướng về tông môn đuổi, một đường đang suy tư nên như thế nào hướng sư tôn chứng minh chuyện này. Cái giải thích này nhất định cần phải cẩn thận châm trước, không thể lừa gạt sư tôn, nhưng lại không thể rõ ràng mười mươi mà toàn bộ nói ra, nếu không sẽ nhường sư tôn đem lòng sinh nghi. Đầu tiên, cần xây dựng truyền tống khoảng cách xa trận hạch tâm tài liệu cần đến từ đâu, chuyện này sẽ rất khó tự viên kỳ thuyết. Hơn nữa, quyền tiết như thế nào xây dựng truyền tống khoảng cách xa trận đen thư, chính mình từ chỗ nào lấy được, nên nói như thế nào. Đặc biệt là bản thân có thể xem hiểu thượng cổ văn tự sự tình phải nên làm như thế nào giảng giải. Khương Hạo đột nhiên cảm giác được nắm giữ quá nhiều bí mật cũng là một chuyện rất thống khổ. Khương Hạo vừa phi độn vừa suy nghĩ, bất chi bất giác đã về tới tông môn. Hắn đem dọc theo đường đi suy tính lý do thoái thác đều nặng tân cắt tỉa một lần, cảm giác tương đối hợp lý lại không có cái gì khó mà tự viên kỳ thuyết chỗ về sau, liền hướng về Quảng Thành Tiên Quân động phủ bay đi. Tới rồi Quảng Thành Tiên Quân ngoài động phủ, còn không đợi hắn đưa tin cáo tri, liền có một cái đồng tử từ động phủ trong trận pháp đâm đầu vào mà ra. Chờ Khương Hạo chứng minh ý đồ đến, đồng tử liền quay người hồi bẩm. Không bao lâu liền xuất hiện lần nữa trước mặt Khương Hạo, nói cho Khương Hạo, Thái thượng trưởng lão cho mời, sau đó liền mang theo Khương Hạo đi tới Quảng Thành Tiên Tôn ngoài động phủ. Khương Hạo hít sâu một hơi, hướng đi động phủ của sư tôn, lấy dũng khí lớn tiếng nói ra, đệ tử Khương Hạo đến đây bái kiến sư tôn. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng Quảng Thành Tiên Quân. Khương Hạo đẩy cửa ra, cung kính đứng tại sư tôn trước mặt, không mình hành lễ nói, sư tôn, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Người ta sư đồ ở giữa không cần như thế câu nệ, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Quảng Thành Tiên Quân nhìn xem hắn mỉm cười nói, thế là Khương Hạo liền đem chính mình rất sớm trước đó, liền cùng nội viện mấy vị sư minh đệ hợp kinh doanh, mở thương hội sự tình nói một lần. Tiếp đó lại đem tự mình lựa chọn vị trí địa lý rất tốt, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm Thiên Vũ đạo, làm vì lãnh địa của mình, mục đích là muốn nếm thử ở đây thiết lập giao thông yếu đạo, đồng thời từng bước chế tạo thành phường thị sự tình, hướng sư tôn làm đại khái hồi báo. Hơn nữa, hắn tương lai hy vọng là đem Thiên Vũ đạo chế tạo trở thành toàn bộ hàng thiên đại lục tu sĩ nơi tập kết hàng, cái này vô cùng cần xây dựng truyền tống khoảng cách xa trận. Tiếp theo hắn lại đem trước mắt truyền tống trận hệ thống đều trưởng khống tại Ngũ Tông liên minh trong tay, xây dựng cùng sử dụng đều chịu đến liên quan chế ước hiện trạng cũng cặn kẽ làm chứng minh. Đồng thời biểu thị chính mình ngẫu nhiên tại nhiều năm trước tham gia đại bỉ về sau, tại Không Linh Thành giao dịch đại trận bên trong dùng một chút tài liệu, cùng một người tu sĩ đổi lấy một bản nhìn như thần bí đen thư. Khương Hạo không cách nào nói tên từ Hán Hải Thánh Tông trong di tích thu được đen thư sự tình, chỉ có thể đem cuốn sách này là dùng chỗ trao đổi chiếm được tiến hành giảng giải. Nói đi, liền đem sớm đã chuẩn bị xong đen thư từ trong túi càn khôn lấy ra, hai tay hiện lên đưa cho sư tôn. Khương Hạo biểu thị chính mình mặc dù xem không hiểu đen trong sách văn tự, nhưng lại có thể nhìn hiểu trong sách hình vẽ. Hắn nói mình nghiên cứu nhiều năm, biết đây là bố trí truyền tống khoảng cách xa trận trận đồ cùng phương pháp. Hơn nữa trong này hình vẽ biểu hiện, loại này truyền tống trận thiết kế, minh kẻ quyền thế tốt tại bây giờ trận đạo các bố trí ra truyền tống trận. Từ hình vẽ bên trong có thể thấy được, bên trên cổ truyền tống trận có thể thực hiện xa gần đều có thể công năng, hơn nữa nhìn hình vẽ chỉ ra, hắn bố trí phương pháp cùng sử dụng tài liệu, đều phải so với bây giờ sử dụng truyền tống trận càng đơn giản hơn. Khương Hạo nói rõ, nếu như tông môn có thể duy trì hắn ở đây trong lãnh địa thử nghiệm xây dựng dạng này bên trên cổ truyền tống trận, hắn nguyện ý đem cái này thần bí đen thư hiến tặng cho tông môn. Tại hắn cẩn thận lật xem một lần đen thư sau đó, trịnh trọng lại ba khí mà nói với Khương Hạo, không có bất kỳ người nào có thể thôn tính ta Quảng Thành nhất mạch đệ tử vật phẩm tư nhân, bao quát tông môn cũng không được. Bất quá, nếu như ngươi hữu tâm đem vật này hiến tặng cho tông môn đem đổi lấy ngươi vật cần, như vậy chớ bản những thứ khác. Quảng Thành Tiên Quân dừng một chút, liếc mắt nhìn Khương Hạo lại tiếp tục chậm rãi nói ra, cuốn sách này đối với tông môn xác thực có tác dụng lớn. Ngươi nên cũng biết, bây giờ Tây Lân vực khí vận tông, trận đạo các cùng phù chú cửa tất cả xuất từ thượng cổ đại tông thần binh đạo tông. Bởi vì một chút nguyên nhân, từng bước phân liệt thành ba môn phái, lại nghiên sửa chú trọng điểm cũng có chỗ khác biệt, nhưng không có nghĩa là chúng ta khí vận tông khuyết thiếu đối trận đạo cùng phù đạo nội tình. Như có một chút cơ duyên, tông ta ở một phương diện khác cũng là có thể siêu vượt bọn họ. Quảng Thành Tiên Quân chỉ trong tay cái này đen thư nghiêm mặt nói ra, liền như là ngươi lấy được cái này liên quan tới truyền tông trận cổ tịch, nếu như đi qua tông ta trận pháp sư nghiên cứu, chưa hẳn không thể ở phương diện này siêu việt trận đạo các. Ngươi đem cuốn sách này hiến tặng cho tông môn, tuyệt đối là một cái công lớn, ta sẽ hướng tông môn cho ngươi thành công. Nhưng cuốn sách này nếu là từ ngươi tâm đắc, chứng minh đạo này cùng ngươi hữu duyên, vẫn là phục chế một phần cho ngươi, có thời gian rảnh tiến hành nghiên cứu đi. Nhớ lấy, trong đó nội dung không có thể tùy tiện gặp người. Nói đi, Quảng Thành Tiên Quân lấy ra một khối khoảng không bạch ngọc giản, đem này nội dung trong sách lại phục chế một cái phần cho đến Khương Hạo. Khi thấy Khương Hạo bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lúc, Quảng Thành Tiên Quân mỉm cười, hướng về phía Khương Hạo nói ra, Vũ Tông liên minh những người kia ý kiến, ngươi không cần để ý tới. Bản tọa đệ tử muốn tại bản tông địa bàn, hơn nữa là lãnh địa của mình nội tu xây truyền tống trận, còn cần nhìn ánh mắt của bọn họ. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút mặt lộ vẻ khó xử. Quảng Thành Tiên Quân thấy thế cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi là không lo lắng truyền tống trận này hệ thống là nắm ở Ngũ Tông liên minh trong tay, cho dù là ngươi dựng thành lập xong rồi, những thứ khác truyền tống trận không cùng ngươi truyền tống trận tương liên, không đạt được cuối cùng hiệu quả. Sư tôn minh giám. Khương Hạo không người thi lễ nói, hắn lo lắng chính là cái này vấn đề. Ngươi đừng quên rồi, bản tông cũng là Ngũ Tông liên minh xem như liên minh thành viên, là nắm giữ toàn bộ truyền tống trận hệ thống tiếp nhận lệnh phù đấy. Mới truyền tống trận xây dựng sau khi hoàn thành, đem loại này tiếp nhận lệnh phù khảm vào trong trận pháp, liền có thể cùng toàn bộ truyền tống hệ thống tương liên. Loại này lệnh phù tại tông môn trong khố phòng còn có thật nhiều, ngươi cầm bản tọa thủ dụ đi lấy mấy sử dụng đi. bất quá xây dựng truyền tống trận tài liệu liền muốn ngươi tự nghĩ biện pháp rồi, nghĩ đến tiểu tử ngươi hẳn là cũng không thiếu linh thạch nói đi, liền thấy từ Quảng Thành Tiên Quân trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài bay thẳng hướng Khương Hạo. Khương Hạo tiếp nhận xem xét, khối này không phải vàng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ, trên lệnh bài viết một cái dụ chữ. Khương Hạo thấy thế đại hỉ, đang muốn bái tạ ơn sư tôn. Liền thấy Quảng Thành Tiên Quân lúc này đã thân ảnh nhoáng một cái rời đi động phủ, xa xa hướng Khương Hạo truyền âm nói, ta muốn đi tìm mặt khác mấy cái lao ra hỏa tâm sự cái này đen thư sự tình, ngươi tự động đi làm việc đi, trận pháp nhất đạo như có cần có thể tới tìm ngươi đích ngũ sư huynh hỗ trợ. Hắn đối với cái này đạo nghiên cứu rất sâu, đa tạ sư tôn. Khương Hạo hướng về truyền âm chỗ xa xa cúi đầu, liền cũng hướng về nơi xa bay đi. Chương 300, thu được lệnh phù đồng môn tụ hội. Chương 300, thu được lệnh phù đồng môn tụ hội. Khương Hạo tự nhiên là trước tiên muốn đi khố phòng, bằng vào sư tôn sở bàn tặng chính là cái kia thủ dụ, nhiều lĩnh mấy khối truyền tống trận thể hệ tiếp nhận lệnh phù. Còn đến cùng có thể lĩnh mấy khối tiếp nhận lệnh phù, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau, có thể nhiều lĩnh mấy khối là mấy khối. Ngược lại sư tôn nói qua, loại này lệnh phù tại tông môn trong khố phòng còn có thật nhiều. Rất nhanh, Khương Hạo liền đến tông môn khố phòng sở tại địa. Tông môn khố phòng thuộc về tông môn trọng địa, đệ tử tầm thường là không thể tới gần, bởi vậy tại khố phòng khu vực bên ngoài cùng khố phòng cửa vào cũng có kim đan kỳ trưởng lão chấn giữ. Khương Hạo mới vừa đến khố phòng ngoại vi trận pháp chỗ, liền có một cái kim đan kỳ trưởng lão hiện thân mà ra, lên tiếng ngăn cản nói, nơi đây chính là tông môn trọng địa, người đến xin dừng bước. Khương Hạo lập tức dừng bước lại, hướng vị này cao tuổi kim đan kỳ trưởng lão đưa ra mình hạch tâm đệ tử lệnh bài thân phận. Bởi vì tông môn quy định, hạch tâm đệ tử là có thể tiến vào khố phòng đấy, chỉ là muốn thu được vật cần, còn phải dùng điểm cống hiến hoặc tương ứng giá trị linh thạch đem đổi lấy. Người này thủ hộ khố phòng ngoại vi kim đan kỳ trưởng lão, nhìn thấy Khương Hạo đưa ra hạch tâm đệ tử lệnh bài thân phận, liền không ngăn cản nữa, nói một tiếng xin cứ tự nhiên liền biến mất ở trong trận pháp. Khương Hạo mỉm cười, hướng về khố phòng lối vào đi đến. Bởi vì trên người hắn mang theo có hạch tâm đệ tử lệnh bài thân phận, cho nên khố phòng ngoại vi trận pháp tự động mở ra một cái thông đạo. Khí vận tông khố phòng tu kiến phải cực kỳ đặc biệt, chỉnh thể ngoại hình giống như một cái phụ phục ở trên mặt đất cực lớn tỳ hưu, mà tỳ hưu miệng chính là khố phòng lối vào. Dùng cái này to lớn tỳ hưu tạo hình xem như tông môn khố phòng, cái này cũng có thể ngụ ý tông môn tài bảo chỉ có vào chứ không có ra ý tứ. Tại khố phòng lối vào chỗ, Khương Hạo vậy mà gặp một người quen, đồng môn của hắn Tam sư tỷ, cùng thuộc tại Quảng Thành nhất mạch, duy nhất ba tên nữ đệ tử bên trong xếp hạng thứ ba linh duyệt sư tỷ. Trước đó không lâu, bọn hắn còn cùng một chỗ sóng vai tiêu diệt qua ma tu đâu, tại sao sẽ ở nơi đây xuất hiện? Tam sư tỷ ngươi đây là? Khương Hạo không hiểu hỏi. Tông môn trực luân phiên mà thôi, đừng ngạc nhiên. Ta không muốn bị lãnh địa việc vặt liên lụy, cho nên cũng không có hướng tông môn xin lãnh địa, cho nên cần hoa một chút thời gian hoàn thành đơn giản một chút tông môn nhiệm vụ. Hôm nay vừa vặn là ta tại khố phòng trực luân phiên mà thôi. Tiểu sư đệ, ngươi tới khố phòng là muốn đổi lấy một vài thứ sao? Tam sư tỷ linh duyệt hỏi. Hả, không phải đổi, mà là lấy. Đây là chúng ta sư phụ thủ dụ, sư tỷ ngài nhìn. Khương Hạo lấy ra sư phụ thủ dụ. Linh duyệt sư tỷ lấy ra thủ dụ xem xét, quả nhiên là sư phụ thủ dụ, cho là Khương Hạo là tới khố phòng giúp sư tôn lấy những thứ gì, tại là không dám thất lễ, đội hỏi Khương Hạo cần lấy thứ gì. Khương Hạo hỏi đội, Tam sư tỷ, ngươi hỗ trợ thẩm tra một chút, trong khố phòng còn có mấy khối truyền tống trận thể hệ tiếp nhận lệnh phù. Tam sư tỷ linh duyệt mở ra khố phòng sổ sách, nghiêm túc tra duyệt một phen, sau đó nói cho Khương Hạo, dạng này truyền tống tiếp nhận lệnh phù còn có 20 mấy khối, trong đó còn có 4 khối lệnh phù lộ ra so những thứ khác linh phù đều phải lớn hơn một chút. Khương Hạo nghe xong, lộ ra đặc biệt cao hứng. Thế là liền hướng linh duyệt sư tỷ thân lĩnh 10 khối tiếp nhận lệnh phù, trong đó còn bao hàm 2 khối loại kia số lớn lệnh phù. Có người quen dễ làm Khương Hạo làm một cái đăng ký cũng đem sư tôn thủ dụ lưu lại, sau đó liền tiến vào trong khu phòng, lĩnh vào tay 10 khối truyền tống trận tiếp nhận lệnh phù. Thuận lợi như vậy mà nhận được tiếp nhận lệnh phù, Khương Hạo lộ ra đặc biệt vui vẻ. Đang hỏi thăm Tam sư tỷ lúc nào kết thúc nơi này đang trực nhiệm vụ lúc, Tam sư tỷ nói cho Khương Hạo, 3 ngày sau đó chính là nàng kết thúc trực luân phiên nhiệm vụ thời điểm. Tam sư tỷ linh duyệt nghe được Khương Hạo mời, mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Nàng biết cái này không chỉ có là một lần đơn giản tụ hội, cũng là Khương Hạo trong tông môn thiết lập bản thân nhân mạch cùng ảnh hưởng lực bắt đầu. Nàng đối với Khương Hạo năng lực cùng tiềm lực có đầy đủ nhận biết, cũng vui vẻ tại nhìn thấy hắn trưởng thành. Khương Hạo trở lại động phủ sau đó, lập tức động thủ xây rộng hơn một chút mặt hồ đỉnh nghỉ mát, khiến cho càng biến đổi lớn, có thể dung nạp càng nhiều người. Hơn nữa còn tại đỉnh nghỉ mát bốn phương tám hướng đều bố trí cầu nổi có thể để cho người ta đi lên cầu nổi thưởng thức cảnh hồ. 3 ngày sau, Khương Hạo trong động phủ phi thường náo nhiệt, các sư minh sư tỷ lần lượt đến, bọn hắn hoặc là mang theo lễ vật, hoặc là mang theo hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút vị tiểu sư đệ này động phủ đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào. Khương Hạo sớm đem Hỏa Viêm đồng tử cho gọi đi qua, nhường hắn hỗ trợ cùng mình cùng một chỗ nên đón mỗi một vị đến sư minh sư tỷ, dù sao hắn và đại gia còn không tính quá quen thuộc, có một chút sư minh sư tỷ danh tự cùng người còn không hợp nhau. Cần Hỏa Viêm đồng tử ở một bên giới thiệu cùng đề điểm một phen. Hắn đại khách mặt hồ đình nghỉ mát bố trí được vừa lịch sự tao nhã lại không mất đại khí, nhường các sư minh sư tỷ đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trên tụ hội, Khương Hạo lấy ra số lớn linh hữu, linh trà cùng linh quả chiêu đãi đám người, các sư minh sư tỷ cũng là người biết hàng. Từ Khương Hạo chuẩn bị những vật này có thể thấy được, bọn họ vị tiểu sư đệ này vì chiêu đãi đám bọn hắn, thật là dốc hết vốn liếng rồi. Liên riêng là lấy những thứ này linh tiểu đến xem, không có hoa cái mấy chục ngàn linh thạch liền căn bản sợ mặt, hơn nữa có lúc vẫn có linh thạch cũng không mua được. Cũng không biết vị tiểu sư đệ này là từ cái gì con đường mua được nhiều như vậy bán chạy linh tiểu. Khương Hạo một bên gọi các sư minh sư tỷ trước tiên uống rượu uống trà, mình thì là ở một bên nướng từng chuôi yêu thú ăn thịt, mùi thơm mê người không ngừng bay ra, dẫn tới đang ngồi những thứ này sớm đã tích cốc kim đan kỳ các tu sĩ thèm ăn nhỏ dãi, còn sâu thèm ăn nổi lên bốn phía, thậm chí có mấy cái sư mình đã không kịp chờ đợi đi tới vị nướng bên cạnh, sớm cầm lên nướng đến nửa chín thịt xiên, bắt đầu ăn. Khương Hạo nghiêm túc quan sát một chút, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn người ở bên trong, thì có sư tôn cùng hắn nhắc tới, đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu ngũ sư minh trừ các hàng không. Khương Hạo thấy thế, trong lòng cười thầm, cái này ngũ sư minh trừ các hàng không cũng là một vị người không câu chấp, tin tưởng sẽ rất tốt câu thông. Hắn sư tôn đều đúng vị đệ tử này ở trên trận pháp tạo nghệ chắc chắn như thế, như vậy cái này trừ các hàng không ở trên trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không thể khinh thường, nếu là có thể cùng hắn chỗ thành như mình cùng Hỏa Viêm đồng tử như vậy quan hệ, vậy sau này tìm ngũ sư minh giúp chút ít việc, tất nhiên không nói ở đây. Theo trên vị nướng thịt xiên dần dần tản mát ra càng thêm mùi thơm mê người, trong lương đỉnh các sư huynh sư tỷ cũng dần dần buông xuống thận trọng, bắt đầu xuống lại, một bên thưởng thức Khương Hạo chú tâm chuẩn bị mỹ thực, một bên trao đổi riêng mình tâm đắc tu luyện cùng trong tông môn chuyện lý thú. Khương Hạo ở bên nhiệt tình vì mọi người lật nướng thịt xiên, bảo đảm mỗi người đều có thể thưởng thức được mỹ vị. Hắn chú ý tới, cứ việc các sư huynh sư tỷ cũng là kim đan kỳ tu sĩ cấp cao, nhưng ở mỹ thực cùng rượu ngon trước mặt, như cũng duy trì một khỏa tính trẻ con, loại này thẳng thắn tính tình nhường Khương Hạo cảm thấy 10 phần thân thiết. Chương 301, khởi sướng mọi người chủ chương 301, khởi sướng mọi người chủ đang thoải mái khoái trá bầu không khí bên trong, Khương Hạo tìm một cái thời cơ thích hợp, hướng ngũ sư minh Trư Cát Hằng không thỉnh giáo lên trận pháp chi đạo. Trư Cát Hằng không gặp Khương Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, liền cũng vui vẻ tại chia sẻ tâm đắc của mình lĩnh hội, từ trụ cột trận pháp nguyên lý giảng đến phức tạp trận pháp biến hóa, thậm chí nói tới một chút hắn trong quá trình nghiên cứu gặp phải nan đề cùng cảm ngộ. Khương Hạo nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lấy ra nghi vấn của mình cùng ý nghĩ, cùng Trư Cát Hằng không tiến hành xâm nhập thảo luận. Các sư minh sư tỷ thấy thế, cũng nhao nhao gia nhập vào trong thảo luận đến, trong lương đình bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Tụ hội tiến hành đến cao trào lúc, Khương Hạo nhắc đến trước đây đám người cùng một chỗ đi tới mặt Đông Hoàng Nguyệt Sơn, tiêu diệt ma tu thế lực sự tình. Nói lên lúc đó đám người còn muốn trước tiên thông qua tông môn truyền tống trận, đến trận đạo các huyền linh thành, lại cùng nhau đi tới Hoàng Nguyệt Sơn. Đã cảm thấy rất không tiện. Hắn thẳng thắn hướng đám người biểu đạt mình muốn tại lãnh địa của mình bên trong xây dựng truyền tống trận kế hoạch, đồng thời mời hứng thú các sư minh sư tỷ cùng một chỗ tham dự. Khương Hạo kế hoạch là như vậy. Hắn đem cần xây dựng truyền tống trận linh kiện chia hơn 100 kiện, cùng nhau cùng loại hình tổ hợp vì mười mấy tổ, phân biệt đem cái này mười mấy tổ linh kiện hợp tiến hành mọi người chủ, tham dự mọi người chủ người, có thể trung thân miễn phí sử dụng tham dự mọi người chủ qua truyền tống trận. Bởi vì các vị đang ngồi cũng là luyện khí sư, đối với luyện khí cũng được nhà, bảy trận cùng chế phù cũng nhất định có nghiên cứu. Bởi vậy vừa nghe liền hiểu, cái này mười mấy tổ linh kiện tài liệu cùng phương pháp luyện chế, tại cùng một tổ linh kiện bên trong đều rất giống, nếu như chỉ bèn bèn là tự động ra tài liệu tới luyện chế cái này một phần nhỏ, đối với mỗi vị luyện khí sư tới nói thật vẫn không tính khó khăn. Các sư huynh sư tỷ đối với Khương Hạo kế hoạch tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu, nhất là những cái kia thường xuyên cần đi xa tu sĩ, càng là thấy được truyền tống trận mang tới tiện lợi. Khương Hạo nói lên hợp tác phương an bài hợp lý, nhường mỗi người đều cảm thấy hài lòng. Theo lý thuyết, Khương Hạo đề ra phương án không chỉ thích hợp với lãnh địa của hắn, tại đường sư minh sư tỷ trên lãnh địa cũng có thể áp dụng loại này mọi người chủ phương thức. Loại phương thức này có thể tại trên cực lớn trình độ giải quyết một người gánh chịu một cái truyền tống trận tất cả tài liệu thu thập cùng luyện chế vấn đề. Dù là cuối cùng vẫn có mấy tổ hoặc mấy thứ hạch tâm tài liệu khó mà thu được, nhưng ít ra là vẹn vẹn thiếu khuyết mấy thứ mà thôi. Nhiều hoa một chút thời gian và tinh lực, rồi sẽ tìm được. Nhưng ít ra mỗi người khoảng cách có được chính mình truyền tống trận mộng tưởng thêm gần từng bước, trước đây thế nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tụ hội sau khi kết thúc, Khương Hạo cùng mấy vị sư minh sư tỷ đã đặt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Bọn hắn quyết định cùng xuất lực, bỏ vốn, ra tài liệu, ủng hộ Khương Hạo truyền tống trận hạng mục, trước tiên ở Khương Hạo trên lãnh địa làm thử, sẽ chậm chậm tại riêng mình trong lãnh địa mở rộng áp dụng. Khương Hạo hắn thật sự sẽ thiếu tài liệu sao? Rõ ràng là không thể nào. Nhưng hắn vì sao muốn áp dụng loại này mọi người chủ phương thức đâu? Ở trong đó có nhiều loại tràn đầy đại trí tuệ thâm ý đầu tiên. Hắn nhường chuyện này ảnh hưởng mặt làm lớn ra, để cho mình tại Ngũ Tông Liên Minh trước mặt lộ ra đồng thời không còn đột ngột. Thứ yếu, điều này có thể thật tốt mà che giấu một mình hắn có rất nhiều tài liệu, có thể dùng ở xây dựng truyền tống trận truyền thực. Còn nữa nói, đem lãnh địa của mình cùng các sư minh sư tỷ lãnh địa, dùng truyền tống trận liên hệ với nhau có thể tạo thành cùng nhau trông coi, chung nhau tiến lùi một cố làm cho không người nào có thể coi nhẹ sức mạnh. Hơn nữa cố lực lượng này ngưng tụ tập cùng một chỗ, sử dụng thời gian vô cùng cấp tốc. Cuối cùng Khương Hạo lấy được số đông các sư minh sư tỷ ủng hộ, hắn chỉ cần tự động chuẩn bị mấy tổ tài liệu cùng linh kiện là được. Ở trong đó liền bao gồm cần dùng đến màu đỏ không gian tinh thạch hạch tâm tài liệu. Mà lần này, Khương Hạo muốn xây dựng truyền tống trận chính là loại xa gần cũng có thể truyền tống bên trên cổ truyền tống trận. Loại này trên truyền tống trận, tại không lắp đặt màu vàng kim nhạt không gian tinh thạch luyện chế linh kiện mô đủ lễ lúc, liền không cách nào thực hiện truyền tống khoảng cách xa. Mà một khi cần thực hiện truyền tống khoảng cách xa công năng, đem này linh kiện mô đủ lễ lắp đặt lên là đủ. Có thể nói là thuận tiện đến cực điểm. Hơn nữa, thông qua loại phương thức này, Khương Hạo có thể che giấu hai mắt người mà đem tất cả truyền tống khoảng cách xa trận đều xây dựng hoàn thành, chỉ là đều thiếu có thể thực hiện truyền tống khoảng cách xa màu vàng kim nhạt linh kiện mô đủ lệ mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, đối ngoại có thể nói chính mình thiếu khuyết tài liệu, nhưng cái này kết quả trong đó là nguyên nhân gì, chỉ có chính hắn tin tưởng rồi. Đang cùng Khương Hạo tiến hành trận pháp giao lưu, đồng thời nhìn thấy Khương Hạo đối với trận pháp linh kiện tiến hành phá giải mọi người chủ phía sau. Vũ sư Minh Trư các hàng không ẩn ẩn có cảm giác Khương Hạo tại kế hoạch luyện chế một loại tân hình truyền tống trận. Thế là đang tụ hội kết thúc, các vị sư minh sư tỷ đều cáo từ sau khi rời đi, Ngũ sư minh đơn độc mà lưu lại, hướng Khương Hạo biểu thị, hắn nguyện ý ra tài liệu, xuất lực, cũng không bồi thường đất là Khương Hạo lãnh địa xây dựng, lắp ráp truyền tống trận. Đây chẳng phải là Khương Hạo hy vọng đạt tới mục đích sao? Mặc dù cao hứng trong lòng, nhưng Khương Hạo vẫn là ra vẻ nghi hoặc địa hướng về Ngũ Sư Minh dò hỏi, "Ngũ Sư Minh, bởi như vậy, ngươi chẳng phải lộ ra có chút thua thiệt lớn sao? Chúng ta sư minh đệ ở giữa, đừng nói cái gì lỗ hay không lỗ đấy, đối với ta mà nói, chủ yếu ở chỗ hứng thú yêu thích. Khương sư đệ muốn xây dựng truyền tống trận, thế nhưng là cùng bây giờ thường xài truyền tống trận có chỗ khác biệt ta. Khương sư đệ tính toán quá lớn, chuyện tốt bực này, làm sao có thể thiếu được ta chứ các hàng không đâu." Các cát. Gặp xung quanh không có người nào khác, Ngũ Sư Minh đem hắn phát giác nói ra. Ngũ Sư Minh quả nhiên là mắt sáng như đuốc, cái này đích xác là một loại bên trên cổ truyền tống trận luyện chế cùng bố trí phương pháp. Ta đã xem ghi chép trận pháp này nội dung cặn kẽ trên điện tịch giao cho tông môn. Nếu như Ngũ Sư Minh nguyện ý tham dự trong đó đồng thời tận lực giúp ta, ta nguyện ý đem này điện tịch phó bản cùng Ngũ Sư Minh chia sẻ. Khương Hạo ra vẻ thần bí nói. Chư các hàng không nghe xong, mừng rỡ trong lòng, lập tức vỗ bộ ngực biểu thị, về sau Khương Hạo chuyện chính mình không cần cùng hắn vị này Ngũ Sư Minh khách khí, lần này xây dựng truyền thống trận một chuyện, đều bao ở trên người hắn. Khương Hạo gặp không khí đã đều tô đậm đến trình độ như vậy rồi, cũng không do dự nữa, quả quyết lấy ra phần kia phục chế tốt trận pháp ngọc giản đưa cho Ngũ Sư Minh. Ngũ Sư Minh sau khi nhận lấy, lập tức liền đem thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản, tinh tế tra xét. Mà hắn cũng không có bởi vì trong ngọc giản nội dung là hắn xem không hiểu thượng cổ văn tự mà cảm thấy thất vọng, ngược lại là bởi vì trong ngọc giản văn tự là thượng cổ văn tự, tiếp đó lại kết hợp hắn chỗ đã thấy lời ghi chú trên bản đồ, nhường hắn càng thêm hưng phấn. Hắn bây giờ có thể xác định, chính mình tham dự chính là bên trên cổ truyền tống trận luyện chế cùng xây dựng. Đối với Ngũ Sư Minh loại này tại trận pháp kỹ nghệ bên trên có cao hơn theo đuổi người, là một loại rất thuần túy trận pháp sư. Có đôi khi cũng không cần đối với hắn hứa lấy lợi ích, chỉ cần nhường hắn làm mình am hiểu đồng thời yêu quý sự tình liền tốt. Chương 302, xây dựng truyền tống trận. Chương 302, xây dựng truyền tống trận. Tham dự Thiên Vũ Đạo kiến thiết sự tình, làm sao có thể thiếu được giả bản tử ba người bọn họ. Vào lúc ban đêm, Khương Hạo liền đem ba người bọn họ hẹn đến động phủ của mình, đem xây dựng Thiên Vũ Đạo liên quan kế hoạch cùng bản nói ra. Kế hoạch này quá rộng lớn, cũng quá có ý nghĩa rồi. Ba người nghe cũng là nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là Lao Chu, hắn biểu hiện hưng phấn nhất. Dù sao hắn là linh trúc sư, loại này từ kế hoạch thiết kế đến kiến tạo, cuối cùng tạo thành một mảnh hoàn mỹ kiến trúc tác phẩm nghệ thuật. Đây đối với Lao Chu tới nói, thật là quá có lực hút, hắn đã không kịp chờ đợi muốn qua thực địa thăm dò một phen. Khương Hạo để bọn hắn an tâm chớ đợi, tiếp qua hơn 10 ngày liền sẽ dẫn bọn hắn cùng đi, hắn cần chờ thu lấy những cái kia xây dựng truyền tống trận bộ phận. Sau mười mấy ngày, các sư minh sư tỷ dựa theo Khương Hạo cung cấp tiểu dáng cùng kích thước, lần lượt đem luyện chế xong truyền tống trận bộ phận đưa tới giao cho Khương Hạo. Mà cái này đoạn thời gian bên trong, Khương Hạo cũng không nhàn rỗi, chính hắn đã ở một ngày một đêm luyện chế truyền tống trận bộ phận, đặc biệt là những cái kia cần muốn tài liệu cao cấp mới có thể luyện chế trận cơ bộ phận. Đương nhiên, hắn mặc dù luyện chế ra mấy bộ trận cơ bộ phận, nhưng hắn tạm thời sẽ không toàn bộ đều lấy ra sử dụng. Nhiều nhất là lấy trước ra một bộ màu đỏ không gian tinh thạch luyện chế ra trận cơ bộ phận, loại này trận cơ bộ phận vẹn vẹn thích hợp với bên trong khoảng cách truyền tống trận. Cuối cùng, là Ngũ Sư Minh Trư các hàng không đem hắn luyện chế cuối cùng một bộ phận truyền tống trận bộ phận đưa đến phía sau. Khương Hạo đem thu thập đủ tất cả bộ phận lấy ra, nhường Ngũ Sư Minh lần lượt kiểm tra một lần. Chờ xác nhận không sai sau đó, Khương Hạo gọi lên giả bản tử ba người, theo hắn cùng Ngũ Sư Minh cùng lúc xuất phát đi tới Thiên Vũ Đạo. Vẫn hay là trước thông qua truyền tống trận đến trận đạo các huyền linh thành, lại cùng nhau đi tới Thiên Vũ Đạo. Phen này dày vò, lần nữa nhường đám người cảm nhận được xây dựng thuộc về mình truyền tống trận khẩn cấp tính. Tới rồi Thiên Vũ Đạo sau đó, đám người gặp đang ngoài Thiên Vũ Đạo vây thăm dò địa hình Trần Thanh Sơn cùng Khương Hỉ hai người. Thế là đám người liền bắt đầu phân công hợp tác. Từ Trần Thanh Sơn mang theo Lão Chu tiếp tục tiến hành thăm dò công việc, cũng đem trước đây một chút thăm dò thành quả cùng Lão Chu cùng tiến hành thương thảo. Khương Hỉ nhưng là mang theo giả bản tử cẩn thận từng ly từng tí đi tới Hỏa Sơn nhóm khu vực, cùng nhau đi thăm dò linh mạch xu thế, đồng thời lựa chọn một cái nơi thích hợp tu kiến một mảnh thành quy mô địa hỏa thất, tương lai có thể cho thuê các tu sĩ tiến hành luyện đan cùng luyện khí. Khương Hạo, Vũ Sư Minh cùng Lão Tôn nhưng là tụ cùng một chỗ, chọn một cái vị trí thích hợp, bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Ngay tại Khương Hạo ba người bọn họ đội vàng xây dựng truyền tống trận thời điểm, Mục Mục mang theo hai tên phụ chú cửa trận pháp sư cũng đi tới nơi đây. Khương Hạo đại hỉ, lập tức nhường Mục Mục an bài hai tên trận pháp sư cùng nhau gia nhập xây dựng truyền tống trận trong công việc. Nhiều người dễ làm minh lộ ra hiệu suất tăng lên không thiếu. Tại Ngũ Sư Minh dẫn dắt cùng dưới sự chỉ đạo, mấy ngày thời gian, liền đem truyền tống trận dựng thành lập xong rồi. Nhìn mình tự tay dựng xây xong truyền tống trận, đám người đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, cùng một chỗ thưởng thức kiệt tác của bọn hắn. Khương Hạo lấy ra một cái hơi nhỏ hơn truyền tống trận hệ thống tiếp nhận lệnh phù, trịnh trọng đem hắn khảm vào đến một cái trong đó trong lõm. Ngay tại tiếp nhận lệnh phù khảm vào truyền tống trận một khắc này, toàn bộ truyền tống trận phát ra vầng sáng nhàn nhạt, lóe lên mấy lần liền khôi phục bình thường. Bây giờ toàn bộ truyền tống trận bên trong, vẹn vẹn có một lỗ khảm là trống không, đó là sắp đặt màu vàng kim nhạt trận cơ bộ phận chỗ có thể thực hiện truyền tống khoảng cách xa. Nhưng Khương Hạo cũng không tính lấy ra, hắn chỉ nói là về sau sẽ chậm chậm tìm kiếm loại tài liệu này, chờ tìm được màu vàng kim nhạt không gian tinh thạch về sau, lại tiếp tục luyện chế khối này trận cơ bộ phận. Mặc dù như thế, lại cũng không ảnh hưởng truyền tống trận sử dụng, vẹn vẹn không cách nào dài khoảng cách truyền tống mà thôi. Vũ Sư Minh là trong mọi người, trận pháp tạo nghệ cao nhất người. Trận pháp xây dựng sau khi hoàn thành, từ hắn tự mình đối với trận pháp tiến hành kiểm tra, điều chỉnh thử cùng nghiệm chứng. Liền thấy Ngũ Sư Minh đi đến truyền tống trận bên cạnh, lấy tay sở lấy một khối nổi lên viên cầu. Liền thấy viên cầu phía trên xuất hiện rất nhiều truyền tống mục đích tin tức chờ đợi lấy người điều khiển lựa chọn. Điều này nói rõ Khương Hạo vừa rồi khảm vào khối đó truyền tống trận hệ thống tiếp nhận lệnh phù có tác dụng, nó đã chính thức cùng với những cái khác truyền tống trận nối liền thành một cái thể hệ. Hơn nữa nơi này truyền tống trận chỗ ở tên cũng đã hiện ra, tên là Thiên Vũ Đạo. Nếu như không có khối này truyền tống trận hệ thống tiếp nhận lệnh phù khảm vào, không cách nào đem người truyền tống đến những địa phương khác. Tối đa chỉ có thể trở thành ngắn khoảng cách truyền tống trận, cùng xung quanh khác tự động xây dựng truyền tống trận lẫn nhau truyền tống mà thôi. Tại mọi người ánh mắt mong đợi ở bên trong, Vũ sư Minh dự định đối với cái truyền tống trận này tiến hành đơn giản khảo thí. Nhưng vào lúc này, Lão Tôn lấy ra một cỗ khôi lỗi bày ra tại trên truyền tống trận, hơn nữa đem một chút linh thạch đặt ở khôi lỗi trong tay. Vũ sư Minh thấy thế mỉm cười, hướng về phía Lão Tôn nhẹ gật đầu. Xem ra Lão Tôn cũng là thạo nghề người, dưới tình huống bình thường, vừa mới dựng xây xong truyền tống trận bình thường đều là nhường khôi lỗi hoặc linh thú tới thí nghiệm. Để tránh chuyện ngoại ý muốn tình huống, vậy coi như không ổn. Vậy vì sao cần tại khôi lỗi trong tay để lên một chút linh thạch đâu? Đó là hoàn tất thi kiểm tra sau đó, cần đem khôi lỗi chuyển tiễn đưa trở về thời điểm, thanh toán cho một chỗ khác truyền tống phí tổn. Đang lúc mọi người lựa chọn chuẩn bị truyền tống đi nơi nào một mở miệng, trước tiên truyền tống đi gần nhất Huyền Linh Thành đi, sau khi thành công lại truyền tống trở về. Lần thứ hai liền truyền tống đi so sánh xa một chút Không Linh Thành, sau đó lại trở về hai cái này thành trì truyền tống điện bên kia cũng là phụ chú cửa đệ tử. Chúng ta khi xuất phát liền đã cùng bọn hắn đã thông báo rồi, gần nhất một đoạn thời gian sẽ có mới truyền tống trận tiếp nhập cũng tiến hành khảo thí, để bọn hắn làm tốt phối hợp. Khương Hạo nghe vậy, hướng về phía một giơ ngón tay cái lên. Cô gái nhỏ này thật là cực kỳ thông minh, đã sớm suy nghĩ xong bước này. Một nhận được Khương Hạo khen ngợi, vui vẻ lộ ra nụ cười xinh đẹp, trong lòng đẹp tí tách. Liền thấy Lao Tôn tại truyền tống trận trong lỗ quét thẻ để vào số lượng vừa phải linh thạch, đồng thời hướng về phía khôi lỗi yên lặng truyền âm, tựa hồ tại giao phó chuyện gì hạng. Làm hết thẻ đều chuẩn bị xong sau đó, Vũ sư Minh hít sâu một hơi theo động truyền tống trận khởi động chốt mở, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Theo một trận ánh sáng hoa lấp lóe, truyền tống trận khởi động, đồng thời bắt đầu vận chuyển. Trong nháy mắt, cô kia đứng ở truyền tống trận trên khôi lỗi trong mắt của mọi người biến mất rồi. Trong lòng của mọi người vừa hưng phấn lại thất vọng, mặc dù là truyền tống ra ngoài rồi, cũng không biết có thể đủ truyền tống thành công. Thế là đám người liền yên lặng vây quanh ở truyền tống trận bên cạnh chờ đợi lấy khôi lỗi lần nữa bị truyền tống trở về. Cũng không lâu lắm, theo truyền tống trận lần nữa quang hoa lấp lóe, một thân ảnh từ mơ hồ chí thanh tích xuất hiện lần nữa tại truyền tống trận phía trên. Đám người tập trung nhìn vào, đây không phải là vừa rồi truyền tống ra ngoài cái kia cố khôi lỗi ư? Lúc này khôi lỗi trong tay linh thạch đã không thấy, nhưng là đổi thành một tờ giấy. Vũ sư Minh vội vàng đem tờ giấy rút ra, chậm rãi bày ra sau đó, hướng về phía đám người đọc lên nội dung trong đó. Trận pháp biểu hiện, khôi lỗi từ Thiên Vũ Đạo truyền tống đến Huyền Linh Thành dựa theo khôi lỗi biểu đạt ý tứ, lần nữa đem hắn truyền tống về Thiên Vũ Đạo. Đặc biệt lưu lại chữ này đầu, mong duyệt người biết. Vừa dứt lời, truyền tống trận bên cạnh truyền ra mọi người tiếng hoan hô. Chương 303, xây dựng rầm rộ. Chương 303, xây dựng rầm rộ. Xem ra truyền tống trận xem như xây dựng thành công. Bất quá tất cả mọi người vẫn là kềm chế hưng phấn cùng kích động, lặp lại lần nữa trước đây trình tự, đem khôi lỗi truyền tống đến càng xa một chút Không Linh Thành. Kết quả không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm về sau, khôi lỗi lần nữa bị truyền tống trở về, đồng thời nhận được đồng dạng tờ giấy, bày tỏ truyền tống trận đã bố trí thành công. Cái này, đám người cũng không kiềm chế được nữa vui sướng cùng kích động, đều vui vẻ reo hò đi ra. Tiếp xuống, đám người lần nữa đầu nhập vào khẩn trương mà có thứ tự trong công việc, đem một mang tới hai phần ngắn khoảng cách truyền tống trận tài liệu lấy ra sử dụng, phân đường tại đây cái bên trong khoảng cách truyền tống trận bên cạnh, cùng một trên lãnh địa bắt đầu bố trí ngắn khoảng cách truyền tống trận. Hai cái này truyền tống trận là chuyên môn dùng dụ lì ẹn tiếp Thiên Vũ Đạo cùng một phong cấm địa. Đã như thế, lấy hậu Thiên Vũ Đạo cùng một phong cấm địa cơ hội liền làm một thể. Khương Hạo cùng một ở một bên vì mọi người chuẩn bị rượu ngon và mỹ thực, nghỉ ngơi khoảng cách, đám người cùng một chỗ ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, tốt không thoải mái. Vũ sư Minh ở một bên uống rượu nạo báng Khương Hạo cùng một, nói hai người bọn hắn trai tài gái sắc, thật là có đạo lữ. Trêu đến một đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, thẹn thùng không thôi. Mà Khương Hạo nhưng là lộ ra phi thường bình tĩnh, cười cùng mọi người nâng ly cả chén. Đang lúc mọi người bận rộn dưới, cũng không lâu lắm, cái kia hai cái ngắn khoảng cách truyền tống trận cũng xây dựng hoàn thành, đi qua khảo thí về sau, hết thảy đều vận chuyển bình thường. Vũ sư Minh gặp chuyện chỗ này, mang theo Khương Hạo tự tay luyện chế một nhóm truyền tống lệnh bài, trở về tông môn đi phân cho những cái kia cung cấp tài liệu, đồng thời luyện chế ra truyền tống trận bộ phận các sư minh sư tỷ. Có loại này truyền tống lệnh bài người, tương lai có thể không hạn số lần mà miễn phí sử dụng nơi này truyền tống trận, chỉ cần cung cấp tương ứng truyền tống linh thạch là đủ. Đương nhiên, loại này miễn phí vẹn vẹn từ nơi này truyền tống ra ngoài phí tổn, từ chỗ khác chỗ truyền tống tới phí tổn cần giao nạp cho những thứ khác truyền tống trận quản lý phương, cái kia phí tổn là không cách nào tránh khỏi. Nhưng có thể như thế đã rất khá, cái này cũng thỏa mãn những cái kia các sư huynh sư tỷ trước đây hy vọng đạt tới nhu cầu. Vũ sư huynh tự nhiên cũng nắm giữ một khối dạng này truyền tống lệnh bài. Nhưng hắn quan tâm nhất là loại này bên trên cổ truyền tống trận vậy mà thật sự thành công xây dựng đi ra rồi. Hắn giờ phút này đã không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị tài liệu tương quan, muốn đi lãnh địa của mình bên trên, cũng bố trí ra đồng dạng truyền tống trận. Đến nỗi truyền tống trận hệ thống tiếp nhận lệnh phù, cái kia liền cần hắn sử dụng điểm cống hiến tông môn đi khố phòng đổi lấy. Kỳ thực khó khăn nhất liền là như thế nào thu hoạch loại kia màu đỏ không gian tinh thạch. Hắn đã từng tò mò hỏi thăm qua Khương Hạo, là từ đâu chỗ nhận được loại này màu đỏ không gian tinh thạch. Khương Hạo thần bí địa nói cho Ngũ sư mình, bởi vì Ngũ tông liên minh đối với cái này tài nguyên quản khống nghiêm ngặt, mình là bỏ ra giá tiền rất lớn từ trong hắc thị lấy được. Ngũ sư Minh lập tức biểu thị mình cũng cần loại này không gian tinh thạch, hy vọng Khương Hạo có thể giúp hắn lưu ý một chút, nếu như có thể lại mua được, hy vọng Khương Hạo có thể giúp hắn lộng một khối trở về. Đến nỗi bao nhiêu linh thạch cũng không trọng yếu, chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý cũng không đáng kể. Khương Hạo tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán, tương lai nên như thế nào dùng loại phương pháp này, chậm rãi bán đi trong tay cao giai không gian tinh thạch. Khương Hạo trong lòng minh bạch, cao giai không gian tinh thạch trình độ chân quý, loại này màu đỏ không gian tinh thạch, bọn chúng trên hắc thị giá trị cực cao, lại nhu cầu số lượng nhiều, có thể nói là có tiền mà không mua được. Hắn biết trong tay mình không gian tinh thạch nếu như có thể thích đáng lợi dụng, đem vì chính mình mang đến ích lợi thật lớn, đồng thời cũng có thể trợ giúp trong tông môn đồng môn. Tại Ngũ Sư Minh sau khi rời đi, Khương Hạo bắt đầu suy nghĩ sâu sắc như hà bình hoành phong hiểm cùng lợi tức, hắn không muốn bởi vì nhất thời tham lam mà dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn quyết định cẩn thận làm việc, chỉ ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống, từng bước bán ra trong tay cao giai không gian tinh thạch. Cùng lúc đó, thu đến tin tức Dương Hùng cùng Dương Vĩ hai người, mang theo thương hội từ các nơi tụ tập mà đến bảo các tu sĩ, cũng chạy tới Thiên Vũ đạo bên này tham dự tiền kỳ xây dựng cùng sắp đặt. Ngoại trừ lưu thủ cửa hàng tu sĩ, những thứ khác cơ hồ đều tới. Huynh đệ bọn họ hai người còn mang đến thương hội sổ sách tất cả linh thạch, đồng thời chủ tập rất nhiều xây dựng tài liệu. Một chỗ chiêu mộ phụ chú cửa đệ tử cũng lần lượt đi tới một phòng cấm địa, trong đó vẫn còn có Khương Hạo người quen biết cũ, Ngô Địch. Bởi vì Ngô Địch chiến lược cường hãn, một là dự định nhường khác tổ dệt tu sĩ đội ngũ, phụ trách cái này phiến khu an toàn. Đối với cái này điểm, Khương Hạo hoàn toàn tán thành, hắn vẫn rất coi trọng Ngô Địch đấy, bất luận là nhân phẩm năng lực vẫn còn. Trần Thanh Sơn cùng lão Chu thăm dò công việc cũng đã toàn bộ hoàn thành. Rất nhiều lâu vũ xây dựng công việc cũng đã bày ra. Đầu tiên cần xây dựng là Thiên Vũ đạo cùng một phong cấm địa hai bên chuyện tống điện cùng phường thị, còn có cung cấp cho các tu sĩ cư trú cùng tu luyện khách sạn cùng đạo phủ. Lão Chu năng lực vẫn là rất mạnh, dưới sự hướng dẫn của hắn, các tu sĩ đem Thiên Vũ đạo kiến trúc rất nhanh tu kiến hoàn thành. Không chỉ có tiết kiệm rất nhiều tài liệu, còn tu kiến phải thực dụng mà tinh mỹ. Toàn thân sắp đặt cũng rất hợp lý, có thể thuê bộ phận, bị chia làm rất nhiều khác biệt cấp bậc khu vực, công năng khác biệt, thu phí cũng không tầm thường, thỏa mãn các loại bảy tu sĩ thể cùng thương nghiệp quần thể. Trong phường thị, vị trí tốt nhất, tầng lầu cao nhất cũng dễ thấy nhất những tòa lầu để lại cho Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành, xem như thương hội tổng bộ sở tại địa. Hơn nữa tòa nhà này các tầng dưới chót thiết kế thành một cái phòng bán đấu giá, tương lai Thiên Vũ đạo đấu giá hội sẽ tại này cử hành. Tất cả kiến trúc công trình đều cân nhắc tới rồi tính an toàn, dùng tốt nhất trận pháp tài liệu, bố trí ra đẳng cấp khác nhau huyễn trận, khốn trận, sát trận cùng phòng ngự trận pháp. Đặc biệt là tại thương hội tổng bộ cùng với đấu giá hội hiện trường, bị Khương Hạo sử dụng tổng thần binh đạo tông truyền thừa trong động quật lấy được lợi hại sát trận, đây chính là một bộ có thể đối phó nguyên anh kỳ tu sĩ trận pháp sử dụng khu động năng lượng cũng là lấy trước đây trong động quật được tiên ngọc làm tâm. Một bộ này trận pháp từ Khương Hạo cùng Quả Nhi cùng một chỗ bí mật bố trí ra, không để cho những người khác biết. Xây dựng xong Thiên Vũ đạo ngoại vi bên này kiến trúc, liền muốn cùng một chỗ trợ giúp một tu kiến một phong cấm địa liên quan kiến trúc. Tại một dưới sự kiên trì, nàng quyết định không tại chính mình một phong cấm địa bên trên tu kiến phường thị, chỉ cần tu kiến khách sạn cùng tu sĩ động phủ là đủ. Nàng cảm thấy tài nguyên muốn chỉnh hợp thành một, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, hơn nữa đối với kiếm lấy linh thạch chuyện này, nàng cũng không thèm để ý, nàng càng quan tâm chính là Khương Hạo đối với tình cảm của nàng. Chỉ cần hai người về sau trở thành đạo lữ, cần gì phải quan tâm người ta đâu. Khương Hạo đối với một quyết định cũng là vui vẻ tiếp nhận, hắn biết mình cả đời này tất nhiên là cùng một sinh tử gắn bó, không phân khác biệt rồi. Hắn cũng rất ưa thích vị này thông minh lanh lợi lại mỹ lệ nữ hài đáng yêu, chỉ chờ tới lúc chính mình có đủ thực lực bảo hộ nàng về sau, liền sẽ hướng ra gia của nàng cùng phụ chú cửa cầu hôn. Dù sao giống một loại thân phận này nữ tu, nàng song tu đạo lữ, vẫn sẽ từ tông môn quyết định, Khương Hạo trong lòng rất rõ ràng điểm này, cái này khiến nội tâm của hắn bên trong, loại kia muốn phải mạnh lên dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Đã như vậy mình quật khởi chi lộ, liền từ cái này Thiên Vũ đạo bắt đầu đi. Chương 304, khảo thí truyền tống khoảng cách xa trận chương 304, khảo thí truyền tống khoảng cách xa trận theo Thiên Vũ đạo các loại lâu vũ. Điện đường cùng động phủ xây dựng tại khu chiêng gõ trống tiến hành, Khương Hạo tâm tâm niệm niệm giao dịch đại trận cũng cơ bản bố trí xong rồi. Nguyên bản hắn cho là tương đối phức tạp, bố trí độ khó tương đối lớn giao dịch đại trận, nguyên lai vẫn là tương đối đơn giản. Cái này kỳ thực chính là một cái miễn trận cùng giao dịch trận pháp kết hợp. Có chút giống nguyên lai thời kỳ đầu tại nội viện khảo hạch trận pháp, cùng nhiệm vụ đường tin tức biểu hiện trận pháp tướng kết hợp hệ thống. Sau đó lại tăng thêm một chút vật phẩm đơn giản truyền tống trận pháp, liền tạo thành giao dịch đại trận. Trận pháp này điểm tốt ở chỗ thật tốt mà bảo vệ giao dịch song phương tư ẩn, còn bảo đảm sẽ không phát sinh ép mua ép bán hiện tượng. Cái này kỳ thực cũng là một loại tu chân giới chợ đen tồn tại, nhưng lại cực chịu người tu chân ưa thích. Ngay tại lúc đó, Giả Bàn Tử cũng mang người hoàn thành địa hỏa thất xây dựng, cái này một chút vây quanh một ngọn núi lửa xây dựng động của nhóm, tổng cộng có hơn 300 cái địa hỏa thất quy mô, đầy đủ ứng phó trong ngắn hạn tu sĩ sử dụng nhu cầu. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Khương Hạo cùng Lao Tôn nhưng là tại Thiên Vũ đạo khu vực hạch tâm bố trí 3 cái truyền tống trận, trong đó có 2 cái ngắn khoảng cách truyền tống trận, một cái là bên trong truyền tống khoảng cách xa trận. Bên trong một cái ngắn khoảng cách truyền tống trận bố trí tại khu nồng cốt chính giữa, dùng tiếp nhận mấy cái khác truyền tống trận, đem quý khách truyền tống đến khu hạch tâm. Ở trong đó bao quát một phong cấm địa truyền tống trận có thể đem quý khách trực tiếp truyền tống đến khu vực hạch tâm, nhưng chỉ hạn là quý khách. Cái kia ngắn khoảng cách truyền tống trận cùng bên trong truyền tống khoảng cách xa trận pháp nhưng là song song bố trí ở một tòa cực lớn sơn thể trong lòng núi, lộ ra vô cùng bí mật. Hơn nữa tại trong lòng núi cũng bố trí huyễn trận cùng vô cùng lợi hại sát trận. Bị truyền tống đến đây tu sĩ xuất hiện một khắc này liền thân ở trong ảo trận, nhưng cái ảo trận này cũng không có thương tổn tính chất, chỉ là để cho người ta cảm thấy thân ở một mảnh trong bụi hoa, mà không phải tại trong lòng núi. Bố trí lợi hại sát trận, tự nhiên cũng là đến bắt nguồn từ thần binh đạo tông truyền thừa động quật, nơi đó sát trận là Khương Hạo từng gặp mạnh nhất sát trận, cần dùng tiên ngọc đến cung cấp năng lượng trận pháp, có thể không lợi hại sao? Tại sao muốn như thiết trí này đâu? Bởi vì Khương Hạo cùng Lão Tôn cân nhắc đến, truyền tống khoảng cách xa trận trên cơ bản tiếp đãi cũng là khác bốn bậc truyền tống tới cường giả, tốt nhất đối với hành động của bọn họ có thể có chỗ ước thúc, bởi vậy nhiều thiết trí một cái truyền tống tiết điểm, nhường những cường giả này cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Nếu bọn hắn tại khu vực hạch tâm làm chuyện gì xấu rồi, nếu như muốn trốn, nhất định phải trước tiên thông qua ngắn khoảng cách truyền tống trận, tiến vào lòng núi bên trong sử dụng truyền tống khoảng cách xa trận, phương có thể đào thoát. Nhưng đi qua như thế trung chuyển một lần, phản ứng lại quản lý phương, tự nhiên có thể kịp thời vây chết tại lòng núi trong sát trận. Như thế thiết kế, sẽ nhường mỗi cái tới chỗ này tu sĩ đều có thể tuân theo quy củ. Tại trong lòng núi sử dụng miễn trận, liền là không muốn để cho người khác biết cái này truyền tống khoảng cách xa trận bố trí vị trí cụ thể. Tất cả từ Tây Lân vực bên ngoài thông qua truyền tống khoảng cách xa trận truyền tống tới người, cũng có thể thông qua bên cạnh ngắn khoảng cách truyền tống trận, tự do lựa chọn tiến vào Thiên Vũ Đạo khu vực hạch tâm vẫn là khu vực bên ngoài. Như thế thiết kế, thật đúng là hao tổn tâm huyết, nhưng làm như vậy tất nhiên là có chỗ tốt. Bởi vì trước đây đã có bố trí truyền tống trận kinh nghiệm, cái này ba cái truyền tống trận bố trí được vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền hoàn thành. Hơn nữa cũng trải qua khảo thí, ngắn khoảng cách truyền tống trận vận hành hết thảy bình thường. Chỉ là truyền tống khoảng cách xa trận khảo thí chỉ tiến hành một nửa, còn không cách nào xác định là thật không nữa bố trí thành công. Khương Hạo đem loại kia hơi lớn một chút truyền tống trận hệ thống tiếp nhận lệnh phủ, khảm vào truyền tống khoảng cách xa trong trận. Hơn nữa đem cái này truyền tống khoảng cách xa trận mệnh danh là Thiên Vũ Lạc Thổ. Bị truyền tống ra ngoài khôi lỗi, trừ ở trong tay mang theo một cái linh thạch túi, đầy đủ hắn truyền tống trở về phí dụng. Hơn nữa Khương Hạo còn suy nghĩ khác người địa, tại khôi lỗi trên tay kia nâng lên một vỏ linh nguyên tiên cất, tại trên vỏ rượu dán lên một tờ giấy, trên viết: Tây Lân vực Thiên Vũ Lạc Thổ khảo thí truyền tống khoảng cách xa trận, mong rằng trông coi trận pháp huynh đệ dùng khôi lỗi trong tay linh thạch đem hắn truyền tống trở về. Cái này đàn linh nguyên tiên cất liền xem như tạ lễ tặng cho huynh đệ, không thắng cảm tạ. Theo đạo lý nói, cái này linh thạch cũng chuẩn bị đủ rồi, linh hữu cũng tống đi, nếu như trận pháp không có vấn đề, khôi lỗi hẳn là sớm trở về nhà, làm sao sống lâu như vậy, truyền tống ra ngoài bốn cố khôi lỗi đều còn không có động tĩnh. Khương Hạo cùng Lao Tôn tại truyền tống trận bên cạnh lo lắng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không thấy khôi lỗi thân ảnh. Chẳng lẽ là truyền tống quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn? Lao Tôn nhịn không được suy đoán nói. Khương Hạo cho mày, trong lòng cũng hiện ra vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. Trở về nghĩ toàn bộ lắp đặt quá trình đồng thời không có vấn đề gì a, ngay tại Khương Hạo cùng Lao Tôn lo lắng chờ đợi, cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng truyền tống trận đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, quang mang dần dần biến mãnh liệt, có một cỗ khôi lỗi thân ảnh bắt đầu ở trong trận pháp hiện ra, cuối cùng vững vàng đứng ở trên truyền tống trận. Khương Hạo cùng Lao Tôn thấy thế, lập tức thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười mừng rỡ. Khôi lỗi trở về mang ý nghĩa truyền tống khoảng cách xa trận bố trí là thành công, chỉ là so dự chủ thời gian muốn rất nhiều. Cũng không biết ở giữa đã xảy ra tình huống gì. Hai người cấp tốc tiến lên kiểm tra trận pháp và khôi lỗi trạng thái, phát giác khôi lỗi trong tay linh thạch túi hết rồi, trong tay linh nguyên tiên cất không thấy, xem ra là đã đưa đến tiếp thu trận pháp tu sĩ trong tay. Lúc này trận pháp biểu hiện cái này cố khôi lỗi là từ Bắc Lương vực truyền tống trở về. Lao Tôn kiểm tra xong trận pháp và khôi lỗi về sau, cười nói với Khương Hạo, xem ra chúng ta truyền tống khoảng cách xa trận thành công, chỉ là có thể bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên truyền tống thời gian rõ dài. Bất quá, chỉ cần thành công liền tốt. Khương Hạo gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng của hắn đã bắt đầu kế hoạch như thế nào lợi dụng cái này truyền tống khoảng cách xa trận, đem Thiên Vũ Đạo cùng ngoại giới càng thêm chặt chẽ mà liên hệ tới. Cũng nhưng vào lúc này, truyền tống trận liên tiếp quang hoa lập lòe, mặt khác ba cố khôi lỗi cũng đều lần lượt truyền tống trở về rồi. Bất quá cái này ba cố khôi lỗi cùng cố thứ nhất khôi lỗi hai tay chống không trạng thái không tầm thường. Trong đó từ trung hành bực trở về truyền về khôi lỗi, trong tay linh thạch túi tràn đầy, tựa hồ cũng không có sử dụng trong đó linh thạch xem như truyền tống phí tổn, nhưng trên tay kia chỗ nói linh tiểu lại đã biến mất rồi, chỉ có một tờ giấy nhét vào khôi lỗi trong tay. Khương Hạo cấp tốc gỡ xuống khôi lỗi giấy trong tay đầu, muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng biết những gì. Vì sao ngay cả truyền tống trở về linh thạch đều chút xu bạc không lấy, đối phương vì sao muốn làm loại này lỗ vốn sự tình? Coi như trung hành vực cũng không phải khoảng cách Tây Lân vực xa nhất vực, nhưng cái này truyền tống một lần phí tổn tính thế nào cũng cần 5000 trở lên linh thạch đi, coi như không thu lấy phí thủ tục, vẹn vẹn chỉ là truyền tống năng lượng cần linh thạch, làm gì cũng phải 2000 khối linh thạch đi. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Chương 305, đi tới trung hành vực chương 305, đi tới trung hành vực lúc này, Lão Tôn cũng tò mò mà nô đầu ra đến, muốn nhìn một chút trên tờ giấy viết là cái gì. Khương Hạo ngay trước mặt Lão Tôn mở ra tờ giấy, trên đó viết một đoạn văn tự, Lão Tôn vừa nhìn, còn vừa học đi ra. Nơi đây chính là trung hành vực liên minh truyền tống trận, tên là trung hành liên minh, cái kia truyền tống khoảng cách xa trận tại kiếm trùng bên trong, đó là Tam đại kiếm tông cùng trung truyền tống trận, tên là bên trong hành kiếm trùng. Chúc mừng Thiên Vũ Lạc Thổ thành công hoàn thành truyền tống khoảng cách xa khảo thí, đây là Tây Lân vực cái thứ 2 truyền tống khoảng cách xa trận, phối hợp các vực truyền tống trận tiến hành thông thường khảo thí, đây là truyền tống trận pháp thủ hộ giả trạng thái bình thường cùng phẩm hạnh. Không qua đạo hữu tặng cho linh nguyên tiên cất thật là đẹp diệu, cho nên không thu lấy truyền về phí tổn, nhất thiết phải đem linh thạch quy ra thành linh hữu, thông qua trận pháp lần nữa truyền tống tới, không lắm cảm tạ. Lão Tôn xem xong này tờ giấy bên trong nội dung, không khỏi cắp cắp vui lên. Cười to nói, xem ra cái này trung hành vực trận pháp thủ hộ giả, giống như ta, là người thích rượu, hơn nữa làm việc không câu nệ tại thông thường, rất hợp tính tình của ta a. Khương Hạo cũng là cảm giác người này rất có ý tứ, thế là liền theo đối phương ý tứ cho đối phương truyền tống ba hũ linh nguyên tiên cất đi qua, bất quá lần này Khương Hạo cũng viết lên một tờ giấy, nội dung như sau: Linh Nguyên Tiên cấp chính là Tây Lân vực Tiên Vũ Lạc thổ độc hữu, mỗi đàn giá bán 3000 linh thạch, lần này cho ưu đãi, lần sau theo giá gốc bán ra, huống hồ rượu này tại bản vực cũng không đủ cầu, cần tự động phía trước tới mua, mong rằng đạo hữu biết được. Lần này truyền tống đi qua về sau, trung hành vực bên kia liền không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về rồi, hiển nhiên là truyền tống cần phí tổn quá cao, không cách nào thường xuyên liên hệ. Thế là Khương Hạo cùng Lão Tôn quay đầu lại nhìn về phía mặt khác hai cố bị truyền tống trở về khôi lỗi. Trong đó cố kia từ Đông Tuyền vực truyền về khôi lỗi, trong tay linh tiểu không thấy, linh thạch nhưng là còn có một số, nghĩ đến là còn thừa xuống truyền về phí tổn, khôi lỗi trong tay trong túi căn khôn 1 vạn linh thạch đại khái còn lại 3000 linh thạch, chứng minh từ Đông Tuyền vực truyền tống tới phí tổn, một lần cần 7000 linh thạch. Cũng tương tự có lưu tờ giấy, cáo chi trận pháp vận chuyển bình thường, cũng đồng thời cảm tạ tặng rượu. Mặt khác cố kia từ Nam Hoàng vực truyền về khôi lỗi, trong tay linh tiểu không thấy, khôi lỗi trong tay trong túi căn khôn 1 vạn linh thạch đại khái còn lại 4000 linh thạch. Chứng minh từ Đông Tuyền vực truyền tống tới phí tổn, một lần cần 6000 linh thạch. Truyền về tờ giấy bên trong ngoại trừ cáo chi trận pháp vận chuyển bình thường bên ngoài, còn hỏi tham loại này linh tựu là cái nào thương hội tiêu thụ, có thể hiệp đảm đại diện sự nghi. Khương Hạo nở nụ cười mà qua, cũng không lại hoa linh thạch trở về truyền tin tức rồi, chỉ cần bọn hắn thích uống, vậy thì tới Thiên Vũ đạo mua sắm đi. Tất nhiên bốn cố khôi lỗi đều thành công truyền tống đồng thời truyền về, vậy đã nói rõ trận pháp không có bất cứ vấn đề gì có thể sử dụng bình thường. Khương Hạo thương lượng với Lao Tôn phía sau quyết định, mang lên Trần Thanh Sơn, trước tiên hướng về trung hành vực kiểm tra tình huống. Trần Thanh Sơn tại thu đến Khương Hạo đưa tin về sau, liền dẫn một cái thương hội trưởng quỹ từ Thiên Vũ đạo ngoại vi ngắn khoảng cách truyền tống trận, truyền tống đến khu nồng cốt truyền tống trong độc vật. Khương Hạo cho nơi này ngắn khoảng cách truyền tống trận mệnh danh là Thiên Vũ Vân Hoa. Trần Thanh Sơn mang người từ trong trận pháp sau khi xuất hiện, bị một màn trước mắt huyễn trận sở kinh quái lạ tới rồi, hắn không nghĩ tới Thiên Vũ đạo khu hoạch tâm vẫn còn có một chỗ xinh đẹp như vậy chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới Lam Thiên Bạch Vân, khắp nơi trên đất tươi hoa đua nở, chưa từng có bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Khương Hạo chỉ vào Trần Thanh Sơn mang tới trưởng quỹ, nghi hoặc địa nhìn về phía Trần Thanh Sơn mở miệng hỏi: Chúng ta dự định nhường người cùng chúng ta hai cùng một chỗ đi tới trung hành vực một chuyến, ngươi đây là? Khương Hạo lắc đầu cười khổ, Trần Thanh Sơn khôn khéo, hắn xem như triệt triệt để mà ăn xong. Đến trung hành vực về sau, bọn hắn phát giác nơi này trận pháp thủ hộ giả chính xác như bọn hắn suy đoán như thế, là người thích rượu. Vị này trận pháp thủ hộ giả đối với linh nguyên tiên tất khen không dứt miệng, đồng thời biểu thị nguyện ý dùng linh thạch hoặc khác tài nguyên đổi lấy càng nhiều linh hữu. Cái này khiến rượu ngon lão tôn cùng người này sinh ra cực lớn cộng minh, hai người cùng một chỗ trò chuyện quên cả trời đất, rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn ý thức được, linh hữu tại mỗi cái vực cũng có thị trường, có lẽ có thể trở thành Thiên Vũ Lạc thổ một hạng trọng yếu mậu dịch. Bọn hắn quyết định tại trung hành vực chạy một vòng về sau, trở về mới hảo hảo hoạch định một chút, như thế nào lợi dụng cái này cơ hội buôn bán tới phát triển mở rộng Thiên Vũ đạo. Thông qua hướng trận pháp thủ hộ giả nghe giải, cái này tên là Trung Hành Liên Minh truyền thống trận, là có thể cung cấp cho phổ thông tu sĩ đi tới các vực. Dưới tình huống bình thường là cần chờ gọp đủ 10 tên tu sĩ phía sau lại một lần nữa tính chất truyền tống, dạng này mỗi người chỗ chia ra truyền tống phí tổn cũng sẽ không đắt tiền như vậy. Nhưng nếu như là một chút tiền muôn bạc biển tu sĩ thanh toán đủ ngạch linh thạch về sau, cũng là có thể không cần chờ đợi. Mà bên trong hoành kiếm chủng cái kia truyền tống khoảng cách xa trận bình thường chỉ cung cấp cho Tam Đại Kiếm Tông tu sĩ truyền tống sử dụng, không đối ngoại tiếp đãi các tu sĩ khác. Khương Hạo tại trung hành vực còn có một số người quen, đó chính là tại Hàng Thiên bên trong bí cảnh đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua các tu sĩ. Trong đó có trung hành vực Thương Long Tự, cái kia không đáng tin cậy hòa thượng phá giới Phương Hải. Còn có Thanh Phong Lạc Vũ lâu cùng Tinh Nguyệt Tông vài tên tu sĩ. Khương Hạo lúc đó trong bí cảnh đều cùng bọn hắn lưu lại đưa tin ngọc phù thần niệm ân ký. Thế là tới rồi trung hành vực phía sau liền có thể cùng bọn hắn tiến hành liên lạc. Khi biết Khương Hạo vậy mà đi tới trung hành vực, lấy Phương Hải cầm đầu vài tên trung hành vực tu sĩ cùng ước định, trong trung hành vực tâm khu vực Đăng Tiên Thành gặp nhau. Cái này Đăng Tiên Thành là trung hành vực lớn nhất một tòa tu chân giả tụ tập đại thành. Khương Hạo bọn người thông qua truyền tống trận đi tới Đăng Tiên Thành, gặp được đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu các tu sĩ, đại gia lộ ra phá lệ thân mật. Dù sao lúc đó trong bí cảnh cái chủng loại kia hoàn cảnh, đại gia chỗ kết giao xuống hữu tình, nói là quá mệnh giao tình đều không đủ. Tới người bên trong có Thương Long Tự Phương Hải cùng Phương Giới, còn có Thanh Phong Lạc Vũ lâu Tây Môn Hàn Giang cùng Tây Môn Tiểu Việt hai huynh muội, mà khác chính là Tinh Nguyệt Tông Cổ Nguyên Tinh cùng Du Cường Sư huynh đệ hai người. Tại Khương Hạo dưới sự kiên trì, cuối cùng là từ mang theo Linh Tiểu Khương Hạo làm chủ, thỉnh mọi người cùng nhau ăn xong bữa Linh Tiểu nướng thịt tiệc. Đám người đối với Linh Nguyên Tiên cất đều là khen không dứt miệng, khi biết này Linh Tiểu chính là Khương Hạo bọn hắn thương hội trồ bán ra tin tức lúc. Lúc này quyết định từ mấy người bọn họ dẫn đầu tại thế lực của chính mình phạm vi bên trong tiêu thụ dùm Linh Nguyên Tiên cất. Khương Hạo nghe vậy nhưng là lắc đầu nói ra, các vị đạo hữu, hẳn là muốn đưa ánh mắt thả xa một chút. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là tiêu thụ linh tiểu sao? Không dối gạt các vị, này linh tiểu tại chúng ta Tây Lân vực đều cùng không đủ cầu, đánh giá kế đô rất khó có quá nhiều số lượng chạy vào đến trung hành vực. Ta cảm thấy hẳn là lấy linh tiểu làm hấp dẫn lưu lượng khách bán chạy phẩm, quan trọng là đem hai vực ở giữa đặc sản tiến hành chiều sâu giao lưu. Chương 306, nhóm đầu tiên đồng bạn hợp tác. Chương 306, nhóm đầu tiên đồng bạn hợp tác. Lúc này Trần Thanh Sơn gật đầu tiếp lời để nói ra, chính xác như thế, bởi vì linh nguyên tiên cất số lượng ít, nguyên bản tại Tây Lân vực định giá là 3000 linh thạch một bò. Nhưng bởi vì trước mắt linh tiểu cũng không đủ cầu, dẫn đến mỗi đàn linh tiểu giá chợ đen ô bông, cũng đã xào tới rồi 4-5 ngàn linh thạch. Nếu như chư vị nguyện ý cùng chúng ta thương hội hợp tác tạo thành khóa vực thương hội liên minh, chúng ta sẽ vì chư vị chuẩn bị nhất định linh tiểu phân ngạch, lấy bảo đảm chư vị thương hội có thể có số lượng vừa phải linh tiểu hấp dẫn đến càng nhiều tu sĩ, từ đó xúc tiến thương phẩm khác tiêu thụ. Ngoại trừ linh nguyên tiên cấp bên ngoài, còn có hai loại khác so linh nguyên tiên cấp tốt hơn linh tiểu cũng có thể cung cấp cho chư vị. Khương Hạo vừa nói, một bên lấy ra một vỏ thanh tâm linh tiểu cùng một bình túy tiên rượu. Cái này thanh tâm linh tiểu là dùng thanh tâm linh đảo chế riêng đẳng cấp so linh nguyên tiên cấp cao hơn, dưới tình huống bình thường tụ khí kỳ tu sĩ uống một chén liền sẽ say ngã, cho nên cái này thanh tâm linh tiểu là mặt hướng trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tiêu thụ. Còn có cái này một bình túy tiên rượu đích đẳng cấp cao hơn, chỗ mặt hướng tiêu thụ đối tượng là tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa hai loại rượu cũng không thể thả trong cửa hàng tiêu thụ, nhất định phải thả trên đấu giá hội tiến hành đấu giá. Chúng ta thương hội hàng tồn số lượng rất ít, hai loại linh tiểu đều là một vị đức cao vọng trọng tiểu tiên tiền bối cho chúng ta cung cấp hàng. Chỉ có thể đối mặt hợp tác thương hội tiến hành có hạn bán phân phối. Khương Hạo giới thiệu vừa lấy ra hai loại linh tiểu, đồng thời gọi đám người tới nhấm nháp một chút. Khương Hạo vừa lấy ra hai loại linh tiểu, liền Trần Thanh Sơn cùng Lão Tôn cũng không có thưởng thức qua. Khi bọn hắn hai nghe được Khương Hạo trong miệng nói tới tiểu tiên tiền bối, nhường hai người không khỏi đem rượu này cùng Khương Hạo sau lưng, cái kia thần binh đạo tông cao nhân tiền bối liên hệ với nhau. Lập tức đứng dậy cung kính giơ lên trong tay chén rượu, thành kính đổ một chén nhỏ, tinh tế nhấm nháp. Hai người bọn họ hành vi, lập tức nhường hai loại linh tiểu tại trong tâm khảm của mọi người, tăng thêm rất nhiều cảm giác thần bí. Cũng nhao nhao bắt chước lấy hai người bộ dáng rót rượu đồng thời tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Không phẩm không biết, nhất phẩm giật mình. Cái này thanh tâm linh tiểu cho bọn hắn mang tới cảm giác cùng linh lực, so với linh nguyên tiên tất mạnh hơn nhiều. Loại này thanh tâm linh tiểu không chỉ có dễ uống, hơn nữa đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi để thăng, có mắt trần có thể thấy tăng thêm hiệu quả. Mọi người ở đây còn không có từ thanh tâm linh tiểu cảm giác tuyệt vời bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại. Khương Hạo lại nhấc lên cái kia một bình túy tiên rượu cho mỗi một người đều đổ một ngụm nhỏ, chỉ có thể là một ngụm nhỏ. Khi cái này một ngụm nhỏ túy tiên rượu vào miệng lúc, trong miệng vương mùi thơm khắp nơi, dư vị vô cùng. Chờ linh tiểu vào bụng sau đó, chỉ cảm thấy có một cỗ khổng lồ mà xung doanh linh lực hướng về toàn thân khuyết tán mà đi, thật lâu chưa từng ngừng. Đám người nhanh chóng liền mà ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cái này túy tiên trong rượu vừa dày vừa nặng linh lực. Đây chính là cung cấp cho kim đan kỳ trở lên tu sĩ hưởng dụng linh tiểu. Đây đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, trong rượu linh lực quá mức mãnh liệt. Sau một hồi, mọi người mới miễn cưỡng đem cái này linh tiểu bên trong linh lực luyện hóa cái 7-8 phần. Mặc dù vẹn vẹn một ngụm nhỏ, lại bù đắp được trúc cơ kỳ tu sĩ khổ tu một tháng linh lực hấp thu. Chư vị cảm giác như thế nào? Xin hỏi hai loại linh tiểu tại trung hành vực có thể đấu giá cỡ nào giá cả? Nếu như chư vị cùng chúng ta hợp tác, tương lai chúng ta thương hội sẽ lấy cực kỳ ưu đãi giá cả, đem cái này ba loại linh tiểu bán phân phối cho tất cả thương hội. Khương Hạo mở miệng nói ra. Khương Hạo lời nói này, để cho tại chỗ trung hành vực tu sĩ đều động tâm không thôi. Dù sao, cái này ba loại linh tiểu khan hiếm tính chất cùng lợi nhuận to, khiến cho nó đã trở thành một loại đối với mua bán song phương đều rất có lực hấp dẫn hàng hóa. Nếu như có thể thu được ổn định linh tiểu cung ứng, không thể nghi ngờ đem tăng lên rất nhiều tất cả nhà thương hội sức cạnh tranh. Khương Hạo mỉm cười đáp, liên quan tới hợp tác chi tiết, chúng ta có thể mấy ngày sau lại nói chuyện. Hai ngày này, chúng ta cần trong phường thị khắp nơi đi loanh quanh, giải các ngươi một chút trung hành vực một chút đặc sản. Bất quá, ta trước tiên có thể hướng chư vị cam đoan, chúng ta thương hội đem cho liên minh thương hội thành viên ưu đãi nhất giá cả cùng đãi ngộ. Hơn nữa, chúng ta còn có thể cung cấp một chút quá mức tài trợ cùng ủng hộ, lấy trợ đại gia cộng đồng phát triển. Đám người nghe xong, nhao nhao biểu thị nguyện ý thêm một bước nghiên cứu thảo luận hợp tác sự nghi. Thế là, Khương Hạo liền cùng các vị tốt hữu ước định 3 ngày sau, ở đây kỹ càng thương thảo liên minh thương hội tổ kiến cùng vận hành phương thức. Một hồi liên quan tới khóa vực thương nghiệp hợp tác tức sẽ triển khai. Sau đó, Khương Hạo bọn người qua lại tòa này trung hành vực rất đại thành trì trong phương thị, mở ra bọn hắn đối với đăng tiên thành khảo sát. Trải qua mấy ngày nữa khảo sát, bọn hắn phát hiện trung hành vực bên trong không chỉ có lấy một ít Tây Lân vực khan hiếm tài nguyên, còn có nhìn thấy một phần nhỏ Tây Lân vực đặc sản, tại trung hành vực lộ ra đặc biệt khan hiếm mà chân quý, lại như cũng vô cùng nhiệt tiêu. Trên thị trường có quan hệ với kiếm tu sử dụng phi kiếm pháp khí, linh khí, công pháp, kiếm thuật, cùng với luyện chế phi kiếm vật liệu luyện khí đều vô cùng bán chạy, hơn nữa giá bán rất cao. Có duyên chính là bọn hắn tại nào đó buổi đấu giá bên trong gặp mấy hạt trúc cơ đang cạnh tranh, đấu giá giá cả cuối cùng cơ hội là Tây Lân vực gấp 2. Trung hành vực nơi này trúc cơ đan phương pháp luyện chế cùng tài liệu cần thiết đều cùng Tây Lân vực mà khác biệt. Tây Lân vực bên kia trên cơ bản cũng là lấy linh dược luyện chế, mà trung hành vực ở đây tắc thì cũng là áp dụng yêu đan cùng mấy vị linh dược, lại thêm một ít không có thể sống lại tài liệu tiến hành luyện chế, nhưng cuối cùng trúc cơ hiệu quả lại là đồng dạng. Cái này khiến Khương Hạo trong lòng hơi động, hắn cảm thấy mình có thể luyện chế một chút trúc cơ đan, đặt ở trung hành vực tiêu thụ trong quá trình khảo sát, Trần Thành Sơn đều làm một chút ghi chép, đem trung hành vực đặc sản cùng Tây Lân vực đặc sản đều phân biệt đi xuống. Còn đem hai vực khan hiếm hoặc hàng đế hàng hóa cũng cùng nhau đi xuống. Ba ngày sau, Khương Hạo cùng trung hành vực mấy vị kia hảo hữu lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Khương Hạo nhường Trần Thanh Sơn đem mấy ngày này khảo sát kết quả cùng đám người chia sẻ một chút, đồng thời đem tấm kia ghi chép lưỡng địa đặc sản, cùng với hai vực nội khan hiếm hoặc hàng đế hàng hóa tin tức, cho đại gia lẫn nhau truyền đọc một cái phiên. Chờ đám người toàn bộ truyền đọc hoàn tất, Khương Hạo lúc này mới lên tiếng nói ra, trung hành vực cùng Tây Lân vực ở giữa bù đắp nhau, đây mới là chúng ta phải làm suy nghĩ. Lúc này Phương Hải mở miệng nói ra, Khương huynh đệ, ngươi liền nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào đi, đại gia tất cả nghe theo ngươi. Khương Hạo sau đó liền đem ý nghĩ của hắn hướng chúng nhân nói ra. Đầu tiên, hắn hy vọng Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành tại trung hành vực cùng đang ngồi những thứ này tông môn thế lực, tạo thành khóa vực thương hội liên minh. Thương hội liên minh thành viên lẫn nhau trở thành đối phương mua sắm con đường, mà tiêu thụ nhưng là giao cho địa phương thương hội tự động giải quyết. Song phương theo đối phương nhu cầu lẫn nhau tại bản vực mua sắm đối phương khan hiếm hàng hóa, lấy trội hơn trên thị trường giá cả giao phó cho đối phương. đến nơi đối phương thu đến hàng về sau, tại bản vực bên trong làm như thế nào bán đi, vậy sẽ phải đều bằng bản sự rồi. Chương 307, các ngươi đều như thế hào phóng sao? Chương 307, các ngươi đều như thế hào phóng sao? Hơn nữa Khương Hạo hứa hẹn, tương lai tất cả linh cữu đều chỉ có thể trong Thiên Vũ Đạo tiêu thụ. Ngoại trừ Thiên Vũ Đạo, ngoại giới bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không tiếp tục bán ra ngoài linh cữu, bao quát Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành Hạ Hạt tất cả bảo cát cũng sẽ không bán ra ngoài linh cữu rồi. Tất cả đồng bạn hợp tác, cần muốn mua linh cữu đều phải đi thẳng đến Thiên Vũ Đạo tới đón hiệp, tương lai linh cữu đều áp dụng bán phân phối hình thức. Định giá cũng không quý, sở định giá cả cơ hồ chẳng khác nào đưa tiền cho ngươi, chuyển tay ngay lập tức sẽ kiếm một món hời. Đối mặt vực ngoại đồng bạn hợp tác, chỗ bán phân phối linh nguyên tiên cất định giá 2000 linh thạch một vỏ, Thanh Tâm linh tiểu định giá 1 vạn linh thạch một vỏ, Túy Tiên rượu định giá 5 vạn linh thạch một vỏ. Bán phân phối phương thức là căn cứ vào song phương hợp tác lượng giao dịch tới quyết định, bất luận là mua sắm vẫn là bán ra, tạo thành giao giá trị chính là có thể mua sắm linh tiểu bán phân phối hạn mức. Nếu một cái liên minh hợp tác thương hội đi tới Thiên Vũ Đạo, mang đến Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành vật phẩm cần thiết giá trị 50 vạn linh thạch, sau đó lại tại Thiên Vũ Đạo mua sắm giá trị 50 vạn linh thạch Tây Lân vực đặc sản. Bởi như vậy một lần, lượng giao dịch thì đến được 100 vạn linh thạch. Như vậy cái này hợp tác thương hội liền có quyền tại Thiên Vũ Đạo Hạo Sơn Hùng Vĩ tổng bộ, bán phân phối tổng giá trị 100 vạn linh thạch linh cữu, giao đủ linh thạch, liền có thể đem linh cữu mang về. Nếu như không có bất kỳ giao dịch nào lượng, chỉ muốn đơn độc tới mua linh cữu thì sẽ không bán cho hắn. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn muốn mua đến chính mình uống, cái kia có thể đến Thiên Vũ Đạo trong tiểu lâu đi mua sắm. Hơn nữa, trong tiểu lâu chỉ án ấm bán, sau khi uống xong lại nối tiếp ấm, không đồng ý mang đi. Túy Tiên rượu cũng là tuyệt đối sẽ không tại Thiên Vũ Đạo trong tiểu lâu xuất hiện, chỉ có thể tại đấu giá hội bên trong xuất hiện. Sau đó, Thanh Phong Lạc Vũ lâu Tây Môn Hàn Giang mở miệng hỏi, "Khương Minh, chỉ là không biết Hạo Sơn Hùng Vi Thương Hành tương lai là không còn có thể tại Trung Hành vực bắt đầu chia cửa hàng đâu?" Vấn đề này hỏi rất khá, cũng rất kịch liệt, cái này có thể thể hiện ra Tây Môn Hàn Giang cũng là một cái giỏi về kinh doanh người. Khương Hạo nghe vậy mỉm cười lắc đầu, "Tương lai chúng ta thương hội sẽ chỉ ở Trung Hành vực thiết lập một cái thương hội liên minh, dễ dàng cho đối tiếp cùng thu nạp Trung Hành vực đồng bạn hợp tác, không còn mở bất luận cái gì chi nhánh cùng đồng bạn hợp tác nhóm đoạt mối làm ăn rồi." "Ừm, như thế rất tốt, Khương huynh định cho cái này thương hội liên minh lên một cái chuyện gì tốt đến đâu?" "Chúng ta muốn trở thành nhóm đầu tiên thương hội liên minh thành viên." Tây Môn Hàn Giang nghe Văn Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hội không tại Trung Hành vực mở chi nhánh, lần này trùng quy là yên tâm. Khương Hạo một chút suy tư liền có chủ ý, cái này thương hội nếu là tại Trung Hành vực mở, là cùng Tây Lân vực bù đắp nhau thương hội liên minh, muốn không liền cứ gọi Hành Lân Thương Minh đi, chứ bị cảm thấy thế nào đâu. Hành Lân Thương Minh, Hành Lân Thương Minh cái danh xưng này rất tốt. Tất cả mọi người cảm thấy cái này thương hội liên minh tên rất không tệ. Cuối cùng, tại Trung Hành vực các hảo hữu dưới sự giúp đỡ, Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành tại Đăng Tiên Thành mua một tòa tiểu lâu, xem như Hành Lân Thương Minh sở tại địa. Tại Trần Thanh Sơn dưới sự chủ trì, phát thảo một chút liên minh quy tắc cùng trong hiệp nghị cho, sau đó đám người ký kết liên minh hiệp nghị. Nhóm đầu tiên liên minh thương gia xem như chính thức tạo thành. Trần Thanh Sơn nhường bạn trưởng quỹ lấy ra lần này mang tới hàng hóa cung cấp đám người quan sát chọn lựa, hắn cũng cho mọi người một trương Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hội mua sắm danh sách. Chờ đám người chọn lựa xong hàng hóa về sau, liền phân biệt trở về đồ phụ tùng. Một đoạn thời gian về sau, tại Thiên Vũ Đạo hoàn thành giao dịch, đồng thời đem bán phân phối linh cựu mua sắm mang về Trung Hành vực. Bạn trưởng quỹ sau này liền lưu thủ nơi đây tiếp tục thu nạp mới thương minh thành viên, có tin tức gì cũng có thể mau chóng cùng tổng bộ liên hệ. Theo liên minh hiệp nghị ký kết, đại gia về sau liền có thể cùng một chỗ hợp tác kiếm tiền. Chuyện này đối với mỗi người tới nói cũng là một cái đáng giá ăn mừng thời khắc, mà lúc này Thương Long Tự Hòa Thượng phá giới Phương Hải trong lòng vô cùng thoải mái, trên mặt của hắn tràn đầy tâm tình vui sướng, không chút do dự đưa ra một cái đề nghị, tất nhiên chúng ta đã trở thành đồng bạn hợp tác, không bằng ta thỉnh mọi người cùng nhau đi ăn bữa món chay đi. Phương Hải tràn đầy phấn khởi mà nói ra, nhà này món chay hương vị phi thường tốt, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Hơn nữa, không chỉ có món chay mỹ vị ngon miệng, hoàn cảnh còn đặc biệt lịch sự tao nhã. Nghe đến đó, những người khác cũng không nhịn được tò mò, tưởng tượng thấy nhà này món chay sẽ có như thế nào đặc biệt phong vị. Thế là đám người theo lấy Phương Hải Hòa Thượng, đi tới một chỗ tên là Hỏi Tâm Chai chỗ. Vấn đề này Tâm Chai tọa lạc ở Đăng Tiên Thành góc đông nam một tòa ưu tĩnh trong rừng trúc, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Rừng trúc rậm rạp, thúy trúc chập chờn, gió nhẹ lướt qua, trúc diệp xa xa vang rội. Một đầu trong suốt dòng suối nhỏ từ trong rừng trúc chảy qua, suối nước róc rách chảy xuôi, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Dọc theo đường mòn tiến lên có thể nhìn thấy một tòa tòa tinh mỹ đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế mà phân bố tại rừng trúc ở giữa. Những thứ này đình đài lầu các lối kiến trúc đặc biệt, tạo hình độc đáo, có mái cong tiểu giác, có giường cột chạm trổ, có cổ phát trang nhã, mỗi tòa lầu các đều cho thấy một loại mỹ cảm đặc biệt cùng nghệ thuật khí tước. Lầu các nội bộ bố trí tinh mỹ, trưng bày đủ loại chân quý đồ cổ, tranh chữ cùng với thư tịch các loại vật phẩm, để lộ ra nồng đậm biết văn không khí. Lầu các bên ngoài còn có một số tinh xảo vườn hoa cùng đình viện, trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nước mũi, để cho người ta say mê trong đó. Toàn bộ tràng cảnh tựa như tiên cảnh, cho một loại người yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Đúng lúc này, một cái thân mặc một bộ sa mỏng xinh đẹp thiếu phụ nhẹ yêu kiều tiến lên đón, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười nhiệt tình, phảng phất một đóa nở rộ hoa tươi giống như kiểu diễm đát. Nàng dãy rủ vòng eo thon gọn, điều na đi đến Phương Hải trước mặt, nhẹ nhàng vẫy tay, giọng dịu dàng nói ra, "Đại sư Phương Hải, ngài đã tới." Thiếu phụ này thanh âm béo von du dương, uyển như hoàng anh xuất cốc đồng dạng thanh thúy êm tai khiến cho người không khỏi say mê trong đó. Ánh mắt của nàng giống như một hoàng tu thủy, thanh tịnh trong suốt, ẩn ý đưa tình mà nhìn chăm chú Phương Hải. Rõ ràng, Phương Hải Hòa Thượng là nơi này khách quen, cùng vị này xinh đẹp thiếu phụ ở giữa cũng có giao tình thâm hậu. Ở tên này xinh đẹp thiếu phụ dưới sự dẫn đường, đám người tiến nhập một ở giữa trong sương phòng, vừa mới đi vào, một cỗ nhàn nhạt đàn hương xông vào mũi, để cho lòng người vui vẻ. Trong tiệm bố trí được đơn giản hào phóng, cho một loại người yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Phương Hải thuần thục điểm mấy món ăn, cũng yêu cầu dùng tốt nhất tài liệu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, từng đạo sắc hương vị đều tốt, thức ăn chay đều do từng vị xinh đẹp tụ khí kỳ nữ tu bưng lên bàn. Mỗi một món ăn đều nhìn đều vô cùng tinh xảo, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Đám người không kịp chờ đợi địa phẩm nếm đứng lên, quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Những thứ này thức ăn chay cảm giác tươi đẹp, gia vị vừa đúng, vừa bảo lưu lại nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên chất nguyên vị, lại có đặc biệt hương khí. Chỉ bất quá nhường Khương Hạo cảm giác nghi ngờ chính là những thứ này bưng món ăn lên mỹ lệ nữ tu, mang thức ăn lên sau đó an vị tại khách nhân bên cạnh không đi, một vị trong đó nữ tu thậm chí còn đem đồ ăn kẹp đến Khương Hạo bên miệng cho hắn ăn. Khương Hạo kinh ngạc phát hiện, Phương Hải cùng Phương Giới hai vị hòa thượng, một người ôm một cái mỹ lệ nữ tu, ăn đến quên cả trời đất. Cũng không biết cái này Phương Giới hòa thượng đến tột cùng giới là cái gì. Khương Hạo lại quay đầu tứ phương một vòng, phát giác trừ bọn họ Tây Lân vực người tới lộ ra tương đối câu nệ, trung hành vực tu sĩ tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Khương Hạo nhìn về phía bên cạnh một thân một mình ăn cơm Thanh Phong Lạc Vũ lâu Tây Môn tiểu Việt, nàng là nữ tu, bởi vậy không cần có nữ tu tới hầu hạ nàng ăn cơm. Tây Môn tiểu Việt nhìn xem dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nàng Khương Hạo nhọn miệng cười. Khương Hạo vụng trộm hướng Tây Môn tiểu Việt truyền âm hỏi, các ngươi trung hành vực tu sĩ đều như thế hảo phóng sao? Chương 308, mở đấu giá hội chương 308, mở đấu giá hội Tây Môn tiểu Việt ngượng ngùng hồi đáp, kỳ thực cũng không đều là như vậy, anh ta đều bị cái này mập hòa thượng làm hư, thật không biết Phật môn đất thanh tu, như thế nào ra bọn hắn dạng này hòa thượng. Khương Hạo nghe vậy mới hiểu được. Nguyên lai không phải trung hành bậc tu sĩ đều như vậy. Trần Thanh Sơn gặp nơi này tu sĩ đều thích loại này tương đạo, hướng về Khương Hạo truyền âm nói, lão đại, xem ra chúng ta Thiên Vũ đạo cũng phải chuẩn bị điểm nơi như vậy, bằng không như thế nào hấp dẫn những tu sĩ này à? Khương Hạo suýt chút nữa bị Trần Thanh Sơn lời nói cho nghẹn, trầm tư một lát sau, hướng về phía Trần Thanh Sơn truyền âm nói, ngươi tự xem động đi, chỉ cần chúng ta chính mình không muốn kinh doanh cái này các loại làm ăn liền tốt, kỳ thực chúng ta chỉ cần cho thuê nơi trốn, về phần bọn hắn thuê lại muốn làm gì, chỉ cần không quá mức phận, chúng ta cũng không quản được quá nhiều. Trần Thanh Sơn nhẹ gật đầu, lập tức trong lòng đã có chủ ý. Đám người dùng cơm sau khi kết thúc, Khương Hạo bọn hắn lưu lại vạn trưởng quỹ tại trung hành vực thu xếp thương nghiệp liên minh sự tình. Ba người bọn họ nhưng là bỏ ra 5000 linh thạch phí tổn, thông qua truyền tống khoảng cách xa trận quay trở về Thiên Vũ đạo. Bốn người bọn họ trước đây từ Thiên Vũ lạc thổ truyền tống khoảng cách xa trận lúc tới, bỏ ra đại khái 2000 linh thạch năng lượng thực hiện truyền tống. Điều này nói rõ truyền tống một chuyến lợi nhuận liền cao tới 3000 linh thạch. Mấy ngày thời gian, Thiên Vũ đạo lại có thay đổi mới. Các tu sĩ thủ đoạn không là phàm nhân có thể hiểu được. Lúc này Thiên Vũ đạo khu vực bên ngoài đã cơ bản hình thành, từng ngọn lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái đường đi ngay ngắn trật tự, từng mảnh nhỏ tu luyện động phủ tọa lạc tại khu vực khác nhau. Tu sĩ nhiệm vụ đường tu kiến tại quảng trường trung tâm bên cạnh, sát bên Hạo Sơn hùng vĩ thương hành tổng bộ. Khu vực bên ngoài xây dựng tốt về sau, liền toàn bộ chuyển giao cho Trần Thanh Sơn, nhường hắn an bài nhân thủ riêng phần mình phụ trách một khối khu vực. Người còn thừa lại tay toàn bộ đi theo lão Chu cùng đi đến Thiên Vũ đạo khu vực hạch tâm, bày ra các loại xây dựng công việc. Cái này một đoạn thời gian, toàn bộ Thiên Vũ đạo kiến trúc tiêu hao số lớn tài liệu. Mỗi ngày chỗ tốn hao linh thạch như nước chảy ra, thương hội dự trữ linh thạch sắp báo nguy. Làm Khương Hạo hiểu được tình huống này về sau, lập tức đem trong tay mình ngoại trừ thượng phẩm linh thạch cùng với hỏa thuộc tính trung phẩm linh thạch, còn lại tất cả linh thạch đều toàn bộ phát giao cho thương hội. Đồng thời an bài Trần Thanh Sơn đối ngoại tuyên bố hai chuyện, chuyện thứ nhất liền là tất cả linh cữu, tương lai chỉ tại Thiên Vũ đạo thực hành tiêu phí bán phân phối, chuyện thứ hai chính là tại 5 ngày sau, ngoài Thiên Vũ đạo vây Hạo Sơn hùng vị thương hành tổng bộ phòng đấu giá, cử hành một buổi đấu giá. Nhưng Trần Thanh Sơn biểu thị, thương hội có thể dùng ở bán đấu giá đồ tốt không nhiều lắm. Lúc này đối ngoại thu thập hơi tốt gửi đấu vật phẩm, đoán chừng cần so sánh dáng dấp thời gian. Khương Hạo nhường Trần Thanh Sơn không cần lo lắng, hắn chờ sau đó sẽ đi ra ngoài một chuyến, chờ lúc hắn trở lại, gửi đấu đồ tốt thì có. Nhìn xem Khương Hạo đi xa bóng lưng, Trần Thanh Sơn nghĩ thầm, đoán chừng hắn lại là đi tìm Thần Binh Đạo Tông sau lưng vị tiền bối kia cao nhân. Kỳ thực Khương Hạo là tiến nhập vết nứt không gian trong thông đạo, sau đó liền tiến vào trong không gian. Hắn trong không gian chọn lựa lựa, chuẩn bị một chút đồ tốt bày trước mặt mình. Nhìn xem đặt tại trước mặt những vật phẩm này, cũng là chút chân quý lại tại trong tu chân giới khó gặp bảo bối. Trong đó bao quát 5 cây 3000 năm dược linh dược, còn có tại màu đen hồ nước bên cạnh chọn lựa mấy thứ vô cùng hi hữu hiếm thấy tài liệu, còn có 3 khối màu tím không gian tinh thạch cùng 3 khối màu đỏ không gian tinh thạch, có khác một khối thổ thuộc tính màu đen thế giới thạch. Vì tăng thêm nhân khí, Khương Hạo còn chuẩn bị 5 hạt trúc cơ đan, 10 đàn thanh tâm linh tiểu cùng 3 hũ túy tiên rượu. Hắn biết, lần này đấu giá hội sẽ hấp dẫn đến rất nhiều nữ tu, đặc biệt là những cái kia dung mạo đã từ từ già đi nữ tu. Những thứ này vật phẩm chân quý một khi trên đấu giá hội biểu diễn, chắc chắn hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt, không chỉ có thể giải quyết thương hội linh thạch khan hiếm vấn đề, còn có thể tăng thêm một bước Thiên Vũ đạo danh dự. Chuẩn bị kỹ càng sắp dùng bán đấu giá vật phẩm về sau, Khương Hạo rời đi không gian, về tới Thiên Vũ đạo khu vực hải tâm. Hắn đem những bảo bối này giao cho Trần Thanh Sơn, đồng thời bảo hắn biết những vật phẩm này công dụng cùng giá trị. Nhưng hắn đem những này đồ tốt đấu giá tin tức truyền khắp ra ngoài. Khương Hạo hy vọng lần này đấu giá hội có thể duy nhất một lần triệt để khai hỏa Thiên Vũ đạo danh tiếng. Trần Thanh Sơn thấy thế lại hỉ, lập tức tìm đến mấy người, bắt đầu chuẩn bị đấu giá hội cụ thể sự nghi. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tây Lân vực, đông đảo tu sĩ biết được Hạo Sơn hùng vĩ thương hành, đem tại Thiên Vũ đạo cử hành một hồi thịnh đại đấu giá hội, nhao nhao muốn đi tham gia. Hơn nữa còn nghe nói Thiên Vũ đạo bên kia có truyền tống trận có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi qua. Tại Trần Thanh Sơn tổ chức dưới, đấu giá hội công việc bếp núc đều đâu vào đấy tiến hành. 5 ngày sau, đấu giá hội đúng hạn cử hành. Bên trong phòng đấu giá không còn chỗ ngồi, đến từ các nơi tu sĩ tề tụ một đường, chờ mong có thể đấu giá được tâm nghi bảo bối. Trong buổi đấu giá, Khương Hạo chuẩn bị vật phẩm chụp vừa có mặt, mỗi một kiện đều đưa tới kịch liệt đấu giá, tràn diện 10 phần nóng nảy. Trần Thanh Sơn bất đắc dĩ, bị thúc ép đảm nhiệm lần này đấu giá hội đấu giá sư. Theo đấu giá hội tiến hành, mỗi một kiện vật đấu giá biểu diễn đều kèm theo từng đợt sợ hai thán phục cùng kịch liệt đấu giá. Các tu sĩ đối với cái này chút hiếm thấy bảo vật biểu hiện ra cực cao hứng thú, nhất là những cái kia chân quý linh dược cùng không gian tinh thạch, càng là đã dẫn phát một phen tranh đoạt kịch liệt. 5 cây 3000 năm dược linh dược, bởi vì hiếm thấy dược lực cũng có thể ẩn chứa thần kỳ dược hiệu, bị đông đảo luyện đan sư cùng cần luyện chế đặc tu đan dược tu sĩ tranh nhau cạnh tranh. Cuối cùng, những thứ này linh dược lấy vượt xa dự chủ giá cả thành giao, vì Thiên Vũ đạo mang đến một bút không rẻ thu vào. Hy hữu tài liệu cùng không gian tinh thạch cũng nhận luyện khí sư cùng trận pháp sư nhiệt phụng. Những tài liệu này công dụng đông đảo, có thể dùng đến để thăng pháp bảo phẩm cấp, hoặc là bố trí càng cường đại hơn trận pháp. Khối kia màu đen thế giới thạch, tức thì bị một chút nguyên anh kỳ lão quái đem giá cả đẩy cao đến một cái làm cho người liễu lơi trình độ, cuối cùng bị một vị nguyên anh lão giả giá cao mua đi. Trúc cơ đan xuất hiện, nhường những cái kia đang đứng ở trúc cơ danh giới các tu sĩ hai mắt tỏa sáng, loại này có thể thành công trúc cơ đan dược, tại bình thường có thể là rất ít gặp. Bởi vậy cạnh tranh giá cả một đường kéo lên. Thanh tâm linh tiểu cùng túy tiên rượu xem như thiên vũ đạo đặc hữu linh tiểu, đặc biệt cảm giác cùng đối với phụ trợ tu luyện tác dụng, nhường rất nhiều tu sĩ nguyện ý ra giá cao mua sắm. Đặc biệt là túy tiên rượu, nó đấu giá đã dẫn phát một cái tiểu cao chiều, cuối cùng bị mấy vị thần bí tu sĩ lấy giá cả cực cao sở phách. Chú nhan hồi xuân đan đối với phụ nữ tu sĩ tới nói, cô không có cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Những thứ này đan dược không chỉ có thể diên hoan giải yếu, còn có thể khôi phục nhất định thanh xuân sức sống, bởi vậy cạnh tranh đến mức dị thường kịch liệt, giá cả nhiều lần soát ghi chép mới. Đấu giá hội thành công tổ chức, không chỉ có vì Thiên Vũ đạo mang đến số lớn linh thạch, cũng cực đại tăng lên Thiên Vũ đạo nổi tiếng. Rất nhiều tu sĩ thông qua lần hội đấu giá này, lần đầu tiên hiểu được Thiên Vũ đạo tồn tại, đồng thời đối với nơi này sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 309, đang phát triển Thiên Vũ đạo chương 309, đang phát triển Thiên Vũ đạo đấu giá hội sau khi kết thúc, lập tức liền có thật nhiều tu sĩ tới nghe ngóng thuê lại động phủ giá cả. Cũng có một chút thương hội cùng gia tộc tu chân đến đây trưng cầu ý kiến cửa hàng tiền thuê, thậm chí có chút thực lực tương đối mạnh thương hội muốn mua cửa hàng, được cho biết chỉ thuê không hầu mãi, chỉ có thể đem ý niệm đặt ở thuê bên trên. Để cho các tu sĩ cảm thấy vui mừng là, ở chỗ này trong tiểu lâu, vậy mà có thể mà nói trong buổi đấu giá mới có thể gặp được thanh tâm linh hữu, chẳng qua là chỉ có thể theo ấm tiêu thụ, hơn nữa không đồng ý mang đi. Mặc dù như thế, vẫn là ngăn không được các tu sĩ đối với linh tiểu khát vọng, Thiên Vũ đạo tiểu lâu sinh ý bạo hỏa. Tiểu lâu này sinh ý bởi vì cần cung cấp linh hữu, bởi vậy tiểu lâu là thuộc về Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành bán trực tiếp sản nghiệp. Trần Thanh Sơn đem rượu lầu giao cho Dương Vĩ xử lý. Gần nhất bởi vì tiểu lâu sinh ý quá tốt rồi, Dương Vĩ số linh thạch đều đếm tới tay bị chỗ rút. Tu sĩ nhiệm vụ đường cũng bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, trước mặt rất nhiều nhiệm vụ cũng là Thiên Vũ đạo cùng Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành ban bố. Nhiệm vụ chủ yếu nội dung cùng kiến trúc và tài nguyên thu thập có liên quan. Một phương diện, Thiên Vũ đạo còn đang không ngừng mà trong xây dựng, một phương diện khác, Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành cùng trung hành vừa quyết định muốn cung cấp một chút Tây Lân vực đặc sản, kế tiếp trong giao dịch muốn đủ số giao phó cho đối phương. Mặc dù thương hội trong khố phòng có chất lượng hàng hóa, nhưng để bảo đảm trưởng kỳ giao dịch mà không thiếu hàng, tại bình thường liền cần sớm thu thập. Hơn nữa lấy loại này tuyên bố nhiệm vụ thu thập phương pháp, muốn so thông qua các thương hội tiến hành mua sắm, giá cả thấp hơn, trả chi phí càng ít. Cũng tỉ như Tây Lân vực sản xuất một chút linh dược cùng tài liệu, cũng phải cần các tu sĩ đi hái tụ tập cùng khai quật. Dưới tình huống bình thường, các tu sĩ thu thập cùng khai quật nhận được những vật phẩm này về sau, chọn một nhà nguyện ý thu mua loại này vật phẩm cửa hàng, đem trong tay vật phẩm đổi thành linh thạch hoặc đan dược mấy người tài nguyên tu luyện. Mà Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành muốn đại lượng mua sắm những vật này, tự nhiên là phải hướng những thứ này thu mua vật phẩm cửa hàng mua sắm. Trong lúc này tự nhiên bị tăng thêm cửa hàng vốn có lợi nhuận. Thương hội hôm nay sách lược là thông qua tuyên bố nhiệm vụ phương thức, trực tiếp cùng các tu sĩ hợp tác, lấy thấp hơn chi phí thu hoạch cần linh dược cùng tài liệu. Các tu sĩ đổi lấy nhiệm vụ điểm cống hiến về sau, lại có thể trong Thiên Vũ đạo tiêu phí, đây quả thực là thật tốt mua bán. Vì cổ vũ các tu sĩ hăng hái tham dự nhiệm vụ, tu sĩ nhiệm vụ đường không chỉ có cung cấp phong phú thù lao, còn hứa hẹn tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tu sĩ có thể bằng vào nhiệm vụ điểm cống hiến, ở tiểu lâu hưởng thụ nhất định giảm đi ưu đãi. Cái này một sách lược cực đại kích phát các tu sĩ tính tích cực, bọn hắn nhao nhao đầu nhập vào tư nguyên thu thập cùng khai quật bên trong. Trong quá trình này, một chút có tầm nhìn xa tu sĩ bắt đầu ý thức được, thông qua cùng Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành hợp tác, bọn hắn không chỉ có thể thu được linh thạch cùng đan dược, còn có cơ hội học tập đến thương hội kinh doanh chi đạo. Một chút tu sĩ thậm chí bắt đầu cân nhắc mình mở thiết lập cửa hàng, cùng thương hội thiết lập lâu dài quan hệ hợp tác. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ các tu sĩ cũng có thể đem nhiệm vụ điểm cống hiến đổi thành linh thạch lấy đi, nhưng đây chỉ là sử dụng linh thạch, trong Thiên Vũ đạo có rất nhiều thứ là không mua được, hơn nữa cũng không có tương ứng giảm đi cùng ưu đãi. Chậm rãi, các tu sĩ vẫn là càng ưa thích sử dụng nhiệm vụ điểm cống hiến trong Thiên Vũ đạo tiến hành tiêu phí. Hơn nữa càng ngày càng nhiều tu sĩ đều thích cư ngụ ở nơi này chỗ. Đầu tiên là bởi vì Thiên Vũ đạo giao thông thuận tiện, bất luận ở nơi nào, sử dụng truyền tống trận liền có thể đến đây. Từ Thiên Vũ đạo đi thế lực khác phạm vi, thông qua Thiên Vũ đạo ngắn khoảng cách truyền tống trận, rất nhanh liền có thể thực hiện, hơn nữa Thiên Vũ đạo truyền tống trận thu phí rẻ tiền, so địa phương khác truyền tống trận muốn thu lấy phí tổn ưu đãi nhiều. Mặc dù quy củ như thế, nhưng đến nay đều chưa phát hiện qua có người vi phạm Thiên Vũ đạo lệnh cấm. nơi này có ưu đãi động phủ tiền thuê có thể nhường các tu sĩ tiết kiệm chi tiêu, tu sĩ nhiệm vụ đường cung cấp đủ loại kiếm lấy linh thạch cơ hội, nhường tất cả mọi người có động lực đi hoàn thành nhiệm vụ, nơi khác không mua được linh tiểu càng là hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây nhóm nháp, trong phường thị tu chân tài nguyên chủng loại nhiều, thỏa mãn các tu sĩ nhu cầu, tiện lợi tiêu thụ cùng trao đổi con đường khiến cho giao dịch biến thuận tiện mau lẹ, mà nhanh nhẹn giao thông tắc thì nhường các tu sĩ có thể thoải mái hơn mà đến tất cả cái địa phương. Những thứ này điều kiện ưu việt nhường các tu sĩ căn bản không dành tranh đấu, mà là đem tinh lực đặt ở kiếm lấy linh thạch, yên tâm trên việc tu luyện. Theo thời gian rời đổi, Thiên Vũ đạo danh khí càng lúc càng lớn, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây. Ở đây dần dần tạo thành một cái phồn bình tu tiên cộng đồng, đủ loại công pháp, pháp bảo, đan dược rực rỡ muôn màu. Ở trong quá trình này, một chút có tài hoa tu sĩ trổ hết tài năng, bọn hắn không chỉ thỏa mãn với hoàn thành nhiệm vụ, còn bắt đầu nếm thử sáng tạo chính mình đặc biệt tu chân kỹ nghệ. Những thứ này sáng tạo cái mới đưa tới tu sĩ khác chú ý, đại gia trao đổi lẫn nhau học tập, toàn bộ cộng đồng tu hành trình độ lấy được tăng thêm một bước. Lúc này Thiên Vũ đạo đã tụ tập Tây Lân vực bên trong tương đối nổi danh luyện đan sư, luyện khí sư, trận phù sư mấy người tán tu bên trong cao thủ, bọn họ đều là nghe nói Thiên Vũ đạo đủ loại tin tức phía sau chạy tới. Những người này số đông cũng là độc hành hiệp, cũng có một chút là một ít thế lực hoặc trong môn phái chuyên nghiệp cao thủ, thực lực của bọn hắn cùng địa vị cũng không thấp, có thể nói là cả Tây Lân vực bên trong rất có uy vọng người. Ở chỗ này, bọn hắn không cần lại như dĩ vãng như thế khổ tu có thể tìm được rất nhiều cùng chung chí hướng người, cũng có thể phát giác một chút mới tu chân kỹ nghệ, đối bọn hắn đã tạo thành nhiều năm gông cùng xiềng xích chuyên nghiệp bình cảnh tới nói, cũng là đặc biệt tốt một loại dẫn dắt. Đồng thời, Thiên Vũ đạo cũng đã trở thành tất cả thế lực trao đổi trung tâm. Bởi vì giao thông thuận tiện, khác biệt thế lực tông môn đệ tử cũng thường thường ở đây gặp nhau, thương thảo hợp tác sự nghi, trong đó cũng không thiếu ma tu. Bởi vì Thiên Vũ đạo bên trong nghiêm cấm đấu nhau, chính ma hai phái ở đây cũng bình an vô sự, thậm chí còn có điểm vui vẻ hòa thuận cảm giác. Chính ma hai đạo tu sĩ trong Thiên Vũ đạo cùng một chỗ xác nhận nhiệm vụ, cùng một chỗ giao dịch, cùng một chỗ uống rượu, nơi này phồn vinh cùng hài hòa cảnh tượng, khiến mọi người thấy được tu tiên giới tương lai. Theo thời gian rời đổi, Thiên Vũ đạo dần dần phát triển thành một cái phồn vinh thương nghiệp cùng trong khi tu luyện. Cửa hàng mọc lên như rừng, tiểu lâu sinh ý thịnh vượng, các tu sĩ ở đây giao lưu tâm đắc tu luyện, chia sẻ thu thập kinh nghiệm, tạo thành một cái tràn ngập sức sống cộng đồng. Ma Hạo Sơn hùng vĩ thương hành, cũng bởi vì sáng suốt sách lược cùng đối với các tu sĩ quan tâm, giành được danh dự tốt đẹp, đã trở thành trong tu chân giới một cỗ mới phát sức mạnh. Chương 310, tình đầu ý hợp tâm ý tương thông. Chương 310, tình đầu ý hợp tâm ý tương thông. Cùng lúc đó, một lãnh địa, một phong cấm địa chịu đến Thiên Vũ đạo ảnh hưởng, cũng biến thành khắc thường náo nhiệt lên. Bởi vì một phong cấm địa ngắn khoảng cách truyền tống trận cùng Thiên Vũ đạo tương liên, hơn nữa truyền tống phí tổn cực kỳ tiện nghi, khiến cho rất nhiều tu sĩ đem nơi đây trở thành tu luyện hy vọng nơi trốn. Đặc biệt là nắm giữ một linh căn tu sĩ, một phong cấm địa đã trở thành bọn hắn chọn đầu tiên tu luyện địa. Hơn nữa, một còn ở chỗ này xây dựng một tòa xinh đẹp lầu cát, tên là Diệu Phụ Các, chuyên môn kinh doanh phụ lục sinh ý, cũng coi như là giúp đỡ Thiên Vũ đạo bổ sung một chút hàng hóa chủng loại lên được điểm. Mặc dù Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành cũng có kinh doanh các loại phụ lục, nhưng bất luận là chủng loại vẫn là số lượng, làm sao có thể cùng phụ chú cửa tiểu công chúa so sánh đâu. Phía trước Khương Hạo từng mang theo lão Chu bọn hắn đi tới một phong cấm địa, giúp một tu kiến các loại nơi trốn. Lại thêm một cần có công trình cũng không nhiều, nàng chủ yếu liền là dựa vào động phủ cho thuê, phụ lục tiêu thụ, cùng với khách sạn cùng tiểu lầu kinh doanh lợi tức. Kỳ thực những lợi nhuận này đã rất khả quan, nhưng Khương Hạo vẫn là để Trần Thanh Sơn đem chính mình bộ phận kia lợi tức hai thành lợi nhuận theo lúc cho một đưa đi. Một cũng không cự tuyệt, nàng cảm thấy lấy chính nàng đối với Khương Hạo cảm tình tới nói, đã không ai có thể thay thế được Khương Hạo trong lòng nàng vị trí. Đã như vậy, những thứ này linh thạch cũng làm như làm giúp Khương Hạo thu tốt, về sau như có cần, cũng có thể lấy ra khẩn cấp. Mặc dù hai người cũng không có lẫn nhau thổ lộ, nhưng trong bí cảnh sinh ra thâm hậu tình cảm, là không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Từ ban đầu thời điểm nhận ủy thác bảo hộ, đến Khương Hạo kịp thời xuất hiện ân cứu mạng, lại đến một đường kết bạn tìm kiếm cơ duyên, lần lượt đất là nàng tìm kiếm linh trí hấp thu luyện hóa, đều để một cảm thấy cùng với Khương Hạo rất an toàn, thật ấm áp. Về sau tại bí cảnh linh điện trung, Khương Hạo lại vì nàng chặn lại địa long đánh lén, lại một lần nữa cứu mình. Tại bí cảnh sắp đóng cuối cùng cái kia đoạn thời gian, nàng lại tận mắt thấy rồi, cái này để cho nàng nam nhân phải lòng, cho thấy trí tuệ cùng năng lực lãnh đạo, có thực lực, có năng lực, còn khắp nơi điệu thấp làm việc, để cho nàng khó mà quên được là trong bí cảnh sau cùng đoạn thời gian kia, hai người thường xuyên ngồi ở dưới ánh trăng, nằm trên đồng cỏ nói chuyện phiếm, trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Nàng đặc biệt hâm mộ Khương Hạo hoàn chỉnh mà hạnh phúc gia đình, còn có đại ca cùng tiểu đệ tiểu muội. Nàng cũng rất muốn đi cảm thụ một chút loại này gia đình ấm áp không khí. Một vuốt ve Khương Hạo tiễn đưa cho mình cái kia tuyệt đẹp vòng tay chữ vật, lại đem thần niệm thăm dò vào trong đó, thấy được những cái kia sắp chứng nở hồn linh nghĩ. Nếu không phải là Khương Hạo ca ca, chính mình sao có thể có cơ hội thu được những thứ này hồn linh nghĩ chứng trùng đâu? Hơn nữa còn là thượng cổ linh trùng bảng bài danh thứ 3 linh trùng, hắn vậy mà nói cho thì cho, hơn nữa coi như mình không có gặp phải hồn linh nghĩ, hắn cũng sẽ nguyện ý đem phệ linh ma trùng chứng trùng cho mình. Lại nghĩ tới Khương Hạo ca ca kéo mình tay nhỏ cảm giác, còn có nhìn mình ánh mắt ấy, nhường tim đập của mình gia tốc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái này chẳng lẽ chính là cảm giác động tâm sao? Cũng không biết Khương Hạo ca ca đối với mình có hay không hảo cảm. Nếu như hắn đối với mình không có hảo cảm, tại sao muốn nói để mình làm Thiên Vũ đạo lao bản nương? Bây giờ càng làm cho thương hội nhân đem lợi tức đều giao cho nàng, điều này nói rõ cái gì? Lại đại biểu cái gì? Người tu chân thọ nguyên động một tí mấy trăm hơn ngàn năm, song tu đạo lữ cùng phàm tục giữa vợ chồng vẫn là rất không đồng dạng như vậy. Vì truy cầu tiên đạo, đạo lữ ở giữa riêng phần mình bế quan thời gian nhiều hơn ở chung với nhau thời gian, hơn nữa trong sinh hoạt ít đi rất nhiều củi gạo dầu muối các loại bề bặt, càng nhiều vẫn là cùng đi thu hoạch tu chân tài nguyên, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận trong tu luyện hoang mang. Nếu như có thể đạt đến kim đan kỳ tu vi, vậy thì có 6-700 năm thọ nguyên, đã như thế, đạo lữ làm bạn ở chung với nhau thời gian mới có thể tính là lâu lâu dài dài. Hơn nữa đạo lữ ở giữa tu vi còn không thể chênh lệch quá nhiều. Một mục từng nghe gia gia của mình nói qua một cái chân thật chê cười. Gia gia của nàng nói, tự có một vị nguyên anh kỳ lão hữu, thời gian trước cuối cùng là ưa thích cưới vợ nạp thiếp, kết quả những thứ này thê thiếp tu vi theo không kịp, thọ nguyên ngắn nhất cũng bèn bèn có hơn 100 năm. Vị lão hữu này bế quan một lần đi ra, phát giác thê thiếp cơ hồ bị chết không sai biệt lắm, bây giờ hắn vị lão hữu này đã đoạn tuyệt tái giá vợ nạp thiếp dự định, trừ phi gặp một vị tình đầu ý hợp nguyên anh kỳ tiên tử. Bằng không trong nhà quanh năm xử lý tang sự, cũng không phải là một chuyện a. Bây giờ Khương Hạo ca ca tu vi, bởi vì nhờ vào hấp thu rất nhiều bên trong bí cảnh linh chỉ, bây giờ đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, sẽ phải đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn trạng thái. Hắn có phải hay không muốn đột phá kim đan kỳ sau đó, suy nghĩ thêm tìm đạo lữ một chuyện a. Hơn nữa ta cũng từng nghe hắn nói qua, mình linh căn rất tạm, có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ đã rất là khó được, cũng không biết muốn thuận lợi kết đan khả năng lớn đến bao nhiêu. Một suy nghĩ giống như mờ ảo mây khói, ở trong lòng chạy chậm chậm chuyện. Nàng biết, người tu chân con đường dài dằng dặc mà gian khổ, mỗi một bước lựa chọn đều có thể ảnh hưởng tương lai vận mệnh. Nàng đối với Khương Hạo cảm tình, mặc dù không tằng mình nói, thế nhưng phần ăn ý cùng tín nhiệm đã vượt qua ngôn ngữ giới hạn. Tại Thiên Vũ Đạo phồn hoa sau lưng, một lãnh địa cũng dần dần đã trở thành một người tu luyện thánh địa. Diệu phù các danh tiếng theo các tu sĩ truyền miệng, càng ngày càng vang dội. Một bằng vào mình tại phù chú cửa bối cảnh thâm hậu, cuối cùng có thể kịp thời từ trong tông môn thu hoạch đến trực tiếp phù lục nguồn cung cấp. Bởi vậy hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây cầu mua, sinh ý cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Khương Hạo đang bận rộn sau khi, cũng sẽ dành thời gian đi tới một phong cấm địa, cùng một gặp nhau. Hơn nữa còn thường xuyên sẽ cho một mang đến một chút chân quý tài nguyên tu luyện. Hai người ở chung với nhau thời gian, lúc nào cũng như vậy yên lặng ấm áp. Bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, chia sẻ với nhau cảm ngộ, hai bên cùng ủng hộ, cùng tiến bộ. Tại một lần đêm trăng, Khương Hạo cùng một lần nữa ngồi trên đồng cỏ, ngước nhìn tinh không. Khương Hạo đột nhiên quay đầu, thật sâu nhìn xem một, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Một, ta biết ngươi một mực đang yên lặng ủng hộ lấy ta rất cảm kích. Giọng Khương Hạo trầm thấp mà hữu lực, nếu như ta có thể thành công kết đan, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành đạo lữ, cùng một chỗ tại tiên đồ bên trong dắt tay đồng hành. Một tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nàng không nghĩ tới Khương Hạo sẽ ở thời điểm này thổ lộ. Nàng xem thấy Khương Hạo mắt, trong mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong. Khương Hạo ca ca, ta cũng một mực chờ đợi ngươi câu nói này. Giọng một mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ làm bạn tại bên cạnh ngươi, mãi đến thiên hoàng địa lão. Tay của hai người gắt gao đem nắm, phản phất tại thời khắc này, trong thiên địa tất cả đều biến không trọng yếu nữa. Tâm linh của bọn hắn tại thời khắc này giao dung, tâm ý của nhau đã không cần nhiều lời. Chương 311, Diệu Phù Các sáng tạo cái mới. Chương 311, Diệu Phù Các sáng tạo cái mới. Sau đó không lâu, lần lượt có mấy cái vực thương hội đoàn đại biểu, thông qua truyền tống khoảng cách xa trận đi tới Thiên Vũ Đạo. Ngoại trừ trung hành vực cái kia chút thương hội, cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ, mang đến đại lượng Hạo Sơn hùng vị thương hành cần hàng hóa, đồng thời cũng mang đi rất nhiều trung hành vực bên trong bán chạy Tây Lân vực đặc sản. Quan trọng nhất là, bọn hắn dựa theo lượng giao dịch, lấy được rất nhiều linh tiểu bán phân phối hạn mức, thậm chí còn bị bọn hắn mua đi một chút chỉ có trên đấu giá hội mới có thể mua được túy tiên rượu. Bọn hắn chuyến này có chuẩn bị mua sắm cùng tiêu thụ, cuối cùng còn thắng lợi trở về, nhất định có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Cái này để những người khác vực mấy cái thương hội cảm thấy hết sức hâm mộ và đỏ mắt. Thế là Trần Thanh Sơn đoạn này thời gian bận rộn, có thật nhiều vực ngoại thương hội đại biểu tìm hắn đàm luận chuyện hợp tác. Trần Thanh Sơn vẫn như cũ chuyển ra cùng trung hành vực thương hội hợp tác bộ kia đến, đầu tiên là tổ kiến liên minh thương hội. Sau đó dựa theo song phương ước định quy tắc lẫn nhau sớm mua sắm đặt hàng, chờ đồ phụ tùng sau khi hoàn thành, tại ước định thời gian bên trong, đến Thiên Vũ Đạo bên này hoàn thành giao nhận, đồng thời dựa theo lượng giao dịch, cho linh tiểu bán phân phối hạn mức. Các vực thương hội đều bắt đầu chuyển động, nhao nhao cùng Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành ký định song liên minh hợp tác hiệp nghị. Bọn hắn lần này mang đến nếm thử tiêu thụ hàng hóa, bị Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành toàn bộ mua xuống, kiếm lời không ít linh thạch. Mà bọn hắn cũng đối Tây Lân vực đặc sản, cùng với vừa mới hái mua được trung hành vực đặc sản đặc biệt cảm thấy hứng thú. Móc ra còn không có đợi một thời gian linh thạch, bắt đầu trắng trợn mua. Rất nhanh, Trần Thanh Sơn phát giác chờ đến những thứ này vượt ngoại thương hội đều sau khi rời đi. Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành khố phòng cũng đã trống không, phía trước mua sắm nhiều đồ như vậy, rõ ràng chất giống như núi cao, nhưng giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Bất đồng duy nhất là Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành sổ sách linh thạch số lượng nhiều ra không ít. Giống như vậy rõ ràng đã làm những gì, lại phát hiện tốt giống cái gì cũng không làm sự tình. Trần Thanh Sơn nhìn qua rông tuyết khố phòng, cảm giác đây chính là thương nghiệp bị lực. Bọn hắn thương hội lợi dụng vị trí địa lý cùng giao thông ưu thế, sớm làm tốt thương nghiệp sắp đặt cùng mua sắm chuẩn bị. Liên sẽ phát hiện làm đây hết thảy, cuối cùng ngoại trừ linh thạch bên ngoài, vậy mà cái gì cũng không lưu lại. Trần Thanh Sơn đứng tại trống rỗng trong cố phòng, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, đây chính là thương nghiệp vận tác chỗ tinh túy, lấy hàng đổi hàng, lấy vật đổi vật, cuối cùng thực hiện tài phú tăng trưởng cùng lưu thông gia tốc. Theo liên minh thương hội thành lập, Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành lực ảnh hưởng cấp tốc mở rộng, hắn thương nghiệp internet bao trùm càng ngày càng nhiều vực. Trần Thanh Sơn bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp thương nghiệp chiến lược, hắn ý thức được, muốn kéo dài bảo trì loại tăng trưởng này thế, nhất định phải không ngừng sáng tạo cái mới cùng phát triển nghiệp vụ mới lĩnh vực. Đầu tiên, hắn quyết định lợi dụng thương hội tài chính gia tăng đối với Thiên Vũ Đạo cơ sở thiết thi xây dựng đưa vào, để thăng Thiên Vũ Đạo lực hấp dẫn, hấp dẫn càng nhiều thương hội cùng tu sĩ đến đây. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu cân nhắc tại cái khác vực thiết lập chi nhánh, để tốt hơn quản lý hòa hợp điều các nơi hoạt động thương nghiệp. Hắn thiết lập chi nhánh, tuyệt đối không phải dĩ vãng loại kia cửa hàng, mà là liên minh thương hội. Thông qua liên minh thương hội, hiểu rõ cả một cái vực hàng hóa kết cấu, nhu cầu cùng lợi nhuận tình huống, để có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất phát giác đồng thời khóa chặt cơ hội buôn bán. Thứ yếu, Trần Thanh Sơn bắt đầu chú ý tu chân giới mới phát nhu cầu. Hắn chú ý tới, theo các vực hàng hóa cùng tu chân tài nguyên lưu thông sau đó, đối với phẩm chất cao đan dược, pháp bảo cùng tài liệu nhu cầu ngày càng tăng trưởng. Bởi vậy, hắn quyết định cùng một chút có tiềm lực luyện đan sư cùng luyện khí sư hợp tác, kết hợp đủ loại tân linh dược cùng tài liệu mới khai phát mới sản phẩm tuyến, thỏa mãn nhu cầu thị trường. Mà một mục rượu phù cát cũng ở trong quá trình này lấy được nhảy vọt phát triển. Tại cung không đủ cầu dưới tình huống, một mục cũng không thể không mình mở bắt đầu chế phù, nàng phù lục kỹ nghệ lấy được càng ngày càng nhiều tu sĩ tán thành, rượu phù cát danh tiếng cũng như diều gặp gió. Một mục bắt đầu cân nhắc như thế nào đem phù lục kỹ nghệ cùng thương hội hoạt động thương nghiệp đem kết hợp, khai phát bước phát triển mới sản phẩm, lấy thỏa mãn tu sĩ khác nhau nhu cầu. Một mục suy nghĩ khác người mà khai phát đồng thời đẩy ra sản phẩm mới. Đầu tiên đẩy ra giá cả đắt giá định chế hóa phục vụ, căn cứ vào các tu sĩ cụ thể nhu cầu, cung cấp định chế hóa phù lục phục vụ. Tỷ như, vì đặc định pháp môn tu luyện, kỹ xảo chiến đấu hoặc nhiệm vụ đặc thù định chế phù lục, lấy thỏa mãn cá tính hóa nhu cầu. Tiếp theo lại khai phá ra phù lục sáo trang, thiết kế một loạt phù lục tổ hợp, tạo thành sáo trang sản phẩm. Tỷ như tu luyện phụ trợ sáo trang, chiến đấu tăng cường sáo trang hoặc thám hiểm thiết yếu sáo trang, lấy cung cấp phương thức một cửa phương án giải quyết. Còn đẩy ra phù lục cùng đan dược kết hợp, cùng luyện đan sư hợp tác, khai phát ra cùng đặc biệt đan dược phối hợp sử dụng phù lục, tăng cường hiệu quả của đan dược hoặc giảm bớt đan dược tác dụng phụ. Nghiên cứu ra phù lục cùng pháp bảo dung hợp, đem phù lục pháp lực hàm vào đến pháp bảo bên trong, làm cho pháp bảo lúc sử dụng có thể tự động kích phát phù lục hiệu quả, tăng thêm pháp bảo công năng tính chất cùng tính thực dụng. Không ngừng mà đối với phù lục tài liệu tiến hành sáng tạo cái mới, khai phát kiểu mới phù lục tài liệu, tỉ như số lần sử dụng càng nhiều, càng dung bền, lại càng dễ kích phát hoặc có thuộc tính đặc biệt lá bùa, lấy để cao phù lục chất lượng và hiệu quả. Còn não động mở rộng mà đẩy ra phù lục bản số lượng có hạn cùng cất giữ bản, đẩy ra bản số lượng có hạn hoặc cất giữ bản phù lục, những thứ này phù lục có thể có đặc biệt thiết kế, hiếm hoi tài liệu hoặc cường đại hiệu quả, hấp dẫn người thu thập cùng cấp cao người sử dụng. Thông qua những phương thức này, Diệp Phù Các không chỉ có thể mở rộng hắn phù lục chủng loại, thỏa mãn tu sĩ khác nhau nhu cầu, còn có thể để thăng nhãn hiệu lực ảnh hưởng, tăng cường cùng giữa các tu sĩ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng độ trung thành. Đồng thời, cái này cũng mang đến mới tăng trưởng điểm cùng lợi nhuận hình thức. Diệp Phù Các thành công hình thức đưa tới phủ chú cửa cao tầng chú ý, đám lao già này lần nữa thúc giục phù lao đi xem nhìn cháu gái của mình đến tuột cùng đã làm chút gì. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng quan tâm, phù lao cuối cùng kết thúc bế quan, thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến cái kia tên là Thiên Vũ Đạo vùng đất mới tên. Nghe phủ chú tay cầm cái cửa phòng thủ truyền tống trận đệ tử nói, Thiên Vũ Đạo có chuyên môn kết nối một phong cấm địa ngắn khoảng cách truyền tống trận. Phù lao đương nhiên là có nghe nói cái kia Thiên Vũ Đạo gần nhất thế rất mạnh, dần dần có một loại muốn tạo thành một tòa tân thành cảm giác. Mà cái Thiên Vũ Đạo, tại trong ấn tượng của hắn, không phải liền là khí vận tông trong phạm vi thế lực, nguyên lai tên là Thiên Vũ luyện ngục một chỗ hiểm địa sao? Bây giờ làm sao sẽ biến thành một cái phồn hoa thương nghiệp căn cứ? Vẫn còn có truyền tống trận cùng cháu gái của mình lãnh địa nối liền cùng một chỗ. Này ngược lại là hiếm lạ, phù lao càng nghĩ càng thấy phải có thú, cái này là nhất định muốn đi qua xem thật kỹ một chút rồi. Trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ, cuối cùng là đã xảy ra tình huống gì? Chương 312, phù lao đến thăm Thiên Vũ Đạo. Chương 312, phù lao đến thăm Thiên Vũ Đạo. Phù lao đem tu vi áp chế sau chút cơ kỳ dáng vẻ, thoáng cải biến một chút dung mạo, từ phù chú cửa truyền tống đại điện, sử dụng bên trong khoảng cách truyền tống trận, đem chính mình truyền tống đến Thiên Vũ Đạo ngoại vi truyền tống trận. Hắn mới vừa đến Thiên Vũ Đạo bên này truyền tống trận, liền cảm thấy có một loại làm hắn cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn thả ra thần niệm nghiêm túc cảm giác một chút, phát giác cái này truyền tống điện bên trong tựa hồ bố trí một loại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, cái gì thậm chí đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, bằng không hắn sẽ không mới vừa tới nơi đây thì có loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng mà hắn lại không cách nào dò xét đến trận pháp này cụ thể tồn tại, cùng với trận pháp này loại hình cùng uy năng. Cái này khiến hắn càng ngày càng cảm giác được có chút bất an. Nhân loại thường thường liền là như thế, càng là sự vật không biết, lại càng có thể khiến người ta sinh lòng kính sợ, một khi hiểu rõ cùng quen thuộc sau đó, cũng sẽ không e ngại rồi. Lúc này có một cái thủ hộ truyền tống trận trúc cơ kỳ nữ tu tiến lên đón, hướng về phía phủ lao nói ra, hoan nên ngài đại giá quang lâm Thiên Vũ Đạo, đây là Thiên Vũ Đạo giới thiệu văn tát, xin ngài cất kỹ. Như có yêu cầu khác hiểu rõ vấn đề, có thể tùy thời hướng ta trưng cầu ý kiến. Phủ lao lại là lần đầu tiên nhìn thấy có chu đáo như thế phục vụ truyền tống trận thủ hộ giả, không khỏi hứng khởi, quay người hướng người này trúc cơ kỳ nữ tu hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi thế nhưng là khí vận tông đệ tử, vì cái gì không có mặc khí vận tông quần áo đệ tử sức đâu? Đạo hữu nói giỡn, ta cái nào có tư cách gia nhập vào khí vận tông a, ta bản là một gã tán tu, bây giờ làm thuê cho Thiên Vũ Đạo. Là Thiên Vũ Đạo tuần bảo hộ trong đội ngũ thành viên, hôm nay vừa vặn đến phiên ta ở chỗ này đang trực. Người này trúc cơ kỳ nữ tu rất có lễ phép hồi đáp. Hả? Thiên Vũ Đạo tuần bảo hộ đội ngũ không thuộc về khí vận tông, đó là thuộc về cái nào một phái tông môn thế lực a? Phù lao khó hiểu nói. Chúng ta Thiên Vũ Đạo lãnh chúa thật là khí vận tông hoạch tâm đệ tử, Thiên Vũ Đạo tuần bảo hộ đội ngũ liền thuộc về phủ lãnh chúa quản lý, đồng thời cũng một phần của một phong cấm địa một lãnh chúa. Chúng ta tuần bảo hộ đội ngũ linh đội chính là phủ chú cửa Ngô Địch đội trưởng. A, lại còn có thể dạng này. Phù lao trong nháy mắt hóa đá tại chỗ, hắn tự nhiên ấy là biết đạo Ngô Địch. Xem như phủ chú cửa đệ tử, làm sao còn có thể quản đến khí vận tông trên địa bàn? chính mình vẫn là chậm rãi đi dạo một vòng đi, thực sự có không biết tình huống, đến lúc đó tìm một mục hỏi một chút thì sẽ biết. Hay là trước mau rời khỏi cái này chuyện tống điện đi, trong này cảm giác nhường Phù Lao rất không được tự nhiên. Mang mọi loại rất hiếu kỳ cùng nghi vấn, Phù Lao bắt đầu ở Thiên Vũ Đạo ngoại vi tản bộ đi dạo đứng lên. Phù Lao tại Thiên Vũ Đạo ngoại vi vừa đi vừa nhìn, ánh mắt của hắn tại kiến trúc chung quanh cùng giữa đám người dao động, tính toán từ những chi tiết này bên trong tìm kiếm đáp án. Thiên Vũ Đạo phồn vinh cảnh tượng nhường hắn cảm thấy kinh ngạc, nơi này cửa hàng mọc lên như rừng, các tu sĩ lui tới, giao dịch âm thanh, trò chuyện âm thanh liên tiếp, một bộ rộn rịp cảnh tượng. Phù Lao trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trong mắt thấy, đều làm hắn cảm thấy mới lạ. Ở đây không chỉ có là thương nghiệp cùng tu luyện phồn vinh chi địa, càng tràn đầy dị vực phong tình và văn hóa hòa vào nhau không khí. Hai bên đường phố, đủ loại đủ kiểu cửa hàng mọc lên như rừng, bán ra hàng hóa từ linh dược, pháp bảo đến phụ lục, tài liệu, cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Hắn chú ý tới, mặc dù nơi này có rất nhiều tu vi tu sĩ khác nhau, từ tụ khí kỳ đến kim đan kỳ cũng có, nhưng trật tự tự nhiên, không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu hiệu. Cái này khiến hắn không khỏi đối với Thiên Vũ Đạo quản lý sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn bắt đầu cùng bên đường bán hàng rong, người đi đường giao lưu, tính toán hiểu rõ tình huống nơi này. Thiên Vũ Đạo trật tự sở dĩ có thể như thế ngay ngắn, ngoại trừ phủ lãnh chúa nghiêm ngặt quản lý bên ngoài, còn nhờ vào phủ lãnh chúa cùng tuần bảo hộ đội ngũ ở giữa hợp tác. Một vị bán hàng rong nhiệt tình hướng phủ lão giảng giải nói, phủ lãnh chúa chế định một loạt quy chế xí nghiệp, tuần bảo hộ đội ngũ tắc thì phụ trách thi hành cùng giám sát, bảo đảm mỗi một hạng quy định đều có thể được tuân thủ. Đi vào cửa hàng, phủ lão lập tức bị Lâm Lang Mãn Mục phủ lục hấp dẫn. Nơi này phủ lục chủng loại nhiều, từ công kích, phòng ngự đến phụ trợ, trị liệu, cái gì cần có đều có. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, những thứ này phủ lục phẩm chất cực cao. Mỗi một tấm luyện chế kỹ pháp đều rất có chú trọng, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều liền hắn đều chưa từng tiếp xúc tân phụ lục. Hoan nên quang lâm diệu phụ cát, vị đạo hữu này, ngài cần gì dạng phụ lục? Chúng ta ở đây cái gì cần có đều có. Một vị trẻ tuổi nữ tu tiến lên đón đến, nhiệt tình hướng phù lao giới thiệu. Phù lao chỉ vào trong cửa hàng phụ lục sáo trang hỏi, các ngươi loại này phụ lục sáo trang, mua một lần vậy mà có thể giảm giá? Ừm, mua thêm thì có ưu đãi, cái này so với lên đơn độc mua sắm muốn ưu đãi nhiều lắm. Hơn nữa sáo trang bên trong cân nhắc tới rồi tu sĩ tự thân còn chưa cân nhắc đến một chút chi tiết, thâm thụ các tu sĩ hoang nên đâu. Tỷ như cái này thám hiểm thiết yếu sáo trang, trong đó có phá trận phù có thể phá giải trận pháp cấm chế, có bỏ chạy phù có thể tại lúc gặp phải thời điểm tiến hành tự cứu, có ẩn thân phù có thể thật tốt mà che giấu mình, có chữa thương phù, tại sau khi bị thương có thể kịp thời ổn định thương thế, có thể kịp thời trị liệu nữa tu nhiệt tình giới thiệu. Vậy cái này loại cất giữ bản phù lục lại là có ý gì đâu? Khó khăn đạo phù lục mua được không phải lấy ra dùng. Phù lão đối với loại này cất giữ bản phù lục sáo trang cực kỳ không hiểu. Mỗi một người tu sĩ đều sẽ đối với một chút chú tâm luyện chế tu chân vật phẩm sinh ra cất giữ ý niệm, dù sao có một chút tinh phẩm chi tắc không phải tùy thời đều có thể có được. Bởi vậy những thứ này vật sưu tập, trong tương lai còn có tăng giá trị không gian, cũng coi như là một loại hứng thú yêu thích cùng bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản kết hợp đi, người này nữ tu vẫn như cũ nghiêm túc giới thiệu. Phù lao tùy ý chọn tuyển mấy chương phù lục, cùng nữ tu nói chuyện với nhau. Thông qua trò chuyện, hắn hiểu đến cửa hàng này phù lục đều là do bên cạnh một phong cấm địa một lãnh chúa cung cấp, thậm chí có một chút phù lục cũng là nàng tự tay luyện chế. Một đứa nhỏ này trưởng thành cũng trở nên ngoan ngoãn, phù lao trong nội tâm vui mừng cảm thán nói. Phù lao đi ra rượu phù cát, tiếp tục tại Thiên Vũ Đạo đi dạo. Dọc theo đường đi, hắn quan sát đến nơi này phong thổ, cảm thụ được nơi này phồn bình cùng hài hòa. Hắn phát giác, vô luận là cửa hàng kẻ kinh doanh, vẫn là tuần bảo hộ đội ngũ thành viên, hoặc là thông thường tu sĩ, mỗi người đều bởi vì Thiên Vũ Đạo phồn bình mà cố gắng. Theo phù lao dạo bước, hắn đi tới một cái tương đối an tĩnh khu vực, nơi này có từng mảnh chú tâm xử lý linh điền, trồng lấy đủ loại chân quý linh thực. Hắn nhìn thấy một chút tu sĩ đang trong linh điền làm việc, động tác của bọn hắn thông thạo, thần sắc chuyên chú. Hiện nhiên là đang tiến hành một chút đặc thù linh thực bồi dưỡng công việc. Phù Lao tiến lên cùng một vị trong đó tu sĩ trò chuyện, biết được những thứ này linh điển là từ Thiên Vũ Đạo phủ lãnh chúa trực tiếp quản lý, mục đích là vì bồi dưỡng ra càng nhiều phẩm chất cao linh thực, lấy thỏa mãn các tu sĩ nhu cầu. Những thứ này linh điển sản xuất không chỉ cung cấp ứng cho Thiên Vũ Đạo bên trong cửa hàng, cũng sẽ thông qua thương hội tiêu hướng về khác vực. Tại linh điển khác một bên, Phù Lao thấy được một tòa quy mô to lớn kiến trúc, trên kiến trúc mang theo một tấm bảng, trên viết Thiên Vũ Đạo tuần bảo hộ đội ngũ tổng bộ. Hắn trong lòng hơi động, quyết định vào xem. Chương 313 Phù Lao biến hồ lai, chương 313, Phù Lao biến hồ lai. Làm Phù Lao đi tới nơi này cái tuần bảo hộ đội ngũ tổng bộ trước cổng chính lúc, bị hai tên người mặc thống nhất đồng phục trúc cơ kỳ tu sĩ cho ngăn lại. Người phương nào đến? Có chuyện gì quan trọng, thỉnh nhanh chóng báo tới. Hả, tiểu lao nhân tên là Hồ Lai, muốn tới tìm hiểu một chút gia nhập vào tuần bảo hộ đội ngũ một chút yêu cầu cùng đãi ngộ, không biết có thể cáo chi một hai a. Phù Lao tùy tiện viện mọi người tên, nhân tiện nói ra ý đồ của mình. Hồ Lai, ngươi có thể tuyệt đối không nên Hồ Lai a, nơi này cũng không phải là dính vào chỗ. Phàm là ngươi đạt đến trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi, đều có thể đến trước cửa khối kia to lớn thí kiếm thạch một bên, dùng mạnh nhất một chiêu tấn công về phía khối kia thí kiếm thạch, chỉ cần có thể tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết tích, liền có thể mang ngươi đi vào, xin gia nhập tuần bảo hộ đội ngũ. Trong đó một tên trúc cơ kỳ tuần bảo hộ đội viên giới thiệu nói. Phù Lao nghe vậy, quay đầu nhìn về phía khối kia to lớn thí kiếm thạch. Khi hắn nhìn thấy khối này thí kiếm thạch thời điểm, lập tức cả kinh. Đây chính là một khối thượng đẳng lớp đầy tinh thiết chế tạo thí kiếm thạch. Lớn như vậy một khối lớp đầy tinh thiết, mà lại là thượng đẳng tinh thiết, còn lớn như vậy một khối, liền Phù Lao cũng là bình sinh nghĩ thấy. Phù Lao trong lòng âm thầm tán thưởng, lớn như vậy một khối lấp đầy tinh thiết cực kỳ khó được, hơn nữa còn là thượng đẳng tinh thiết, vậy mà cam lòng dùng tại làm thí kiếm thạch sử dụng, càng cho thấy Thiên Vũ đạo tài lực cùng đối với tuần bảo hộ đội ngũ tuyển bạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Hắn biết thượng đẳng lấp đầy tinh thiết cực kỳ cứng rắn, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, muốn ở tại bên trên lưu lại vết tích cũng không phải chuyện dễ. Xem ra Thiên Vũ đạo đối với tuần bảo hộ đội viên thực lực yêu cầu rất cao a. Phù lão một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi về phía thí kiếm thạch. Hắn đứng tại thí kiếm thạch trước, hít sâu một hơi, điều cả trạng thái của mình. Mặc dù tu vi thật sự của hắn viễn siêu trúc cơ kỳ, nhưng vì không làm cho hoài nghi, hắn quyết định chỉ bày ra trúc cơ hậu kỳ thực lực. Phù lão tùy ý từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh phi kiếm bình thường pháp bảo, một thanh lập lòe ánh sáng nhàn nhạt trường kiếm. Hắn đem linh lực chậm rãi rót vào thân kiếm, trên mũi kiếm dần dần ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì cố lực lượng này mà hơi hơi rung động. Nhìn kỹ, Phù lão khẽ quát một tiếng, tay kết pháp quyết điều động trường kiếm mang theo tiếng xé gió, trực chỉ thí kiếm thạch. Chỉ nghe ông một tiếng, kiếm tiêm cùng thí kiếm thạch tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo thốn hứa thâm vết tích rõ ràng xuất hiện trên mặt tảng đá. Phù lão thu kiếm mà đứng, mặt không đổi sắc, phản phất vừa rồi một kích kia cũng không hao phí hắn bao nhiêu khí lực. Lúc này khối kia thí kiếm thạch lên vết kiếm đang từ từ mà lấp đầy bên trong. Hai tên trúc cơ kỳ tuần bảo hộ đội viên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn liếc nhau, một người trong đó tiến lên một bước, nói với Phù lão, Hồ Lai đạo hữu thực lực quả nhiên bất phàm, đã đạt đến gia nhập vào tuần bảo hộ đội ngũ tiêu chuẩn. Xin mời đi theo ta, ta đem dẫn ngươi đi thấy chúng ta lĩnh đội Ngô Địch đội trưởng. Phù lão nhẹ gật đầu, đi theo tuần bảo hộ đội viên đi vào tuần bảo hộ đội ngũ tổng bộ. Nơi này kiến trúc sắp đặt nghiêm cấm, mỗi một chỗ đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, cho thấy tuần bảo hộ đội ngũ tính kỷ luật cùng tính chuyên nghiệp. Xuyên qua mấy cái hành lang, bọn hắn đi tới một cái đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh trung ương, một vị người mặc tuần bảo hộ đội ngũ đồng phục thanh niên tu sĩ đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa hồ tại xử lý một vài sự vụ. Người này chính là Ngô Địch. Đội trưởng, vị này là Hồ Lai đạo hữu, hắn thông qua được thí kiếm thạch khảo thí, vết kiếm đạt đến thốn hứa thâm. Hắn muốn gia nhập chúng ta tuần bảo hộ đội ngũ. Tuần bảo hộ đội viên hướng Ngô Địch báo cáo. Ngô Địch ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đánh giá Phù lão một phen. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, Hồ Lai đạo hữu, mời ngồi. Ta có mấy vấn đề muốn biết một chút. Phù lão tại Ngô Địch đối diện ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện. Ngô Địch hỏi thăm Phù lão lai lịch, tu luyện kinh lịch cùng với vì cái gì muốn gia nhập tuần bảo hộ đội ngũ các loại vấn đề. Phù lão tắc thì xảo diệu trả lời, đã không có lộ ra thân phận chân thật của mình, cũng biểu hiện ra đối với gia nhập vào tuần bảo hộ đội ngũ thành ý. Đi qua một phen trò chuyện, Ngô Địch đối với Phù lão ấn tượng không tồi. Hắn quyết định cho Phù lão một cái cơ hội, nhường hắn tạm thời gia nhập vào tuần bảo hộ đội ngũ, tiếp nhận tiến một bước khảo hạch cùng huấn luyện. Hồ Lai đạo hữu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta tuần bảo hộ đội ngũ một thành viên. Bất quá, ngươi còn cần tiếp nhận một đoạn thời gian khảo hạch cùng huấn luyện, lấy chứng minh thực lực của ngươi cùng trung thành. Nếu như ngươi có thể đủ thông qua những thứ này khảo hạch, chúng ta đem sẽ dành cho ngươi chính thức đội viên đãi ngộ cùng vinh dự. Nô Địch nghiêm mặt nói. Phù lão nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, hắn còn cần tại tuần bảo hộ trong đội ngũ thể hiện ra giá trị của mình, mới có thể chân chính dung nhập ở đây. Cứ như vậy, Phù lão lấy dính vào thân phận, bắt đầu hắn tại Thiên Vũ đạo tuần bảo hộ đội ngũ cuộc sống mới. Hắn hy vọng mượn cơ hội này, càng thâm nhập hiểu rõ Thiên Vũ đạo vận hành cùng quản lý. Theo Phù lão lấy dính vào thân phận bắt đầu tại tuần bảo hộ đội ngũ cuộc sống mới, hắn rất nhanh liền hiểu được Thiên Vũ đạo cùng một phong cấm địa liên minh quan hệ. Một phong cấm địa mảng lớn phạm vi lãnh địa đã ở tuần bảo hộ đội ngũ tuần tra phạm vi bên trong. Một phong trong cấm địa có thể ngự kiếm phi hành, tuần bảo hộ đội ngũ nhân số sẽ ít một chút, mà Thiên Vũ đạo bên này có cấm bay cấm chế, cho nên tuần bảo hộ đội ngũ nhân số yếu lược nhiều một ít. Một phong cấm địa tương đối an toàn, ngoại trừ phân ra mấy khối vốn có yêu thú lãnh địa khu vực không đi động nó, đồng thời không có cái gì tuần bảo hộ đội ngũ không có thể vào cấm khu. Mà Thiên Vũ đạo bên này, nhưng là phân ra rất nhiều cấm khu, chính là liền tuần bảo hộ đội ngũ thành viên đều không được đi vào. Phù lão nghe tuần bảo hộ đội ngũ đội viên cũng giới thiệu, đây là bởi vì bên trong quá mức nguy hiểm, có chút khu vực liên nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào cũng rất khó đi ra. Phù lão trước kia là có nghe nói qua Thiên Vũ luyện ngục trô đáng sợ, nhưng hắn tương đối nghi ngờ là vị này Thiên Vũ đạo lãnh chúa, hắn là dựa vào thủ đoạn gì đem nguyên bản liên nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể vào bên trong Thiên Vũ luyện ngục, có thể trải bước cho tới bây giờ như thế tỉnh hữu điều. Phù lão trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn quyết định tại tuần bảo hộ trong đội ngũ nghe nhiều nhiều quan sát, tranh thủ sớm ngày tiết lộ bí ẩn này. Hắn biết Thiên Vũ đạo lãnh chúa nhất định không phải người bình thường, có thể đem Thiên Vũ luyện ngục chỗ như vậy quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, tất có hắn chỗ hơn người. Tại trong những ngày kế tiếp, Phù lão lấy dính vào thân phận, hăng hái tham dự tuần bảo hộ đội ngũ các hạng nhiệm vụ, vô luận là thông thường tuần tra, xử lý đột phát sự kiện, vẫn là cùng đội viên khác giao lưu hợp tác, hắn đều biểu hiện ra cực cao hiệu suất cùng năng lực. Năng lực của hắn không chỉ có giành được các đội viên tôn trọng, cũng làm cho Ngô Địch đội trưởng đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tại một lần vô tình ở bên trong, Phù lão được phân phối đến một cái đặc thù nhiệm vụ, hiệp trợ phủ lãnh chúa một vị quản sự đối với Thiên Vũ đạo một ít cấm khu tiến hành tuần tra. Vị lãnh chúa này phủ quản sự chỉ là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, kỳ thực hắn chính là Khương Hỷ. Mặc dù Khương Hỷ cũng gia nhập phủ chú cửa, nhưng hắn nhập môn thời gian hơi ngắn, Phù lão cùng hắn cũng không nhận ra đối phương. Bây giờ Phù lão còn biến đổi kia liền càng không nhận ra được. Khương Hỷ hắn định kỳ đều sẽ vây quanh Thiên Vũ đạo cấm khu đi một vòng, lấy bảo đảm cấm khu cùng khu vực hoạt động ở giữa an toàn. Chương 314, đối với nguy hiểm có nhận thức mới. Chương 314, đối với nguy hiểm có nhận thức mới. Khương Hỷ là lần đầu tiên nhìn thấy thân là tuần bảo hộ nhân viên Phù lão, rất là khách khí đối với Phù lão lên tiếng chào. Liên dẫn Phù lão từ khu vực bên ngoài, hướng về Thiên Vũ đạo khu hoạch tâm đi vòng mà đi. Phù Lao rất tùy ý mà cưỡi ngựa cùng sau Khương Hỉ mặt, hắn không cảm thấy một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều địa phương có thể đi, còn có thể có gì có thể uy hiếp đến mình nguy hiểm. Từ khắp cả Thiên Vũ đạo cũng có thiên nhiên cấm bay cấm chế, bởi vì hai người này phân biệt tìm một con ngựa thay đi bộ, làm như vậy sống hiệu suất sẽ cao một chút. Tại Thiên Vũ đạo, thay đi bộ yêu thú rất là bán chạy, cơ hồ có thay đi bộ yêu thú trong phường thị xuất hiện, lập tức liền sẽ bị người mua hết sạch. Tại quyết thiếu thay đi bộ yêu thú phàm tục giữa ngựa liền trở thành không có chỗ thứ hai. Hôm nay, Khương Hỉ muốn tới Thiên Vũ đạo mặt phía bắc, vòng ngoài đến vòng giữa khu vực dò xét một lần. Thiên Vũ đạo khu vực bên ngoài là các tu sĩ hoạt động không gian, tại ở gần vòng giữa vị trí, đều sẽ dùng nổi bật bắt mắt nhãn hiệu tới cảnh cáo các tu sĩ. Rõ ràng cáo chi vòng bên trong vô cùng nguy hiểm, không thể tự tiện bảo, bằng không dễ dàng thân tử đạo tiêu. Ngoại trừ cảnh cáo nhãn hiệu bên ngoài, còn có một số trận pháp đưa đến ngăn cản tiến vào tác dụng. Nhưng vẫn có một ít ưa thích cứu nguồn gốc vấn đề tu sĩ, luôn yêu thích đi không được đường thường, nhất định phải vượt qua trận pháp đi xem kết quả một chút. Vì bỏ đi các tu sĩ loại nguy hiểm này ý niệm, Khương Hạo cố ý an bài một lần tên là có đi không về có thưởng thi đua, nhường có hứng thú tham gia tu sĩ, mang theo mình linh thú tham gia cái này thi đua. Cạnh tranh nội dung chính là thả mình linh thú tiến vào những cái kia có cảnh cáo ký hiệu khu vực, nếu có linh thú có thể bình yên trở về, đem cho ban thưởng 100 vạn linh thạch. Nếu như về không được, chứng minh linh thú đã tử vong rồi, không thể tìm Thiên Vũ đạo tìm kiếm bồi thường. Trong thưởng phía dưới tất hữu dụng vụ, huống chi chết lại không phải mình, chỉ là của mình linh thú mà thôi. Tham gia tu sĩ đông đảo, đồng thời hấp dẫn số lớn tu sĩ vây xem. Cuối cùng, số lớn linh thú sau khi tiến vào, bất luận có hay không bị mộng hoa cùng diệt thế đang ảnh hưởng, cuối cùng toàn bộ đều trở thành hồn linh nghĩ cùng phệ linh ma trùng đồ ăn. Một màn này rung động tất cả vây xem tu sĩ, đồng thời chuyển khắp toàn bộ Thiên Vũ đạo. Đến đây kết thúc, mọi người người mới biết, chỉ có Thiên Vũ đạo ngoại vi là an toàn, bên trong ngoại trừ có nghe nói qua lại chưa từng đi khu hoạch tâm là an toàn, địa phương khác toàn bộ đều là khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không nên vừa mới kêu mấy năm Thiên Vũ đạo sau đó, liền quên đi phía trước nơi này chính là Thiên Vũ luyện ngục. Khương Hỉ chủ yếu là xem ngọc hú hoa cùng diệt thế đằng, có hay không không nhỏ tâm sinh dài đến trận pháp bên ngoài tới rồi. Mặt khác chính là kiểm tra một chút cảnh cáo nhãn hiệu hoàn chỉnh tính chất, phải chăng có hại hủy hoặc nghiêm độ, cần phải kịp thời bổ sung cùng chữa trị. Đột nhiên, Khương Hỉ phát giác một nơi, có một mảnh nhỏ ngọc hú hoa hướng về bên ngoài trận pháp vây kéo dài. Hắn ra hiệu phù lao ở bên ngoài giúp hắn cảnh giới một chút, hắn cần phải đi xử lý một chút hoa cỏ, nhường hắn ngàn vạn lần đừng đem thần niệm hướng bên trong dò xét, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Khương Hỉ dùng qua giải dược, bởi vậy đồng thời không cần lo lắng hoa cỏ độc tố. Nhưng phù lao cũng không có dùng qua giải dược, bởi vậy cần phải nhắc nhở hắn một chút. Phù lao gặp Khương Hỉ vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ thầm có thể có cái gì nhường hắn thận trọng như thế, bất quá phù lao vẫn là gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đồng thời cấp tốc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bảo trì cảnh giác, vì Khương Hỉ hộ pháp. Khương Hỉ cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy làm ra một bộ đặc chế thủ sáo đeo lên, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một cái cuốc nhỏ đào thuốc, tránh trực tiếp xúc mang tới nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi cái kia một mảnh nhỏ vi phạm ngọc hú hoa. Phù lao ở bên ngoài làm cảnh giới, phòng ngừa có người ở lúc này tới gần. Nhưng hắn thần niệm vẫn không tự chủ được mà quét về phía cái kia một mảnh nhỏ ngọc hú hoa. Chỉ là tại thần niệm cùng ngọc hú hoa tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được mình thần niệm không tự chủ được hướng về kia phiến ngọc hú hoa lướt tới. Phù lao giật nảy cả mình, lập tức chặt đứt cái kia một tia bị dính dấp thần niệm, sau đó cấp tốc thu hồi còn lại thần niệm sức mạnh. Cứ như vậy một chút, nhường phù lao chân chính ý thức được cái này một mảnh hoa cỏ quỷ dị. Chầm tư một lát sau, đông nhiên mở to hai mắt thầm hô một tiếng, đây là ngọc hú hoa. Ý thức được chính mình suýt chút nữa lâm vào ngọc hú hoa tạo thành huyễn cảnh, phù lao trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ. Hắn lập tức tập trung ý chí, cũng không dám nữa dùng thần niệm đi dò xét những cái kia hoa cỏ, chỉ là một cách hết sức chăm chú mà để phòng bốn phía, bảo đảm không người tới gần nơi đây. Khương Hỉ tại trận pháp biên giới bận rộn trong chốc lát, cuối cùng đem tất cả vi phạm ngọc hú hoa dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp đó lại gần phù lao. Hồ Lai đạo hữu, ngươi mới vừa rồi là không phải dùng thần niệm dò xét những cái kia ngọc hú hoa? Khương Hỉ ân cần hỏi. Phù lao nhẹ gật đầu, có chút lúng túng trả lời, ừ, ta suýt chút nữa bị bọn chúng ảnh hưởng tới. Xem ra cái này ngọc hú hoa quả nhiên danh bất hư truyền, hắn vẫn nghi ngờ chi lực không thể khinh thường. Khương Hỉ mỉm cười, Hồ Lai đạo hữu có thể không nhận ảnh hưởng, ngươi thần niệm sức mạnh thật đúng là đủ mạnh đấy. Yên tâm đi, về sau gia tăng chú ý là được. Những hoa cỏ này mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận ứng đối, liền sẽ không có vấn đề. Phù Lao hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm thần, tiếp đó nghiêm túc nói, Khương Hỉ đạo hữu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta về sau sẽ càng cẩn thận, sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy rồi. Khương Hỉ vỗ vỗ Phù Lao bà bay, tốt, chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Còn rất nhiều chỗ cần chúng ta đi kiểm tra đây. Hai người một lần nữa lên ngựa, tiếp tục dọc theo Thiên Vũ đạo phía bắc ngoại vi đến vòng giữa khu vực tiến hành tuần tra. Bọn hắn kiểm tra mỗi một cái cảnh cáo nhãn hiệu, bảo đảm bọn chúng đều hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời cũng lưu ý lấy chung quanh là không có tình huống dị thường phát sinh. Tại tuần tra quá trình bên trong, Phù Lao còn phát hiện Khương Hỉ đang dọn dẹp một loại dây leo loại thực vật này tản mát ra khí tức nguy hiểm, nhường Phù Lao đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Hắn biết đạo nguyên anh kỳ tu sĩ đối tự thân trạng thái thân thể cùng ngoại giới uy hiếp đặc biệt địa minh lộ ra, mình có thể có này cảm giác, vậy đã nói rõ loại kia dây leo loại thực vật vô cùng nguy hiểm. Nhưng loại thực vật này đến cùng kêu cái gì tên, chính Phù Lao tạm thời cũng không hiểu, chỉ có thể là sau khi trở về sẽ chậm tra tư liệu. Ở trong quá trình này, Phù Lao cùng Khương Hỉ còn gặp một chút đang tu luyện hoặc tìm kiếm linh dược tu sĩ. Bọn hắn tiến lên cùng những tu sĩ này giao lưu, nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn, không nên tới gần những cái kia có cảnh cáo ký hiệu khu vực. Đi qua một ngày tuần tra, hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù quá trình bên trong có chút nhỏ nhặt đệm, nhưng tổng thể tới nói, hết thảy đều tại trong khống chế. Phù Lao lúc này mới đúng Thiên Vũ đạo bên trong nguy hiểm có nhận thức mới. Chương 315, bị nhìn thấu chương 315, bị nhìn thấu thế là Phù Lao liền hướng Khương Hỉ nghe ngóng hai loại kia nguy hiểm linh thực là cái gì. Đương nhiên, Khương Hỉ thì sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói đấy, những này là Thiên Vũ đạo phòng hộ che chắn, cũng là Thiên Vũ đạo chỗ căn bản, làm sao có thể nhường ngoại nhân biết được đâu. Khương Hỉ vẫn như cũ như mọi khi đồng dạng giải thích nói, hai loại linh thực có độc, hơn nữa độc tính rất mạnh, lãnh chúa cũng là đi qua nhiều năm nghiên cứu mới từng bước biết bọn chúng dự tính. Cho chúng ta một chút phòng vệ hộ cụ, mới có thể miễn cưỡng tiến hành loại này tuần sát công việc. Khương Hỉ lời nói đến mức rất khéo léo, đã không có phủ nhận hai loại linh thực tồn tại, cũng thản nhiên biểu thị ra Thiên Vũ đạo quản lý mới có một chút phòng hộ phương pháp, nhưng không có rõ ràng nói cho người khác biết, cụ thể là dùng dạng gì phòng hộ phương pháp. Dưới tình huống bình thường, nói đến ở đây, sẽ không còn có người tiếp tục hỏi nữa rồi, bằng không đem sẽ bị người hoài nghi chân thực động cơ và mục đích, bởi vậy bị tuần bảo hộ đội ngũ chỗ để mắt tới. Nhưng Phù Lao không phải người bình thường, lại càng không là người bình thường, hắn trà trộn vào tuần bảo hộ trong đội ngũ, mục đích đúng là muốn biết Thiên Vũ đạo chỗ bí mật. Thế là hắn lại đánh tiếp nghe, muốn biết hái dùng dạng phương pháp gì mới có thể tạo được phòng hộ tác dụng. Phù Lao lần này cử động, đưa tới Khương Hỉ hoài nghi, Khương Hỉ chỉ có thể qua loa đáp trả. Hai người sau khi tách ra, Khương Hỉ liền đem Phù Lao tình huống dị thường hướng Lô Địch đội trưởng cùng với nhị ca Khương Hạo đều hồi báo một lần. Mặc dù có tu sĩ đối với Thiên Vũ đạo nội bộ một chút tình huống sinh ra qua hứng thú, nhưng giống Phù Lao như vậy truy hỏi căn nguyên nhưng là hiếm thấy. Tình huống này đưa tới Khương Hạo cùng Lô Địch coi trọng. Đặc biệt là Lô Địch, hắn là tuần bảo hộ đội ngũ đội trưởng, hơn nữa vị này tên là dính vào tu sĩ có thể gia nhập vào tuần bảo hộ đội ngũ, vẫn là đi qua hắn đồng ý đồng thời công nhận. Tuyệt đối không nên thật sự lẫn vào mật thám cùng thám tử, nếu không thì không ổn. Thế là Ngô Địch đội trưởng liền dự định thiết kế đem vị này Hồ Lai bắt lấy để ra nghi vấn một phen lại nói. Ngô Địch không biết là, hắn bây giờ kế hoạch muốn bắt là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí vẫn là bọn hắn phủ chú cửa thái thượng trưởng lão. Bất quá Ngô Địch quyết định hay là muốn cẩn thận làm việc. Hắn biết, nếu như Hồ Lai thật chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà hỏi nhiều vài câu, trực tiếp khai thác hành động có thể sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nhưng nếu như Hồ Lai thật sự có mưu đồ, như vậy hắn hành động nhất định phải cấp tốc mà quả quyết. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Nô Địch quyết định bố hạ một cái tiểu cục, vừa không trưng dương, cũng có thể thăm dò ra dính vào ý đồ chân thật. Hắn an bài một hồi ban đêm khẩn cấp tuần tra nhiệm vụ, cố ý đem Hồ Lai đặt vào trong đội ngũ, đồng thời tại tuần tra con đường bên trên thiết trí mấy cái trạm gác ngầm, để quan sát dính vào hành vi. Màn đêm buông xuống, Thiên Vũ đạo ngoại vi trên đường phố, tuần bảo hộ đội ngũ bắt đầu ban đêm tuần tra. Hồ Lai cũng chính là Phù Lão, đi theo trong đội ngũ, biểu hiện cùng mọi khi không khác. Hắn cũng không biết, chính mình đã trở thành Nô Địch đội trưởng quan sát đối tượng. Tuần tra quá trình bên trong, Nô Địch cố ý dẫn đạo đội ngũ tiếp cận một mảnh mộng ú hoa cùng diệt thế đằng sinh trưởng khu vực. Hắn thấp giọng hướng đội ngũ giảng giải nói, ở đây gần nhất xuất hiện một chút khác thường, cần muốn kiểm tra cẩn thận. Phù Lao thật đúng là người giả thành tinh, hắn chú ý tới một ít chi tiết, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, khả năng này là một cái thăm dò, nhưng hắn cũng biết, mình không thể vào lúc này lộ ra chân tướng. Thế là, hắn biểu hiện giống như đội viên khác đồng dạng, chuyên chú mà cảnh giác. Ngay tại đội ngũ tới gần một khu vực như vậy lúc, Nô Địch đột nhiên khẽ quát một tiếng, làm cho tất cả mọi người đề phòng. Lập tức, từ chỗ tối nhảy ra vài tên người bịt mặt, cầm trong tay lưỡi dao, hướng tuần bảo hộ đội ngũ phát khởi tập kích. Phù Lao lập tức phản ứng lại, hắn lấy ra mình pháp bảo, cấp tốc đỡ được một cái người bịt mặt công kích. Đội viên khác cũng đều tự tìm tới rồi đối thủ, triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu sau khi kết thúc, Nô Địch lập tức dẫn người đem Hồ Lai vây quanh vây khốn, đồng thời đối nó tiến hành hỏi thăm. Hắn cần phải biết, Hồ Lai đến tuột cùng là ai, hắn lẫn vào tuần bảo hộ đội ngũ mục đích là cái gì. Nhưng mà, đối mặt thẩm vấn, Phù Lao chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn biết mình thân phận đã bị hoài nghi, hơn nữa hắn tin tưởng tự có năng lực ứng đối với thế cuộc trước mắt. Nô Địch đội trưởng, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta có thể bảo đảm, ta đối với Thiên Vũ đạo đồng thời không có ác ý gì. Ta sở dĩ lẫn vào tuần bảo hộ đội ngũ, chỉ là muốn hiểu tình huống một chút, cái này đối ta, đối với Thiên Vũ đạo đều có chỗ tốt. Hồ Lai bình tĩnh nói. Nô Địch cau mày, hắn đồng thời không hoàn toàn tin tưởng làm ẩu, nhưng hắn cũng cảm thấy, Hồ Lai tựa hồ cũng không hề nói dối. Hồ Lai, nếu như ngươi thật không có ác ý, như vậy thì xin nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi lẫn vào tuần bảo hộ đội ngũ mục đích là cái gì? Nô Địch nghiêm túc hỏi. Hồ Lai trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng, "Nô Địch đội trưởng, có một số việc ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm, ta làm hết thảy cũng là vì Thiên Vũ đạo tốt. Nếu như các ngươi có thể cho ta một chút thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch dụng ý của ta." Nô Địch nhìn xem dính vào con mắt, tính toán từ trong ánh mắt của hắn tìm kiếm đáp án. Hơn nữa, hắn cảm giác cái này Hồ Lai thâm bất khả trắc, vô cùng có khả năng che giấu tu vi, tại không có trận pháp dưới sự hỗ trợ, căn bản là không có cách cầm xuống người này. Cuối cùng, hắn quyết định tạm thời tin tưởng Hồ Lai, nhưng hắn cũng biết chính mình nhất thiết phải bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh biến hóa. Được, ta liền cho ngươi một chút thời gian, nhưng ngươi bây giờ đã không thích hợp nữa tiếp tục dừng lại ở tuần bảo hộ trong đội ngũ rồi, mời ngươi rời đi đi, nếu như hành vi của ngươi có bất cứ dị thường nào, ta tuyệt sẽ không nương tay. Nô Địch lạnh giọng nói. Phù Lao bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng của hắn biết quất, lúc nào đến phiên các ngươi những thứ này chúc cơ kỳ còn tôm nhỏ đến đúng lao phu chỉ trò rồi. Muốn đổi thành bình thường, trước mặt những thứ này lũ danh con, hắn lật tay có thể diệt. Thế nhưng, trước mặt những thứ này tuần bảo hộ đội viên đều không phải là địch nhân, thậm chí còn nên tính là người một nhà. Mà lần này hắn là tới âm thầm điều tra, cũng căn bản không có động thủ dự định. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Thiên Vũ đạo tuần bảo hộ đội ngũ như thế cảnh giác, hắn cũng liền hỏi thăm nhiều vài câu, liền đưa tới sự hoài nghi của bọn họ. Phù Lao trong lòng khó chịu đồng thời, cũng đối đồng thời bảo hộ lấy một lãnh địa tuần bảo hộ đội ngũ cảm thấy rất hài lòng. Phù Lao quay người đi vào trong màn đêm, cái này dính vào thân phận là triệt để không cách nào sử dụng. Hơn nữa lần này đối với Thiên Vũ đạo tìm hiểu xem như triệt để thất bại. Đón lấy tới hắn thông qua ngắn khoảng cách truyền tống trận đi đến một phong cấm địa, cũng chính là một lãnh địa. Hắn tính toán sau đó khôi phục dung mạo, đi hướng cháu gái của mình một hiểu rõ một chút tình huống cụ thể. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Khương Hạo thông qua trận pháp cũng đang yên lặng quan sát lấy đây hết thảy. Xem như Thiên Vũ đạo lãnh chúa, hắn đối với dính vào lai lịch cùng mục đích đồng dạng tràn đầy cảnh giác. Hắn quyết định bí mật quan sát dính vào hành động, đồng thời cũng ẩn ẩn phát giác, vì cái gì cái này hồ lai mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc gì. Tựa hồ là trước đó ở nơi nào có từng thấy dáng vẻ. Gặp hồ lai thông qua ngắn khoảng cách truyền tống trận đi đến một phong cấm địa, hắn liền thông qua ngọc phù hướng một đưa tin, đem người này tình huống kỹ càng cáo chi, hy vọng có thể gây nên một cảnh giác. Đồng thời cũng đưa tin cho Ngô Địch, nhường hắn tăng cường một phong cấm địa nhân thủ, cần phải bảo vệ tốt một lãnh chúa. Chương 316, người khả nghi chương 316, người khả nghi phù lao thông qua truyền tống trận tới rồi một phong cấm địa về sau, cũng không có thay đổi dung mạo, vẫn như cũ duy trì dính vào hình tượng. Chỉ bất quá một phong cấm địa không có cấm bay cấm chế, phù lão một ở đây về sau, giống như rồng vào biển rộng, ngự kiếm hướng về một phương hướng bay đi. Truyền tống trận thủ hộ tu sĩ sớm đã nhận được một phong cấm địa phủ lãnh chúa đưa tin, muốn bọn hắn chú ý như thế một người tu sĩ động tĩnh. Nhưng không ngờ người này cần bọn hắn tỉ mỉ chú ý tu sĩ, cứ như vậy ngự kiếm bay mất, hơn nữa tốc độ còn đặc biệt nhanh. Này chỗ nào giống là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ a? Loại kia tốc độ đoán chừng liền kim đan kỳ tu sĩ cũng có chỗ không kịp đi. Truyền tống trận thủ hộ tu sĩ không dám thất lễ, lập tức đem tình huống như vậy thông qua đưa tin ngọc phù, phân biệt hướng phủ lãnh chúa cùng tuần bảo hộ đội tiến hành hồi báo. Phù lao cấp tốc bay ra vài trăm dặm về sau, lại biến trở về chính mình nguyên bản, tiếp đó chậm ung dung hướng lấy một phong cấm địa phủ lãnh chúa bay đi. Tất nhiên tự mình dò xét không có kết quả, vậy hắn liền muốn đi tìm hắn cháu gái ngoan một hiểu tình huống một chút. Lúc này phủ lãnh chúa tuần bảo hộ đội ngũ đang hướng về trước đây phủ lão bay nhanh phương hướng đuổi theo, nhưng không ngờ đâm đầu vào gặp được khôi phục hình dáng cũ phủ lão. Tuần bảo hộ trong đội ngũ có phủ chú cửa đầu lĩnh tu sĩ, tự nhiên là nhận ra phủ lão. Khi hắn nhìn thấy phủ lão thời điểm, nhanh chóng dừng lại đội quang, hướng về phía phủ lão không người cúi đầu, đệ tử Phùng Kế, bái kiến thái thượng trưởng lão. Không cần đa lễ, các ngươi cái này vội vã là muốn đi làm cái gì a? Phù lão ra vẻ không biết, tùy ý hỏi. Khải bẩm thái thượng trưởng lão, một sư tỷ thu đến tin tức, nói là có một cái tìm hiểu Thiên Vũ đạo tin tức người khả nghi, từ Thiên Vũ đạo truyền tống trận đi tới chúng ta một phòng cấm địa. Nghe nói hắn vừa truyền tống đến đạt nơi đây liền lòng bàn chân bôi dầu, hướng về nơi xa chạy trốn. Chúng ta đang phục mệnh đuổi theo người này phù chú cửa đệ tử đúng sự thật bẩm báo nói. Phù lão nghe nói tên đệ tử này ngôn ngữ, không khỏi ra mặt giật, trong lòng của hắn thầm mắng, cái gì gọi là người khả nghi, cái gì gọi là lòng bàn chân bôi dầu, còn trốn đi. Đây nếu là trốn đi, vậy hắn xem như nguyên anh kỳ tu sĩ mặt mũi còn để vào đâu? Không qua trong lòng của hắn tuy nhiều có oán thầm, lại không có biểu lộ ra, mà là giả ý chỉ vào phía sau phương hướng nói ra, đích xác có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo, các ngươi mau đuổi theo a, gặp mấy tên đệ tử bái biệt mà đi về sau, trong miệng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, để các ngươi dám bố trí lao phu, mau đuổi theo đi, mệt mỏi chết các ngươi cái này mấy cái tiểu vương bắt đẳng. Phù lao cầm đi tuần bảo hộ đội ngũ về sau, chợt ung dung hướng lấy truyền tống trận phương hướng mà đi, nơi nào là các tu sĩ tụ tập nơi trốn, hắn muốn nhìn kỹ một chút cháu gái ngoan một lãnh địa làm cho thế nào. Phù lão nhàn nhã mà trở lại truyền tống trận phụ cận, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, phát giác một phong cấm địa hoàn toàn chính xác quản lý phải ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù không có cố ý tu kiến thành phương thị, nhưng hai bên đường phố vẫn là cửa hàng mọc lên như rừng, người đi đường như dệt, một bộ phồn vinh cảnh tượng. Cái này minh lộ ra cũng là các tu sĩ thuê cửa hàng, tự phát hình thành một loạt giao dịch hoạt động. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, đối với một có thể nỗ lực bày ra tán thành. Hắn không có trực tiếp đi phủ lãnh chúa, mà là quyết định trước tiên ở phố xá bên trong dạo chơi, tìm hiểu một chút một phong cấm địa tình huống. Phố xá ở bên trong, đủ loại tu chân tài nguyên rực rỡ muôn màu, từ linh thảo linh dược đến pháp khí phụ lục, cái gì cần có đều có. Phù lao tùy ý đi vào mấy cửa hàng, cùng chủ quán nói chuyện với nhau vài câu, phát giác nơi này giá hàng công đạo, mua bán công bằng, có thể thấy được một tại quản lý bên trên chính xác bỏ công sức ra khá nhiều. Tại trong tu chân giới, quan trà cùng tiểu lâu là tìm hiểu tin tức tốt nhất một cái con đường. Đúng lúc này, hắn chú ý tới bàn bên có vài tên tu sĩ đang thấp giọng trò chuyện, trong lời nói thỉnh thoảng nâng lên Thiên Vũ đạo cùng một phong cấm địa tình huống. Phù lao bên hai lặng lẽ trộm nghe nói chuyện của bọn họ. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất Thiên Vũ đạo xuất hiện một cái thần bí tu sĩ, tựa hồ đối với Thiên Vũ đạo bí mật cảm thấy rất hứng thú, lại còn lẻn vào tuần bảo hộ trong đội ngũ tìm hiểu tin tức. Một người tu sĩ thần bí bí nói. Một tên tu sĩ khác nói tiếp, ta cũng có nghe thấy. Nghe nói tên tu sĩ này tu vi thâm bất khả chắc, liền tuần bảo hộ đội đều tạm thời không hề động hắn. Có người ngờ tới hắn có thể là hắn tông môn thế lực phái tới thám tử. Phù lao trong lòng cười thầm, không nghĩ tới chính mình nhất thời cao hứng dò xét hành động, vậy mà đưa tới lớn như vậy phản ứng. Đúng lúc này, quán trà cửa bị đẩy ra, một nữ tử đi đến. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần, chính là một mục. Nàng đi thẳng tới phù lao trước mặt, oán trách nói, ra ra, ngài làm sao tới ta lãnh địa cũng không nói trước thông báo một chút, hơn nữa tới cũng không đi thì ta lại có nhàn hạ thoải mái tới quán trà thưởng thức trà. Nếu không phải là tuần bảo hộ đội người đưa tin cho ta cáo chi ngài đã tới tin tức, ta đều còn bị ngươi mơ mơ màng màng đâu. Phù lão ngẩng đầu nhìn một mục, cười híp mắt nói, cháu ngoan, ta đây không phải nhớ ngươi nha, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút quản lý lãnh địa như thế nào. Hiện tại xem ra ngươi làm rất tốt, ta lão đầu tử này cũng yên lòng. Một mục tại phù lão đối diện ngồi xuống, cho phù lão rót một chén trà, ra ra quá khen, ta chỗ này chủ yếu là mượn Thiên Vũ đạo đích nhân khí mới có thể phát triển được tốt như vậy. Đúng, vừa rồi ta nghe tuần bảo hộ đội người nói có một cái người khả nghi đi tới chúng ta một phong cấm địa, ngài có hay không gặp phải dị thường gì tình huống? Phù lão khoát tay áo, không có việc lớn gì, chính là cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, đoan chừng cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Ta đã cho tuần bảo hộ đội chỉ rõ phương hướng, ngươi không cần lo lắng. Một mục nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Ra ra, đến ta phủ lãnh chúa bên trong đi thôi, ta ở nơi đó chuẩn bị cho ngài rượu ngon. Phù lão nhấp một ngụm trà, cười nói, ta lát nữa lại đi qua uống, bây giờ chính là muốn cùng ngươi ở đây nhiều đợi một hồi, tâm sự. Đúng, ngươi gần nhất tu luyện được thế nào? Có hay không gặp phải cái gì bình cảnh? Một mục sắc mặt đỏ lên, ta phía trước một đoạn thời gian đội vàng lãnh địa xây dựng, tu luyện bị làm trễ lại một chút, bất quá gần nhất tu luyện coi như thuận lợi, đã đạt đến trúc cơ kỳ tầng 6 cực hạn. Chỉ là luôn cảm giác còn thiếu một chút mới có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Phù lão nhẹ gật đầu, trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ là một đạo khảm, cần phải thật tốt càng ngộ. Như vậy đi, hai ngày nữa ta tìm cái thời gian, kể cho ngươi giảng năm đó ta tâm đắc tu luyện, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Một mục cười giật giật phù lão râu ria, ra ra thật tốt. Có ngài chỉ điểm, ta tin tưởng nhất định có thể thuận lợi đột phá. Hai người tại trong quán trà khoái trá trò chuyện với nhau, thưởng thụ lấy cái này khó được thân tình thời gian. Mà phía ngoài tuần bảo hộ đội, tại dựa theo phù lão chỉ điểm, hướng về sai lầm phương hướng đuổi theo tên kia người khả nghi. Chương 317, một mục lo nghĩ chương 317, một mục lo nghĩ sau đó không lâu, phù lão liền đi theo một mục đi tới phủ lãnh chúa. Một mục phủ lãnh chúa tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp, tu kiến phải lịch sự tao nhã lại giản lược. Nửa bộ phận trước là cho phủ lãnh chúa bộ ngành liên quan xử lý việc vặt, làm công vụ chỗ. Hậu viện sau đó liền cũng là một mục một tu luyện của cá nhân chẳng sợ. Một mục lấy ra một bình túy tiên rượu bày trước mặt phù lão, cười hì hì nhìn qua hắn. Đây là cái gì rượu? Uống rất ngon sao? Phù lão không hiểu vấn đạo, trên mặt còn mang có một chút khinh thường, dạng gì linh tiểu hắn chưa uống qua. Một mục nhưng là cười không đáp, bưng rượu lên ấm cho phù lão châm một chén rượu. Phù lão cũng không thèm để ý, trực tiếp bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mà liền tại linh tiểu cửa vào trong nháy mắt đó, phù lão mắt trợn thật lớn, hắn không hề tưởng tượng đến lại có uống ngon như vậy linh tiểu. Túy tiên rượu đích tư vị tại phù lão trên vị giác nở rộ, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ rượu thể nghiệm. Linh tiểu hương khí tại trong miệng quanh quẩn, phảng phất mang theo hắn đã vượt qua sông núi biển hồ, thưởng thức thế gian muôn màu. Rượu lướt qua yết hầu, lưu lại không chỉ là cam thuần, còn có một cỗ tinh thuần linh khí tại thể nội lưu chuyển, để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này rượu này đây là cái gì rượu? Phù lão kinh ngạc nhìn qua một mục, thực sự là phi phàm. Ta chưa bao giờ uống qua tuyệt vời như vậy linh cửu. Rượu này kêu cái gì? Là từ lâu tới. Một mục thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Ra ra, cái này túy tiên rượu thế nhưng là tại chúng ta Thiên Vũ đạo trong buổi đấu giá bị đánh ra giá cao linh cửu. Lúc đó một vò túy tiên rượu thế nhưng là bị vỗ ra 30 vạn linh thạch giá cao đây. Phù lão nhẹ gật đầu, tán thưởng không thôi, cháu ngoan, cũng là người tốt nhất, biết được cho già già vỗ xuống ngon như vậy linh cửu. Cái này túy tiên rượu, so với ta di vang uống qua bất luận cái gì linh cửu đều xuất sắc hơn. Xem ra, ta hiện tiên chân là có lộc ăn. Một mục cười lại cho phù lão châm một ly, ra ra ưa thích liền tốt. Cái này túy tiên rượu ta thế nhưng là không có năng lực vỗ xuống đến, đây là Thiên Vũ đạo lãnh chúa Khương Hạo ca ca phía trước tiễn đưa đến cho ta, nói là chuyên môn chuẩn bị cho ngài. Ngươi nói Thiên Vũ đạo lãnh chúa là ai? Khương Hạo, khí vận tông tiểu tử kia. Phù lão suýt chút nữa bị tin tức này cho nghẹn đến. Đúng à, không phải liền là trước đây ra ra nhường hắn trong bí cảnh bảo hộ Khương Hạo của ta ca ca sao? Một mục vừa nói vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào. Phù lão trong lòng một hồi phiền muộn, xem ra sau này muốn điều tra bí ẩn gì phía trước, tốt nhất trước hết để cho người đem cơ sở tin tức thu thập đủ lại nói. Miễn cho giống lần này điều tra, tốn thời gian phí sức không nói, không chỉ có không có tra ra thứ gì, ngược lại để cho người ta phát hiện. Phù lão cảm giác đặc biệt mất mặt. Phù lão lúc ban đầu dự định là tới đến một phong cấm địa, tới tìm hiểu một chút cháu gái của mình chỗ mở rượu phù các, rốt cuộc là như thế nào vận tác, thuận tiện học tập một chút rượu phù các thành công hình thức, tương lai có thể tại phù chú trong môn mở rộng. Nhưng không ngờ tới một phong cấm địa cần trước tiên thông qua bên trong khoảng cách truyền tống trận đến Thiên Vũ đạo, sau đó lại bị Thiên Vũ đạo bên kia hiện trạng hấp dẫn, mới nhất thời cao hứng, có muốn dò xét Thiên Vũ đạo ý nghĩ. Sớm biết cái này lãnh địa là Khương Hạo tiểu tử này, trực tiếp tới cửa tìm hắn tâm sự, chẳng phải đều biết sao? Một mục a, ngươi có thể cùng gia gia nói một chút cái này Thiên Vũ đạo tình huống sao? Phù lão muốn trước tiên từ cháu gái trong miệng hiểu tình huống một chút. Đương nhiên có thể à, cái này Thiên Vũ đạo, xem như Khương Hạo ca ca cùng ta cùng một chỗ tạo dựng lên đâu, một mục là nhiều nữ hài thông minh a. Nàng đương nhiên biết có một số bí mật là không thể đối ngoại đi nói, càng là bí mật, phiến khu vực này thì càng an toàn. Nàng nói chỉ là, cái này Thiên Vũ đạo bên trong có hai loại đặc biệt nguy hiểm linh thực, Khương Hạo tìm được một chút có thể phương pháp khắc chế, miễn cưỡng cùng cộng sinh một chỗ. Bây giờ cần đem an toàn cùng khu vực nguy hiểm hoạch tách đi ra, miễn cho thương tổn tới các tu sĩ khác. Một mục thậm chí ngay cả Thiên Vũ đạo bên trong có một chút yêu thú cấp 9, đồng thời mà còn có hồn linh nghĩ dạng này thượng cổ linh trùng đều không nói, càng không nói mình đã bắt đầu chăn nuôi loại này linh trùng, hơn nữa cũng đã chứng nở thành công. Thiên Vũ đạo bên trong có vết nứt không gian răng đầy thông đạo, chuyện này nàng từng nghe Khương Hạo nói qua, nhưng nàng cũng lựa chọn không trước bất kỳ ai lộ ra tin tức này, bao quát nàng gia gia của mình. Sau đó một cố ý đem Khương Hạo để cho người ta đem Thiên Vũ đạo bộ phận lợi tức theo lúc cho mình đưa tới sự tình cũng nói cho gia gia. Kỳ thực một là muốn nói cho gia gia, cái này Thiên Vũ đạo trước mắt đã cùng mình một phong cấm địa hòa làm một thể. Hy vọng phù chú cửa Nguyên Anh kỳ quá ít các trưởng lão, gặp ở đây phát triển được tốt như vậy, đừng có cái gì ý đồ xấu. Ai biết những thứ này tông môn thế lực đám lao già này, trong lòng đánh là tính toán gì. Phù lao nghe xong, còn có loại chuyện tốt này, thế là liền thuận miệng hỏi dưới, Khương Hạo để cho người ta đưa tới bộ phận này lợi tức rốt cuộc là bao nhiêu. Một cũng là không có dấu giếm, trực tiếp đem đại khái lợi tức ngạch số nói một lần. Cái này nói chưa dứt lời, là một báo ra cái này lợi tức ngạch số về sau, liền phù lao vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong lòng cũng là cả kinh. Không nghĩ tới chỗ này nguyên lai cũng không bị người coi trọng hiểm địa, lại bị bọn hắn kinh doanh tốt như vậy. Xem ra Khương Hạo tiểu tử này là một nhân tài a. Bất quá hắn tựa hồ lại đống nhiên nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng gì. Con mắt nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào một mục hỏi, ngươi và tiểu tử này ở giữa không có chuyện gì phát sinh á? Câu nói này vừa ra, một mục mở to hai cái mắt to còn chưa hiểu là có ý gì, suy nghĩ một chút lập tức mới phản ứng được. Lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà gắt giọng, ra ra ngươi nói cái gì đó? Ta và Khương Hạo ca ca ở giữa chẳng có chuyện gì. Ừm, vậy là tốt rồi, bằng không ta đã không tốt hướng dược linh cốc cái kia mấy cái lao ra hỏa khai báo. Phù lao tự đủ. Một nghe vậy trong lòng cả kinh, nàng là minh bạch tương lai mình song tu đạo lữ lại là từ tông môn an bài. Nhưng không ngờ nàng trung thân đại sự tựa hồ tông môn đã sớm có việc. Cái này khiến nàng trong lòng căng thẳng, cả người trong nháy mắt đều cảm giác không tốt. Một đi tới phù lao trước mặt ngồi xuống, trong mắt lóe nước mắt, nghiêm túc nhìn xem phù lao chậm rãi hỏi, ra ra, ngài là thương yêu nhất một đúng không? Cháu ngoan, ngươi làm sao? Cớ gì nói ra lời ấy a? Ra ra đương nhiên là thương yêu nhất một được rồi. Phù lao thấy được một trong mắt nước mắt, không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác có chút chân tay luôn cuống. Ngài vừa rồi ý tứ trong lời nói là muốn đem ta gả cho dược linh cốc người nào đó, xem như tông môn công cụ đáng hỏi, đúng không? Một mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào phù lao, muốn từ trong miệng của hắn nhận được câu trả lời chân thật. Phù lao hơi có vẻ lúng túng quay đầu nhìn về phía nơi khác, không dám cùng một mắt đối mặt. Chương 318, phù lao muốn gặp Khương Hạo. Chương 318, phù lao muốn gặp Khương Hạo. Cái này người cũng vậy biết đến, mẹ ngươi, nàng là linh thú điện đệ tử, cùng ngươi thân là phù chú cửa trưởng lao cha kết làm song tu đạo lữ, lúc này mới có ngươi A Ngũ tông liên minh ở giữa thông gia là rất bình thường. Phù lao lời nói ý vị sâu xa giải thích nói, vậy ta vì cái gì nhất định phải cùng dược linh cốc tu sĩ kết làm đạo lữ đâu? Ta căn bản cũng không nhận ra người kia, như thế nào lại ưa thích cùng với hắn một chỗ? Hơn nữa cha mẹ cảm tình từ ta nhớ sự khởi vẫn thật không tốt, ta không có muốn dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Một nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, cha nàng nương tình cảm bất hòa, để cho nàng từ nhỏ đã không có cảm nhận được qua sự ấm áp của gia đình, khiến cho nàng chỉ có thể một mực cùng gia gia ở cùng một chỗ. Mà gia gia bế quan tu luyện thời gian tương đối nhiều, nàng cũng chỉ có thể bị gia gia giao phó cho hắn nữ đệ tử Bích Hà tiên tử trông nom. Mặc dù vị này Bích Hà cô đối với nàng rất tốt, nhưng thiếu sót phần kia tình thương của cha cùng tình thương của mẹ không cách nào thay thế. Phù lão nhìn xem một rơi lệ, trong lòng dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Hắn biết con trai của mình cùng nhi tử tức ở giữa vấn đề tình cảm, cho một mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Xem như gia gia, hắn một mực tận lực cho một yêu mến cùng ủng hộ, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn bù đắp trong nội tâm nàng trống chỗ. Một gia gia biết trong lòng người đắng, nhưng ngũ tông liên minh ở giữa thông gia, có đôi khi không chỉ là chuyện cá nhân, còn quan hệ đến tông môn ở giữa lợi ích cùng liên minh ổn định. Phù lao nhẹ giọng an ủi nói, bất quá, gia gia cuối cùng vẫn sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, ta càng hy vọng ngươi có thể vừa lòng đẹp ý khoái hoạt. Một ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem phù lao, gia gia, ta không muốn trở thành lợi ích vật hy sinh. Ta tin tưởng tình yêu là tự do, không nên bị môn phái cùng thân phận trói buộc. Ta muốn tìm thuộc về mình chân chính vừa lòng đẹp ý. Phù lao bất đắc dĩ thở dài, một ca, thế gian sao có thể tất cả như ngươi mong muốn? Bất quá đã ngươi có này quyết tâm, cái kia gia gia cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là lúc sau phiền phức có thể sẽ nhiều hơn một chút, chẳng lẽ ngươi đã có người mình thích? Không phải là Khương Hạo tiểu tử này a? Một lau khỏe mắt nước mắt, mỉm cười nói, ta thích đúng là Khương Hạo ca ca, hơn nữa hắn là khí vận tông đệ tử, cái này cũng không ảnh hưởng ngũ tông liên minh a. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia gia, ta và Khương Hạo ca ca cùng một chỗ là có thể đi. Nếu như là hắn tiểu tử này, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là ta phía trước nghe nói hắn cũng không sư thừa, cùng thân phận của ngươi không ngang nhau a. Cần giúp hắn tìm người sư phụ, dạng này hắn mới có tư cách cùng dược linh cốc tiểu tử kia tranh một chút. Phù lão như có điều suy nghĩ lẩm bẩm lầu bầu. Ai nói hắn không có sư thừa rồi, hắn bây giờ là khí vận tông hoạch tâm đệ tử, sư phó của hắn chính là Quảng Thành Tiên Quân a. Gia gia, ngươi là bế quan bao lâu a? Như thế nào tin tức như thế bế tắc? Một cảm giác có hy vọng, tâm tình tốt rất nhiều, đối với lấy gia gia của mình lật cái bạch nhãn. Hả, Quảng Thành thu hắn làm đệ tử? Vậy thì dễ làm rồi nha, chờ tiểu tử này kết đan rồi, nhường Quảng Thành mang theo hắn tới phủ chú cửa cầu hôn là được. Không qua tư chất của hắn có thể hay không kết đan, vậy thì khó nói. Phủ lao nghĩ tới Khương Hạo linh căn cùng tư chất, không khỏi lắc đầu thở dài. Gia gia, ta tin tưởng Khương Hạo ca ca một nhất định có thể đấy. Một mục trong ánh mắt lập lòe đối với Khương Hạo kiên định tín nhiệm cùng ái mộ chi tình, nàng biết Khương Hạo mặc dù linh căn tạp bát, nhưng hắn tài trí cùng nghị lực viễn siêu thường nhân, kết đan với hắn mà nói tuyệt không phải việc khó. Gia gia, ngươi có thể không nên coi thường Khương Hạo ca ca, thực lực của hắn cùng tiềm lực cũng là to lớn. Một mục giảng giải nói, hắn không chỉ có về mặt tu luyện có thiên phú kinh người, hơn nữa tại luyện khí, trận pháp, đan đạo bên trên cũng có cực cao tạo nghệ. Ta tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể đạt đến thậm chí siêu việt kỳ vọng của ngài. Một mục nghe xong, trong lòng một hồi vui sướng, nàng biết gia gia nói như vậy, đã là ngầm cho phép nàng và Khương Hạo quan hệ. Cảm tạ gia gia, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy Khương Hạo ca ca thành công ngày hôm đó. Phù Lao khoát tay áo, đường đội tạng ngã, chuyện của hai người các ngươi còn phải chính các ngươi đi tranh thủ. Ngươi có rảnh nhường Khương Hạo tiểu tử tới một chuyến đi, ta muốn tìm hắn tâm sự. Một mục gật đầu, được, gia gia, ta đây liền thông chi Khương Hạo ca ca tới. Sau đó, một mục cho Khương Hạo đưa tin, nhường hắn tới một phong cấm địa một chuyến, nói gia gia của mình có chuyện muốn tìm hắn tâm sự. Khương Hạo thu đến một mục đưa tin không dám thất lễ, rất nhanh là đến một mục phủ lãnh chúa. Một mục nhìn thấy Khương Hạo thời điểm, ngượng ngùng đem chính mình cùng gia gia nói lời kể lại cho hắn nghe. Khương Hạo nghe xong, trong lòng cũng là vui mừng, hắn đối với một mục cảm tình là chân thành, có thể có được phù lao tán thành, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại cổ vũ. Một mục, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết đan, sẽ không để cho ngươi và gia gia thất vọng. Khương Hạo kiên định nói. Một mục gật đầu cười, ta tin tưởng ngươi, Khương Hạo ca ca. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ bồi bên cạnh ngươi, cùng nhau đối mặt tương lai khiêu chiến. Ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm gia gia của ta đi. Tình cảm của hai người tại thời khắc này càng thêm kiên định, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần hai người dắt tay đồng tâm, liền không có khó khăn gì là vượt qua không được. Tại một phủ lãnh chúa trong hậu viện, Phiêu Lan gia nhường người chảy nước miếng mùi rượu cùng nướng thịt mùi thơm. Liền thấy phủ lão ngồi ở trong sân, một ngụm linh cửu, một ngụm nướng thịt, ăn đến là quên cả trời đất, liên tục ăn no thỏa mãn. Xem ra Khương Hạo vẫn là áp dụng chiêu số cũ, muốn dùng rượu ngon và mỹ thực tới cùng phủ lão rút ngắn quan hệ, xem ra hắn chiêu này lại thành công. Phủ lão ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đang cùng Khương Hạo cùng một chỗ nướng thịt một, lúc này một cười tươi như hoa, không biết có vui vẻ bao nhiêu, phủ lão trong lòng âm thầm gật đầu, mở miệng hướng về phía Khương Hạo nói ra, "Tiểu tử, lại đây ngồi đi." Khương Hạo nghe vậy, vội vàng dừng động tác trong tay lại, đi tới phủ lão trước mặt, giúp hắn rót đầy say rượu, liền ở một bên trên băng ghế đá ngồi xuống. Một tắc thì là tìm cái dựa vào Khương Hạo băng ghế đá cũng ngồi xuống. Phủ lão híp mắt, cẩn thận đánh giá trước mắt Khương Hạo, phảng phất muốn đem hắn xem đấu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại lao luyện cùng thâm trầm, để cho người ta cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Khương Hạo lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, cảm nhận được phủ lão xem kỹ. Hắn rất thẳng người, thần sắc tự nhiên, không sợ hai chút nào nên đón ánh mắt của đối phương. Phù lão nhìn xem Khương Hạo, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn phát giác Khương Hạo đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Hơn nữa, từ trên người Khương Hạo tản ra linh lực ba động đến xem, hắn linh lực mười phần hùng hậu, căn cơ vững chắc, không có chút nào phù phiếm cảm giác. Thực lực như vậy đường phù lão có chút hài lòng. Chương 319, nhận được phù lão tán thành chương 319, nhận được phù lão tán thành Khương tiểu tử, ta biết chiến lực của ngươi bất phàm, phóng nhãn cùng giai tu sĩ bên trong, đoán chừng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Bất quá ta nghe một nói ngươi tại luyện khí, trận pháp, đan đạo bên trên cũng có chỗ hơn người. Không biết ngươi những kỹ nghệ này đều là học của ai đâu? Đã có dự định thành toàn một cùng Khương Hạo, thế là phù lão liền bắt đầu đối với Khương Hạo nội tình, làm tiến hơn một bước hiểu rõ. Khương Hạo cũng minh bạch một cái trưởng bối muốn đem chính mình trên lòng bàn tay mình châu giao phó cho người khác, tất nhiên phải làm càng hiểu nhiều hơn. Điểm này, hắn vẫn là vô cùng hiểu, thế là đối với phù lão trực tiếp như vậy tra hỏi, cũng không có cảm thấy có hà chỗ không ổn. Hắn suy tư phút chốc, sau khi cân nhắc hơn thiệt, dự định chọn một chút trọng điểm, hướng phù lão đúng sự thật nói rõ. Phù lão, không biết ngài có từng nghe nói tới Càn Vô Nhai chi danh? Khương Hạo nói đi, nhìn không chớp mắt phù lão phản ứng. Càn Vô Nhai, thần binh đạo tông đời cuối cùng đạo tử, ngươi là làm thế nào biết người này? Phù lão nghe vậy một mặt chấn kinh, thứ không dám dâu dếm, văn bối có thể có thành tựu bây giờ, toàn bộ bái Càn Vô Nhai tiền bối truyền thừa ban tặng Khương Hạo đem này bí mật sự tình nói thẳng cáo chi, hắn cũng cân nhắc tới rồi hắn nói ra bí mật phía sau nhiều loại kết quả bất quá, đây là hắn tại cân nhắc lợi hại phía sau làm ra quyết định. Tổng thể tới nói, lợi phải lớn hơn tệ. Kết quả tốt nhất là phù lao tán thành thân phận của hắn, đồng thời có thể cùng hắn cùng một chỗ lại sáng thần binh đạo tông ngày xưa huy hoàng. Có khả năng nhất kết quả là phù lao cũng sẽ không tham dự thần binh đạo tông quật khởi sự tình, nhưng đối với hắn cái này đón nhận đạo tông truyền thừa người, vẫn sẽ bảo trì tán thành thái độ, hơn nữa sẽ vì hắn giữ bí mật, đồng thời cũng sẽ không phản đối hắn cùng với một sự tình, thậm chí còn có thể có thành tựu toàn bộ chi ý, nhiều nhất sẽ hướng hắn tìm lấy một chút thần binh đạo tông trong truyền thừa, có quan hệ với phù đạo liên quan trong truyền thừa cho mà thôi. Kết quả xấu nhất là phù lao tâm sinh ý đồ xấu, muốn nuốt một mình Khương Hạo truyền thừa, đem hắn chiếm thành của mình. Nhưng Khương Hạo cảm thấy khả năng này cứ thấp, dù sao một vị nguyên anh kỳ tu sĩ nhận được những truyền thừa khác cũng không có bắt được những truyền thừa khác, đối với bọn hắn cuối cùng theo đuổi hóa thần phi thăng cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa, coi như phù lao có tâm làm loạn, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Đầu tiên, Khương Hạo cầm có thần binh lệnh phù chú cửa tu sĩ cấp cao tu công pháp, đại khái đều truyền thừa tại thần binh đạo tông. Phàm là tu luyện thần binh đạo tông 108 loại công pháp truyền thừa người, bất luận tu vi tới rồi loại tình trạng nào, dù là đã vào hóa thần chi cảnh, chấp làm cho người đều có thể phong ấn tu vi. Dù là phù lão chưa từng tu luyện công pháp truyền thừa, Khương Hạo cũng có thể mượn dẫn hắn đi tới truyền thừa chi địa quá trình bên trong, thông qua đủ loại trận pháp chi lực tới đối phó hắn. Huống chi lơ lửng tại hắn thức hải bên trong cái kia đạo phù lục, đó cũng không phải là thứ bình thường, tại hắn bị thương tổn thời điểm, tất nhiên sẽ tự động hộ chủ, tin tưởng cái này đạo phù lục trong uy năng, không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể thừa nhận được. Còn có mặt khác mấy loại tốt xấu kết quả khác nhau, trải qua Khương Hạo nhiều lần cân nhắc sau đó, đều có thể tận tại tầm kiểm soát của mình trong phạm vi, bởi vậy Khương Hạo mới dám đối với phủ lao nói rõ chuyện này. Ngươi lấy được Càn Vô Nhai truyền thừa, vậy thì khó trách ngươi tại cũng không sư thừa dưới tình huống, còn có thể lấy được trước đây chiến tích phủ lao đem trước đây Khương Hạo chiến tích đều cùng hắn thu được truyền thừa liên hệ lại với nhau, nhưng không nghĩ qua truyền thừa này là khi nào mới lấy được. Kỳ thực, cái này cũng là Khương Hạo muốn đạt đến hiệu quả, hắn vừa dễ dàng lợi dụng thu được truyền thừa một chuyện tới che giấu chính mình không gian bí mật. Truyền thừa là thuộc về thần binh đạo tông, mà không gian là thuộc về mình. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi càng là lấy được Càn Vô Nhai truyền thừa. Phù Lao chậm rãi gật đầu, cái cũng khó trách ngươi ở đây luyện khí, trận pháp, đan đạo bên trên sẽ có một chút tạo nghệ. Thần binh đạo tông trước kia thế nhưng là lấy khí, trận, phù ba đạo dương danh hàng tiên đại lục, hơn nữa trên đan đạo cũng có chỗ độc đáo của nó. Phù Lao đuốt dâu nói. Khương Hạo gật đầu, ừ, Phù Lao. Càn Vô Nhai tiền bối truyền thừa đối với ta ảnh hưởng sâu xa, trong truyền thừa nội dung càng làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Ta có thể có hôm nay một chút tiểu thành tựu, không thể rời bỏ truyền thừa chi công. Mặc dù thu được truyền thừa là vận mệnh của ngươi bất quá, ngươi cũng phải nhớ kỹ, truyền thừa là một chuyện, con đường của mình là một chuyện khác. Ngươi phải thật tốt tiêu hóa trong truyền thừa cho, tan cho mình dùng, đi ra một con đường thuộc về mình. Khương Hạo lắng nghe, vạn bối minh bạch, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ các tiền bối mong đợi. Phù Lao trầm ngâm chốc lát, ngươi đã là Càn Vô Nhai truyền nhân, cũng chính là thần binh đạo tông truyền nhân, như vậy tiềm lực của ngươi cùng tương lai thành tựu sẽ không thể đo lường. So sánh lên cùng dược linh cốc thông gia, đem một hứa cho thần binh đạo tông truyền nhân, tự nhiên là phù hợp hơn tông môn lợi ích. Ta tin tưởng những cái kia đám lao già này sẽ biết được lựa chọn như thế nào, nhưng không có đến một khắc cuối cùng, ta sẽ không đem thân phận của ngươi tiết lộ cho bất luận người nào. Đa tạ Phù Lao thành toàn ý tốt. Khương Hạo hướng về phía Phù Lao không người bái tạ đạo. Còn gọi ta Phù Lao? Bây giờ hẳn là gọi ta cái gì? Phù Lao mang theo không vui nói. Khương Hạo đầu góc lập tức không có quay lại, một ở một bên hướng về phía Khương Hạo, dùng miệng hình im lặng làm ra nhắc nhở động tác. Khương Hạo trong nháy mắt minh bạch, lập tức lần nữa thi lễ nói, "Gia gia, ngài yên tâm, ta sẽ dùng cuộc đời của ta tới thủ hộ một, không đồng ý nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Ta và một về sau nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngài." Phù Lao thỏa mãn gật đầu, "Được, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Ngươi và một sự tình, ta sẽ kiên trì ý kiến của mình, nếu như tông nội có thanh âm bất đồng, ta sẽ đi cùng những cái kia đám lao già này thương lượng. Bất quá, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao một cùng dược linh cốc chuyện thông ra, thật là sớm phía trước liền quyết định, bây giờ tiến hành sửa đổi có thể sẽ có một chút khó khăn chắc trở." Khương Hạo kiên định nói, "Gia gia yên tâm, vô luận gặp phải khó khăn gì, ta cũng sẽ cùng một cùng nhau đối mặt, cùng vượt qua." Một cũng nắm chặt Khương Hạo tay, "Gia gia, ta và Khương Hạo ca ca sẽ cùng một chỗ nỗ lực." Phù Lao nhìn xem hai người nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Hắn biết mình tôn nữ tìm được một cái người có thể dựa, cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Sau đó, Phù Lao cùng Khương Hạo quan hệ tới gần rất nhiều, từ giờ trở đi, Phù Lao liền coi Khương Hạo là thành cháu rể của mình đối đãi, tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết. Nhất Lao nhị thiếu tụ cùng một chỗ, một bên uống rượu một bên trò chuyện với nhau. Khương Hạo có mang tính lựa chọn mà nói cho Phù Lao một chút liên quan tới Thần Binh Đạo Tông cùng Càn Vô Nhai một chút chuyện cũ, cũng sắp Thiên Vũ Đạo tình huống hôm nay giới thiệu một lần. Nhưng Phù Lao nghe là liên tục gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chương 320, tông môn chỉnh hợp ý nghĩ chương 320, tông môn chỉnh hợp ý nghĩ Phù Lao cùng Khương Hạo trao đổi hứa cửu, cuối cùng Phù Lao cảm thấy Khương Hạo tương lai hẳn là phải nghĩ biện pháp đem khí vật tông, trận đạo các cùng phù chú cửa chỉnh hợp thành một. Nếu có cơ hội thích hợp, thậm chí có thể đem dược linh cốc cùng linh thú điện đều cùng nhau chỉnh hợp thành một lần nữa nhường Thần Binh Đạo Tông khôi phục vinh quang của ngày xưa. Phù Lao xem như phù chú cửa thái thượng trưởng lão đều cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Làm một tông môn tới nói, lo lắng nhất chính là bị đứt đoạn truyền thừa hoặc không cách nào nhận được mở rộng cùng phát triển. Nếu như có thể chỉnh hợp thành một, lo lắng hai loại tình huống đều sẽ không phát sinh. Bây giờ ma đạo thế lực hung hăng ngang ngược, đã uy hiếp đến chính đạo ngũ tông địa vị. Mấy năm gần đây, ngũ tông liên minh địa bàn một mực bị ma đạo thế lực từng bước xâm chiếm. Nếu như tiếp tục nhường hắn phát triển tiếp, tất thành hậu họa, chính ma hai đạo ác chiến đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Ngũ tông liên minh kỳ thực chính là một cái tương đối phân tán liên minh tổ chức, nhìn như giống một cái chính thể, nhưng là làm theo ý mình, rất khó tạo thành khá mạnh hợp lực. Nếu như chỉnh hợp thành một cái tông môn, đối với mỗi một cái tông môn tới nói vẫn có thể giữ vốn có truyền thừa, tối đa chỉ là tại cùng một cái trong tông môn phân ra mấy cái đường khẩu mà thôi. Có thể đạt đến tài nguyên cùng hưởng, sức mạnh chỉnh hợp hiệu quả. Nhưng phàm là không nên đem tông môn truyền thừa thấy quá gần bướng, dạng này chỉnh hợp lợi nhiều hơn hại. Phù Lao biểu thị, hắn sẽ tìm cơ hội cùng phù chú trong môn phái mấy vị lao ra hỏa thương lượng một chút. Nếu như có thể tạo thành nhất trí ý kiến, liền sẽ trước tiên tìm khí vận tông cùng trận đạo các hai cái này tông môn thương nghị. Nếu như tam tông ý kiến có thể thống nhất, sau này suy nghĩ thêm chỉnh hợp dược linh cốc cùng linh thú điện sự tình. Chỉ bất quá, Phù Lao cần Khương Hạo từ trong truyền thừa lấy ra một vài chỗ tốt tới hấp dẫn những thứ này tông môn. Khương Hạo đi qua cân nhắc về sau, dự định lấy ra ba bộ đạo tông truyền thừa điện tịch đến, nhường Phù Lao dùng cái này ba bộ điện tịch đi vận hành chuyện này. Cái này ba bộ truyền thừa điện tịch phân biệt là đạo tông khí điển, đạo tông trận nguyên đồ cùng đạo tông phủ văn giải tích. Căn cứ Phù Lao phân tích, cái này ba bộ truyền thừa điện tịch đều là do phía trước Tam Tông thiếu hụt trọng yếu điển tịch. Cho dù có một chút nội dung cất giữ trong riêng phần mình tông môn trong tàng kinh các, cũng đều không phải là hoàn chỉnh phiên bản. Nếu có cái này ba bộ hoàn chỉnh truyền thừa điển tịch, chắc hẳn nhất định sẽ gây nên Tam Tông coi trọng. Từ đó tiến lên Tam Tông lần nữa sát nhập vì Thần Binh Đạo Tông, hơn nữa sát nhập phía sau sức mạnh sẽ tăng cường rất nhiều. Khương Hạo nghe xong phủ lão phân tích, trong lòng cũng là khẽ động. Hắn biết rõ chỉnh hợp tông môn tính chất phức tạp cùng độ khó, nhưng nếu có thể thành công, đối với chống đỡ ngoại địch, mở rộng phe mình thực lực quả thật có lợi ích to lớn. Mục gia gia, ngài đề nghị vô cùng có tầm nhìn xa. Văn Bối cũng cho rằng, đang đạo tông cửa nếu có thể chỉnh hợp sức mạnh, nhất định có thể tốt hơn ứng đối ma đạo uy hiếp. Mà một khi ngũ tông cả hợp làm một thể, sẽ trở thành toàn bộ Tây Lân vực hết sức quan trọng siêu cấp đại phái. Khương Hạo trầm giọng nói, ta nguyện ý cung cấp cái này ba bộ truyền thừa điện tịch, lấy trợ chuyện này tiến hành thuận lợi. Phù lão họ Mục, hắn nhường Khương Hạo trước tiên xưng hô hắn là Mục gia gia, chờ Khương Hạo cùng Mục Mục hoàn thành xong tu điện lễ về sau, lại theo Mục Mục kêu hắn gia gia. Phù lão nhẹ gật đầu, ngươi có phần tâm này, ta rất vui mừng. Bất quá, chỉnh hợp tông môn không phải chuyện một sớm một chiều, cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi cái này ba bộ truyền thừa điện tịch tạm thời trước tiên cất kỹ, không cần phải gấp gáp lấy ra. Trước mắt chỉ cần nhường Tam Tông tất cả thái thượng trưởng lão biết có cái này ba phần truyền thừa điện tịch là đủ. Ta sẽ trước tiên cùng phụ chú trong môn mấy vị thái thượng trưởng lão thương nghị, tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn. Nếu như bọn hắn có ý đó nguyện, chúng ta tiến thêm một bước liên lạc khí vận tông cùng trận đạo các. Phù lão gặp Khương Hạo như thế tín nhiệm chính mình, trong lòng cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Phù lão tiếp nhận Khương Hạo đưa tới ba bộ điện tịch ngọc giản, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này ba bộ điện tịch giá trị không thể đo lường, đủ để gây nên bất luận cái gì tông môn xem trọng. Hắn quyết định trước đem đạo tông phủ văn giải thích bên trong bộ phận nội dung đưa cho phụ chú cửa mấy vị kia thái thượng trưởng lão xem, treo một treo mấy người bọn họ khẩu vị. Phù lão trong lòng minh bạch, cái này ba bộ điện tịch ngọc giản giá trị ở chỗ bọn chúng có thể vì phụ chú cửa mang đến trước nay chưa có kỹ nghệ để thăng, thậm chí có thể thay đổi tông môn hiện hữu tu hành hệ thống. Hắn quyết định cẩn thận làm việc, trước tiên từ đạo tông phủ văn giải tích tới tay, bởi vì này bộ phận điện tịch cùng phụ chú cửa hệ thống tu luyện phù hợp nhất. Tại một lần tông môn thái thượng trưởng lão mật đàm ở bên trong, phù lão đem đạo tông phủ văn giải tích bộ phận nội dung bày ra cho phụ chú cửa mấy vị thái thượng trưởng lão. Những nội dung này thâm ảo tinh diệu, đã bao hàm rất nhiều thất truyền đã lâu phù văn phương pháp luyện chế cùng vận dụng kỹ xảo, thậm chí có thể uốn nắn mấy vị thái thượng trưởng lão tu luyện hai hại, đủ để cho tại chỗ mỗi một vị thái thượng trưởng lão tâm động. Các trưởng lão nhìn xem những nội dung này, trong mắt lập lòe khiếp sợ và khát vọng quan mang. Bọn hắn biết, nếu như có thể nắm giữ những thứ này phù văn tinh túy, phụ chú cửa truyền thừa đem được bổ sung cùng hoàn thiện, thực lực tổng hợp sẽ lấy được tăng lên cực lớn. Mục lão đầu, những thứ này phù văn phân tích thật sự hoàn chỉnh sao? Nếu như đây đều là thật sự, đối với chúng ta phụ chú cửa nói không thể nghi ngờ là một lần thoát thai hoán cốt một dạng về biến. Một vị thái thượng trưởng lão nhịn không được hỏi. Phù lão nhẹ gật đầu, ta có thể bảo đảm, những nội dung này tuyệt đối chân thực. Hơn nữa đây chỉ là một góc của băng sơn, hoàn chỉnh đạo tông phù văn giải tích bên trong còn có càng bao sâu hơn áo phù văn tri thức chờ chúng ta đi khai quật. Một vị trưởng lão khác trầm ngâm nói, phần này điển tịch lai lịch có thể đã điều tra xong. Chúng ta không thể bởi vì tham niệm nhất thời, cho tông môn mang đến phiền toái không cần thiết. Mục gia gia mỉm cười, cái này đại gia có thể yên tâm. Phần này điển tịch đến từ Thần Binh Đạo Tông Càn Vô Nhai truyền thừa, cùng chúng ta phụ chú cửa có sâu đậm ngọn nguồn. Hơn nữa, thu được Thần Binh Đạo Tông truyền thừa, chính là ta nhà một người yêu, khí vận tông hoạch tâm đệ tử, Quảng Thành Đồ Nhi Khương Hạo. Những thứ này các thái thượng trưởng lão nghe đến đó, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới phần này điển tịch vậy mà cùng một có liên quan, hơn nữa còn cùng khí vận tông đệ tử có liên quan. Chỉ là tông môn không phải đã sớm định xong một muốn cùng Dược Linh Cốc thông ra sao? Là một vị trong đó thái thượng trưởng lão đưa ra cái nghi vấn này thời điểm, một vị khác thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói ra, Khương Hạo tiểu tử kia không phải cũng là ngũ tông đệ tử sao? Một cùng Dược Linh Cốc thông ra, chúng ta có thể thu được đạo tông truyền thừa điện tịch. Cùng nhà ai thông ra không phải thông ra a? Quan trọng nhất là có thể làm cho tông môn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đã như vậy chúng ta liền không có lý do gì cự tuyệt. Phần này điển tịch đối với chúng ta phủ chú cửa nói quá trọng yếu. Một vị thái thượng trưởng lão nói, bất quá, chúng ta cũng không thể vẹn vẹn thỏa mãn với đó. Nếu như có thể đem mặt khác hai bộ điển tịch cũng nắm bắt tới tay, vậy chúng ta phủ chú cửa thực lực sẽ áp đảo hắn tông môn phía trên. Chương 321, chia ra hành động. Chương 321, chia ra hành động. Phủ lão gật đầu tán thành, cái này ba bộ truyền thừa điển tịch vốn là Thần Binh Đạo Tông lập phái cơ sở. Khương Hạo trong tay còn có đạo tông khí điển cùng đạo tông trận nguyên đồ, cái này hai bộ điển tịch phân biệt đối ứng khí vận tông cùng trận đạo các. Nếu như chúng ta muốn cùng mặt khác hai tông cùng hưởng cái này hai bộ điện tịch, nhất định phải cân nhắc cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, cùng chỉnh hợp tài nguyên, lần nữa thành lập Thần Binh Đạo Tông. Các trưởng lão nghe xong, đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết chỉnh hợp tông môn độ khó, nhưng cũng biết làm như vậy chỗ tốt. Đi qua một phen thảo luận, bọn hắn cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức, quyết định ủng hộ chỉnh hợp tông môn đề nghị, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn bảo đảm phù chú cửa lợi ích không bị hao tổn hại. Phù lão thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết, một bước này mặc dù gian khổ, nhưng chỉ cần bước ra rồi, phù chú cửa tương lai đem sẽ vô hạn qua mình. Trong những ngày kế tiếp, Phù Lao bắt đầu bí mật cùng trận đạo các cao tầng tiếp xúc, dò xét nghe ngụ ý của bọn hắn. Hắn không có trực tiếp nhắc đến chỉnh hợp tông môn sự tình, mà là trước tiên từ điện tịch giá trị tới tay, dần dần dẫn đạo bọn hắn nhận thức đến chỉnh hợp tông môn chỗ tốt. Khương Hạo cũng mang theo đạo tông khí điện tìm tới chính mình sư tôn Quảng Thành Thiên Quân. Hắn không giữ lại chút nào đem cái này đạo tông khí điện hiện ra ở sư tôn trước mặt, hơn nữa nói thẳng chính mình thu được Thần Binh Đạo Tông truyền thừa, trong tay còn có đạo tông trận nguyên đồ cùng đạo tông phù văn giải tích, cái này hai bộ đối với trận đạo các cùng phù chú cửa đặc biệt có lực hấp dẫn truyền thừa điện tịch. Đến nỗi cái này thần binh đạo tông truyền thừa là từ đâu thu được, Quảng Thành Tiên Quân cũng không có qua nhiều truy vấn. Khương Hạo cũng không có ý định nói ra, nếu như đến lúc đó có một chút lao ra hỏa nhất định phải truy vấn chuyện này, Khương Hạo cũng nghĩ kỹ, sẽ nói cho đám người, hắn là tại Thiên Vũ đạo chỗ sâu thu được cơ duyên. Quảng Thành Tiên Quân là tinh mắt cỡ nào, hắn biết bộ này đạo tông khí điển tuyệt đối là lợi tốt tại khí vận tông. Từ nơi này bộ đạo tông khí điển ở bên trong, Quảng Thành Tiên Quân phát hiện khí vận tông tại một ít kỹ thuật luyện khí cùng pháp môn tu luyện ở giữa xuất hiện sai lầm. Thật sự nếu không tiến hành kịp thời đốn nắn, đoán chừng tương lai sẽ càng đi càng lệch, cuối cùng ngộ nhập lạc lối. Khương Hạo nói lên phù lão cũng tán thành Tam Tông sát nhập sự tình lúc, Quảng Thành Tiên Quân còn cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này cùng phù lão có quan hệ gì? Khi biết được Khương Hạo cùng một quan hệ về sau, Quảng Thành Tiên Quân cũng rất vì đệ tử của mình cảm thấy cao hứng. Tiếp xuống, Quảng Thành Tiên Quân tỏ thái độ mình cũng đồng ý Tam Tông chỉnh hợp sự tình, đây là đối với Tam Tông sự phát triển của tương lai có lợi nhất sự tình. Thế là hắn nhường Khương Hạo thật tốt tu luyện, không cần quan tâm Tam Tông sát nhập sự tình. Chuyện này liên quan đến cấp độ cùng ảnh hưởng mặt quá lớn, liền đem chuyện này giao cho hắn cùng với phù lão là đủ. Sau đó, Quảng Thành Tiên Quân liền cùng phù lão có liên lạc. Hai vị Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão bắt đầu mặt đối mặt giao lưu. Bọn họ đều là riêng phần mình tông môn trọng lượng cấp nhân vật, đối với chỉnh hợp tông môn sự nghi, bọn hắn đều có chính mình độc đáo kiến giải. Tại một phen xâm nhập thảo luận sau đó, Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lão đều cho rằng, chỉnh hợp Tam Tông chuyện nghi mặc dù phức tạp, nhưng chỉ cần thao tác thỏa đáng, độ khả thi thành công rất lớn. Phù lão biểu thị, phù chú cửa bao hàm hắn ở bên trong bốn vị Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão cũng đã tạo thành thống nhất ý kiến. Bọn hắn cảm thấy Tam Tông muốn là thuộc làm một thể, rõ ràng có hoàn chỉnh truyền thừa, thật sự bị chia làm ba khối, bởi vậy mấy vị thái thượng trưởng lão đều vô cùng hy vọng đem Tam Tông tiến hành chỉnh hợp, lần nữa sáp nhập làm một cái cường đại thần binh đạo tông. Ba cái tông môn tổ sư cũng là giống nhau, bọn hắn làm như thế, không chỉ có không tồn tại khi sư diệt tổ, thậm chí còn có thể gọi là quang tông diệt tổ. Coi như còn không đạt được làm dạng rỡ tổ tông trình độ, ít nhất là nhường khai tông lập phái các lão tổ tông có thể mỉm cười cửu tuyển. Thứ yếu, Tam Tông chỉnh hợp phía sau. Lúc đầu ba cái tông môn liền biến thành khí đạo, trận đạo cùng phù đạo ba cái hệ thống tu luyện, phân biệt từ ba cái trong tông môn am hiểu này ba đạo Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão tiến hành chủ đạo. Đầu tiên là nhường Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão tại ở trong đó biến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như vậy thì càng dễ dàng cho dung hợp. Hơn nữa, vì dễ dàng cho dung hợp ba đạo kỹ nghệ, tông môn cổ vũ các đệ tử giao nhau học tập, dung hội quan thông. Đến nỗi Tam Tông chỉnh hợp thành một sau đó, tài nguyên nên phân phối như thế nào, vậy thì càng đơn giản hơn. Trước tiên đem Tam Tông tất cả tài nguyên chỉnh hợp thành một, giao cho Tam Tông tạo thành trưởng lão hội tới quyết sách phân phối cùng sử dụng phương án. Linh thạch tài nguyên nhập kho, Tam Tông trong phạm vi thế lực quán mạch, sau này sẽ tiến hành thống nhất khai thác quản lý. Đem tất cả trong tàng kinh các điện tịch tài nguyên tiến hành chỉnh hợp làm một cái cực lớn đạo tông tàng kinh các. Mà sau sẽ hoạch tâm nhất nội dung đặt ở đạo tông trong tàng kinh các, khác các loại công pháp điện tịch phục chế về sau, phân phát đến nguyên lai Tam Tông tàng kinh các. Sau này vẫn như cũ bằng vào quyền hạn cùng điểm công hiến, hướng Tam Tông tất cả đệ tử mở ra. Như thế, Tam Tông đệ tử có thể tra duyệt đến trong điện tịch cho liền càng thêm phong phú. Liên quan tới tài liệu tài nguyên, đem Tam Tông tất cả tài liệu tiến hành chỉnh hợp về sau, hạch tâm tài liệu lưu lại đạo tông cuối cùng trong cố phòng. Tài liệu khác chủ yếu chia làm khí, trận, phù ba loại, căn cứ vào ba đạo chú trọng điểm không cùng đi tiến hành phân phối. Những thứ khác một chút tài nguyên liền căn cứ vào tình huống thực tế phân phối đồng đều là đủ. Quảng Thành Tiên Quân nghe xong phù lao trình bày, rất là tán thành. Cũng vì phù chú cửa mấy vị này thái thượng trưởng lão có thể suy tính được như thế chu toàn mà cảm thấy bội phục. Hắn cho rằng dạng này chỉnh hợp phương thức không chỉ có thể giữ lại các tông đặc sắc, còn có thể xúc tiến kỹ nghệ giao lưu cùng dung hợp, đối với Tam Tông phát triển lâu dài rất có ích lợi. Phù lão, các ngươi phủ chú cửa mấy vị thái thượng trưởng lão suy tính được vô cùng chu toàn. Chỉnh hợp Tam Tông, không chỉ có thể nhường Tam Tông tài nguyên cùng hưởng, còn có thể nhường các đệ tử có càng nhiều tập luyện cơ hội, để thăng thực lực tổng hợp. Quảng Thành Tiên Quân gật đầu tán dương. Phù lão mỉm cười, Quảng Thành đạo hữu quá khen. Chúng ta làm như thế, cũng là vì tông môn tương lai suy nghĩ. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nhường nguyên bản là thuộc về chúng ta thần binh đạo tông tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Hai người lại thương thảo một chút cụ thể thao tác chi tiết, cuối cùng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Chỉ cần nhường Tam Tông tất cả Nguyên Anh thái thượng trưởng lão đều tán thành Tam Tông chỉnh hợp chỗ tốt, chuyện này liền trở thành. Bây giờ phù chú cửa đã tạo thành ý kiến thống nhất, đón lấy tới bọn hắn quyết định chia ra hành động, từ Quảng Thành Tiên Quân tìm khí vận tông mặt khác mấy vị thái thượng trưởng lão thương thảo chuyện này, mà phù lão cùng phù chú cửa mặt khác mấy vị Nguyên Anh thái thượng trưởng lão tắc thì là phụ trách đi du thuyết trận đạo các cái kia mấy cái lao ra hỏa. Tại trong những ngày kế tiếp, Quảng Thành Tiên Quân cùng phù lão bắt đầu du thuyết những thứ khác Nguyên Anh kỳ đám lao già này. Mặc dù vẫn có một chút phái bảo thủ phản đối thanh âm, nhưng đại đa số người đã nhận thức được chỉnh hợp tông môn sự tất yếu cùng gấp gáp tính chất. Ở trong đó khí vận tông cùng trận đạo các tất cả có một cái Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối của mình. Chương 322, Bách luyện tiệm thợ rèn chương 322, Bách luyện tiệm thợ rèn trận đạo các Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão cảm thấy, toàn bộ Tây Lân vực truyền tống trận hệ thống trên cơ bản cũng là trận đạo các xây dựng. Bây giờ trận đạo các tại trên truyền tống trận lợi tức 10 phần lớn. Chỉ khi nào Tam Tông sáp nhập, tương lai thậm chí là Ngũ Tông cũng đều cùng một chỗ sáp nhập rồi, vậy những này truyền tống trận đem đã biến thành tông môn nội bộ truyền tống trận. Vốn nên thuộc về trận đạo các cái kia chút liên tục không ngừng linh thạch, cũng theo đó đã mất đi nơi phát ra. Huống chi toàn bộ Tây Lân vực cùng với những cái khác mấy vực tương liên truyền tống khoảng cách xa trận cũng là trận đạo các. Chính là bởi vì có cái này mấu chốt truyền tống trận, mới có thể bảo đảm trận đạo cắt trong Tây Lân vực từ đầu đến cuối chịu đến các tông phái tôn trọng. Chỉ khi nào sáp nhập sau đó, nguyên bản thuộc về trận đạo các vinh quang cũng cứ thế biến mất hầu như không còn. Khí vận tông tên kia cầm ý kiến phản đối Nguyên Anh Thái thượng trưởng lão, lại là Quảng Thành Tiên quân đồng môn sư huynh đệ Hiên Viên vấn định. Ý kiến của hắn là, khí vận tông binh cường mã tráng, chiến hạm số lượng nghiền ép khác hai tông. Nếu như luận công phạt chiến lực, khí vận tông tuyệt đối có thể xếp số 1. Đã như vậy, vì sao muốn cùng mặt khác hai tông tiến hành sát nhập đâu? Hắn nhường Quảng Thành Tiên quân đi thuyết phục Khương Hạo, đem cái này ba bộ truyền thừa điện tịch đều lấy ra quyên cho tông môn, không cần cùng trận đạo các cùng phụ chú cửa cùng hưởng. Cái này Khương Hạo vốn là khí vận tông đệ tử, coi như làm như thế, mặt khác hai tông cũng nói cũng không được gì. Quảng Thành Tiên quân bị mình sư huynh nói đến vậy mà không phản bắt được. Ngươi nhắc tới Hiên Viên vấn đỉnh ý kiến có vấn đề gì nha, giống như lại tìm không ra tật xấu gì. Nếu như muốn nói hắn có chút ánh mắt tiện cận đi, kỳ thực hắn suy tính được vẫn rất nhiều, hơn nữa còn cũng là đứng tại tông môn lợi ích góc độ đối đãi chuyện này. Câu thông nhiều lần không có kết quả về sau, Quảng Thành Tiên quân tạm thời từ bỏ lại đi thuyết phục hắn vị này sư huynh ý nghĩ. Ngược lại tìm trong tông môn duy nhất đại tu sĩ, Nguyên Anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão, Bách Luyện Chân Quân, tới nghiên cứu thảo luận chuyện này. Bách Luyện Chân Quân bây giờ đang tại Khí Vận Tông trong phạm vi thế lực thành trì lớn nhất, Linh Diễm Thành bên trong mở một cái tiệm thợ rèn, tên là Bách Luyện Tiệm Thợ Rèn, hơn nữa còn là tại người bình thường tụ cư chỗ mở cửa hàng làm ăn, kiếm được là đồng tiền cùng bạc. Làm Quảng Thành Tiên quân tìm được Bách Luyện Chân Quân thời điểm, hắn đang ra sức mà huy động thiết truy, từng cái mà đánh tại sắt trên thất một kiện nông cụ bên trên. Quảng Thành Tiên quân nhìn thấy Bách Luyện Chân quân tình cảnh như thế, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Bách Luyện Chân quân xem như Khí Vận Tông Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi cùng kỹ nghệ không chỉ có trong tông môn, liền xem như tại toàn bộ Tây Lân vực cũng là số 1 số 2. Nhưng mà, hôm nay Bách Luyện Chân quân lại tại phàm tục bên trong trải nghiệm cuộc sống. Quảng Thành Tiên quân tự nhiên là biết Bách Luyện Chân quân đang tại kinh lịch hóa phàm quá trình. Nguyên lai tu sĩ cấp cao tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là Nguyên Anh kỳ viên mãn về sau, liền muốn hưởng về hóa thần kỳ cảnh giới thối biến. Bất quá muốn hóa thần, đầu tiên phải hóa phàm, tại hóa phàm quá trình bên trong, chậm rãi đi thể hội nhân sinh muôn màu, cảm ngộ thiên đạo, cuối cùng lãnh hội ra thuộc tại ý cảnh của mình cùng phát tác, cái này mới có thể đột phá tới hóa thần kỳ. Bất quá Bách Luyện Chân quân loại này siêu nhiên thái độ làm cho người kính nể, hắn cũng không phải lựa chọn tương đối nhàn nhã cùng nhẹ nhõm hóa phàm phương thức, mà là dùng tiểu bận rộn này mà cực khổ trợ bữa sinh hoạt tới thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Quảng Thành Tiên quân ho nhẹ một tiếng, đưa tới Bách Luyện Chân quân chú ý của. Bách Luyện sư minh, hôm nay ta tới tìm ngươi, là có một chuyện trọng yếu tình muốn cùng ngươi thương nghị. Quảng Thành Tiên quân đi thẳng vào vấn đề nói. Bách Luyện Chân quân buông trong tay xuống thiết truy, dùng trên bả vai khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp đó cười nói với Quảng Thành Tiên quân, Quảng Thành sư đệ, giữa ngươi ta còn cần đến khách khí như vậy sao? Có chuyện gì nói thẳng không sao? Bách Luyện Chân quân sau khi nghe xong, trầm ngâm phút chốc, tiếp đó chậm rãi nói ra, Quảng Thành sư đệ, ngươi cũng đã biết, chúng ta Khí Vận Tông con đường luyện khí, coi trọng nhất là cái gì? Quảng Thành Tiên quân khẽ giật mình, thỉnh Bách Luyện sư minh chỉ giáo. Bách Luyện Chân quân chỉ trong tay mình thiết truy cùng cái đe sắt, con đường luyện khí, coi trọng nhất chính là dung hợp cùng sáng tạo cái mới. Chúng ta không thể cố thủ quy tắc có sẵn, chỉ không hề ngừng mà dung hợp mới kỹ nghệ, sáng tạo cái mới tư duy, mới có thể luyện chế ra tốt hơn pháp bảo. Trình hợp tam tông, kỳ thực cũng là đạo lý này. Quảng Thành Tiên quân nhãn tình sáng lên, Bách Luyện ý của sư minh là ủng hộ trình hợp tam tông. Bách Luyện Chân quân gật đầu, không sai. Ta cho rằng trình hợp tam tông không chỉ có thể để chúng ta tài nguyên cùng hưởng, còn có thể xúc tiến kỹ nghệ dung hợp cùng sáng tạo cái mới. Đây đối với chúng ta Khí Vận Tông, thậm chí toàn bộ Thần Binh Đạo Tông phát triển cũng là rất có ích lợi. Hơn nữa, tổ tiên của chúng ta nhóm không phải liền là Thần Binh Đạo Tông sao? Đây cũng là nhận tổ quy tông. Quảng Thành Tiên quân nghe vậy lại hỉ, có thể được Bách Luyện sư minh ủng hộ, vậy chúng ta chỉnh hợp tam tông chuyện liền có nắm chắc hơn rồi. Bách Luyện Chân quân cười cười, bất quá Hiên Viên sư đệ lo nghĩ cũng không phải không có lý. Chúng ta Khí Vận Tông thực lực chính xác mạnh hơn khác hai tông, nếu như chỉnh hợp quá trình bên trong không thể xác thực bảo đảm ích lợi của chúng ta, sợ rằng sẽ gây nên trong tông môn một ít đệ tử bất mãn. Quảng Thành Tiên quân gật đầu, cái này ta hiểu rồi. Chúng ta chỉnh hợp tam tông cũng không phải suy yếu một phương nào thực lực, mà là muốn thực hiện đôi bên cùng có lợi. Cụ thể lợi ích phân phối cùng quyền hạn cơ cấu, chúng ta có thể tại chỉnh hợp quá trình bên trong từng bước hiệp thương, bảo đảm mỗi một phe lợi ích đều có thể được thích đáng bảo đảm. Bách Luyện Chân quân biểu thị đồng ý, dạng này tốt nhất. Đã như vậy, ta sẽ ủng hộ ngươi đề nghị, cũng sẽ thuyết phục Hiên Viên sư đệ, để cho hắn yên tâm phía dưới chấp nhiệm, vì tông môn phát triển lâu dài cân nhắc. Quảng Thành Tiên quân đối với Bách Luyện Chân quân ủng hộ biểu thị cảm tạ. Có Bách Luyện Chân quân cho phép, chỉnh hợp tam tông chuyện nghi không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Đúng rồi, ngươi nói thu được truyền thừa tiểu tử kia gọi Khương Hạo, có thể hay không cùng ta nói một chút hắn tình huống? Bách Luyện Chân quân có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Chính là Khương Hạo, hắn bây giờ là trong tông môn hạch tâm đệ tử, cũng là đệ tử của ta. Hắn là một cái tạp linh căn tu sĩ, nhưng chiến lược của hắn mạnh, nhưng là tại đồng bậc bên trong khó gặp địch thủ. Ngay tại hắn tại tụ khí kỳ thời điểm, liền vì ta tông đạt được Tây Lân vực đại bị đệ nhất vinh quang, phía sau lại tại Hàng Thiên bên trong bí cảnh Quảng Thành Tiên quân đem Khương Hạo tình huống hướng Bách Luyện Tiên quân em hai nói. Bách Luyện Chân quân nghiêm túc nghe xong Quảng Thành Tiên quân đối với đệ tử của hắn sau khi giới thiệu, không khỏi nhẹ gật đầu nói ra, nghe ngươi nói như vậy, nhường ta cảm thấy tiểu tử này vẫn là mang có ý một người. Có thể hắn cùng chúng ta Khí Vận Tông tồn tại một loại nào đó duyên phận, ngươi nhường hắn có rảnh tới tìm ta một chút, ta muốn cùng hắn tâm sự. Bất quá ngươi không nên đem thân phận chân thật của ta nói cho hắn biết. Được, sư minh, ta sẽ để cho hắn chỗ này tìm ngài. Quảng Thành Tiên quân cung kính đáp. Quảng Thành Tiên quân cáo từ sau khi rời đi, liền thông qua đưa tin ngọc phủ cho Khương Hạo chuyển đi một cái tin tức, nhường hắn có thời gian rảnh đi tới Linh Diễm Thành bên trong bách luyện tiệm thợ rèn, tìm tiệm thợ rèn bên trong thợ rèn tâm sự. Khương Hạo thu đến sư tôn phát cho hắn đầu này tin tức, cảm giác không hiểu ra sao, vì cái gì cần phải đi tìm một cái thợ rèn tâm sự? Vị này thợ rèn là ai? Sư tôn cũng không có nói rõ ràng, nhưng hắn sẽ cho mình phát như vậy một đầu tin tức, tất nhiên có đạo lý của hắn. Thế là Khương Hạo dự định thông qua Thiên Vũ đạo truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Linh Diễm Thành đi xem xét đến tận cùng. Chương 323, mới gặp Bách Luyện Chân Quân. Chương 323, mới gặp Bách Luyện Chân Quân. Tới rồi Linh Diễm Thành về sau, Khương Hạo ở trong thành tìm Hứa Cửu mới tìm được cái kia Bách Luyện tiệm thợ rèn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn sư tôn vậy mà nhường hắn đi tới người bình thường ở khu vực, đến tìm một gian người bình thường cửa hàng. Khương Hạo nguyên bản một mực cho là đây là một gian luyện khí tác phường, nhưng không ngờ cũng chỉ là một gian thông thường tiệm thợ rèn, cùng nhà hắn trước đó đưa ra tiệm thợ rèn đồng dạng, chỉ là chế tạo một chút thông thường nông cụ cùng đơn giản binh khí. Khương Hạo đứng tại Bách Luyện tiệm thợ rèn trước, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng là đối với sư tôn nhường hắn tới đây tìm kiếm cái này thợ rèn tràn ngập tò mò. Hắn biết, Nguyên Anh kỳ tu sĩ mỗi một động tác đều có thâm ý khác, sư tôn nhường hắn tới này cái tiệm thợ rèn, hơn nữa muốn hắn tìm tiệm thợ rèn bên trong thợ rèn tâm sự, tất nhiên có đặc biệt dụng ý. Hắn đi vào phô bên trong, liền thấy phô bên trong trưng bày đủ loại nông cụ cùng đơn giản binh khí, treo trên tường một chút chế tạo công cụ, trong góc lô hỏa hừng hực, một người mặc vải thô y phục vạm vỡ lao giả đang chuyên tâm mà rèn đúc lấy một khối sắt vôi. Toàn bộ tiệm thợ rèn bên trong không có người nào, chắc hẳn sư tôn nhường hắn tìm kiếm thợ rèn chính là trước mắt vị lao giả này đi. Chỉ là vị lao thợ rèn trên thân không có chút nào linh lực ba động, rõ ràng liền là một gã thông thường phàm tục lão giả. Hắn không nghĩ ra, sư tôn người này Nguyên Anh kỳ tu sĩ, làm sao lại cùng người phàm tục có cái gì lui tới. Khương Hạo cũng không biết nên như thế nào biểu đạt ý đồ của mình, suy nghĩ phút chốc liền mở miệng hỏi, vị lao bá này, dám hỏi cái này tiệm thợ rèn bên trong cũng chỉ có ngài một người sao? Ta là Khí Vận Tông Quảng Thành Tiên Quân đệ tử Khương Hạo, sư tôn để cho ta tới này tìm kiếm một cái thợ rèn. Nói là cần để cho ta cùng với hắn tâm sự trong lò rèn. Người này lao thợ rèn nghe vậy, dừng lại động tác trong tay, quay người quan sát toàn thể Khương Hạo vài lần. Trong mắt thoáng hiện ra tinh quang, nhường Khương Hạo đều có chút không dám nhìn thẳng, cái này hiển nhiên không là một vị phàm tục lão giả, nhưng vì cái gì trên người người này lại không có một tia linh lực ba động đâu? Lao thợ rèn buông trong tay xuống thiết truy, dùng treo trên cổ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán trâu, tiếp đó chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn lại mang theo một cỗ không thể khinh thường khí thế, ta chính là chỗ này thợ rèn, cũng là sư tôn ngươi muốn ngươi tìm người. Sư tôn ngươi không có nói cho ngươi biết tên của ta sao? Khương Hạo hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, sư tôn cũng không cáo chi vãn bối lao bá tục danh, chỉ nói để cho ta tới Bách Luyện tiệm thợ rèn cùng nơi này thợ rèn tâm sự. Lao thợ rèn nhẹ gật đầu, ta là nơi này thợ rèn, cũng là sư tôn ngươi lão hữu. Ngươi có thể xưng ta là Bách Luyện. Khương Hạo trong lòng hiểu rõ, Bách Luyện tiệm thợ rèn nha, nơi này thợ rèn tên là Bách Luyện cũng rất bình thường. Bách Luyện lao bá, không biết sư tôn để cho ta tới tìm ngài, là có chuyện gì cần vãn bối làm thay sao? Khương Hạo cung kính hỏi. Hắn cũng không cho rằng cái này chính là một cái bình thường lao thợ rèn, có thể trở thành sư tôn hắn lao hữu đấy, há lại sẽ là loại người bình thường. Nhưng hắn nhưng lại không biết, trước mặt vị này chính là Khí Vận Tông duy nhất Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, Bách Luyện Chân Quân. Bách Luyện Chân Quân mỉm cười, khoát tay áo ra hiệu Khương Hạo không cần quá giữ lễ tiết, sư tôn ngươi nhường ngươi tìm đến ta, nhưng thật ra là muốn cho ngươi dựa dẫm vào ta học một vài thứ. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng cả kinh, học một vài thứ? Không biết Bách Luyện lao bá sắp tối cùng thế hệ học tập cái gì. Bách Luyện Chân Quân chỉ bốn phía nông cụ cùng binh khí, ngươi xem những thứ này phàm tục chi vật, mặc dù đơn giản, nhưng mỗi một kiện đều ngưng tụ chế tạo người tâm huyết cùng mồ hôi. Con đường luyện khí cũng là như thế. Chỉ có đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại mỗi một lần rèn luyện bên trong, mới có thể chân chính chế tạo ra có linh hồn đồ vật. Bách Luyện Chân Quân nhẹ gật đầu, không sai. Ngươi mặc dù thiên phú hơn người, nhưng con đường luyện khí không chỉ là kỹ nghệ, càng là một loại tinh thần. Ta ở đây chế tạo những thứ này phàm tục chi vật, chính là vì cảm ngộ loại tinh thần này. Khương Hạo trong lòng đối với lao thợ rèn có một loại ý kính nghệ, Bách Luyện lao bá cảnh giới, vãn bối theo không kịp. Xin tiền bối chỉ điểm. Bách Luyện Chân Quân đứng dậy, cầm lấy một chiếc truy sát, đưa cho Khương Hạo, đến, ngươi trước thử chế tạo một kiện binh khí. Không cần sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ bằng hai tay của ngươi cùng sức mạnh, cảm thụ mỗi một lần nện gõ tiết tấu cùng biến hóa. Khương Hạo tiếp nhận thiết truy dựa theo Bách Luyện Chân Quân chỉ điểm, bắt đầu nếm thử chế tạo một kiện đơn giản kiếm vôi. Hắn ở đây lúc nhỏ, thế nhưng là có cùng phụ thân học qua đập sắt kỹ nghệ đấy, mặc dù không có đại ca của mình như vậy thành thạo, nhưng vẫn là so những người khác phải hiểu được nhiều một ít. Chỉ là nhiều năm như vậy không được như ném qua thiết truy, có chút xa lạ thôi. Mới đầu, động tác của hắn có vẻ hơi bộ bề, nhưng dần dần, hắn bắt đầu tìm được trước kia cái loại cảm giác này, mỗi một lần nện gõ đều càng thêm tinh chuẩn cùng hữu lực. Bách Luyện Chân Quân đứng ở một bên nhìn xem càng cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này lực lĩnh ngộ mạnh như vậy sao? Ta còn không có dạy phương pháp của hắn, hắn thật giống như trời sinh thì sẽ một giống như, hơn nữa thoạt nhìn còn giống như rất thông thạo tiểu tử, ngươi trước kia là có học qua rèn sắt sao? Bách Luyện Chân Quân thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Bách Luyện lao bá, hảo nhãn lực, ta trước đó quả thật có cùng phụ thân học qua một chút rèn sắt kỹ nghệ, chỉ là có chút lạnh nhạt. Khương Hạo vừa gõ lấy kiếm trong tay phôi, một bên đáp trả. Khó trách như thế, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là cái quái vật đâu, lão thợ rèn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Khương Hạo trước đó học được cũng không nhiều, rất nhanh liền có thật nhiều thủ pháp có sai lệch rồi. Bách Luyện Chân Quân đứng ở một bên, cẩn thận quan sát lấy Khương Hạo động tác, thỉnh thoảng cho một chút chỉ điểm. Nhớ kỹ, con đường luyện khí trọng tại tâm thần hợp nhất. Tinh thần của ngươi muốn cùng hai tay của ngươi đồng bộ, cảm thụ sắt phôi mỗi một tì biến hóa. Khương Hạo đắm chìm tại đập sát quá trình bên trong, dần dần, hắn quên rồi mình là một người tu sĩ, quên đi linh lực tồn tại, chỉ đem chính mình coi như một cái thông thường thợ rèn, toàn thân tâm vùi đầu vào mỗi một lần nện gõ bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Hạo hoàn toàn đắm chìm tại chế tạo trong quá trình. Khi hắn cuối cùng hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc lúc, hắn phát hiện mình vậy mà chế tạo ra một cái chôi mặc dù đơn giản, nhưng lại khắc thường kiên cố trường kiếm. Bách Luyện Chân Quân cầm lấy thanh trường kiếm này, cẩn thận chu đáo một cái phiên, tiếp đó gật đầu tán thưởng nói, không sai, lần thứ nhất liền có thể chế tạo ra lính như thế lưỡi đao, thiên phú của ngươi chính xác lạ thường. Nhưng càng quan trọng chính là, ngươi cảm nhận được một tia con đường luyện khí tinh thần. Khương Hạo xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng đối trước mắt vị này lao thợ rèn chỉ điểm vô cùng cảm kích, đa tạ Bách Luyện lao bá dạy bảo, văn bối được ích lợi không nhỏ. Bách Luyện Chân Quân đem trường kiếm đưa cho Khương Hạo, chôi kiếm này liền xem như ta đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay lĩnh hội, đem con đường luyện khí tinh thần dung nhập vào tu luyện của ngươi bên trong. Khương Hạo tiếp nhận trường kiếm, nhẹ gật đầu, văn bối chắc chắn ghi khắc tiền bối dạy bảo, đem con đường luyện khí tinh thần phát dương quang đại. Chương 324, cái này duyên phận vậy mà rơi trên người mình. Chương 324, cái này duyên phận vậy mà rơi trên người mình rất tốt, ngươi lại nói với ta nói, ngươi rõ ràng cảm ngộ đến con đường luyện khí. Bách Luyện Chân Quân nhìn xem Khương Hạo nói, văn bối tại sớm mấy năm đã từng đi theo mở tiệm thợ rèn phụ thân học qua một chút đập sắt kỹ nghệ, mặc dù không tinh, nhưng cũng biết mỗi một kiện đồ vật chế tạo quá trình bên trong, quan trọng nhất là tài liệu dung hợp cùng tinh luyện. Phụ thân đã từng dạy dỗ hai huynh đệ chúng ta, một kiện khí vật tài liệu quyết định nó hạn cuối, mà đến tiếp sau khác khâu nhưng là quyết định hạn mức tối đa của nó. Khương Hạo vừa nói, vừa nhìn bên cạnh cái này vị phản ứng của lão giả. Rất tốt. Người nói tiếp. Bách Luyện Chân Quân hai con mắt híp lại, vuốt ve tròm râu của mình, nhường Khương Hạo nói tiếp. Phụ thân nói cho chúng ta biết, chế tạo một kiện đồ vật đã bao hàm vật liệu, thủy tinh mở, rèn, định hình, tôi vào nước lạnh, tôi lại, chạch dầu mấy người chỉnh tự làm việc. Tuyển liệu tuyển thật tốt, cái này đồ vật liền không kém đi đâu, dù là chế tạo khâu ra một chút sai lầm, ưu chất tài liệu vẫn có thể đủ cam đoan khí vật phẩm chất. Khương Hạo đốn ngừng lại, hơi có vẻ lúng túng tiếp tục nói ra, liền như là ta tạp linh căn tư chất, có thể hạn cuối vô cùng thấp, sinh thời thậm chí đều không thể trúc cơ. Những cái kia thiên linh căn tu sĩ, bọn họ hạn cuối có thể chính là kim đăng kỳ, chỉ cần làm từng bước mà tu luyện, đời này kết đăng có thể chính là bọn họ có thể tiên đoán được kết quả. Bởi vậy ta chỉ có thể sau khi thông qua tục khâu tới quyết định mình hạn mức cao nhất. Nói đến chỗ này, Khương Hạo đã đem chính mình so sánh một cái khối tài liệu, cần đi qua thiên truy bách luyện để cho mình đi thực hiện thuế biến. Sau này thủy tinh mở khâu, chú trọng là hòa hợp, rèn khâu là dung hợp cùng tinh luyện, cũng là bỏ đi giả giữ lại thực quá trình, đồ vật định hình khảo cứu là chế tạo người đối với tài liệu lý giải, tôi vào nước lạnh cùng tôi lại là vì tăng cường tài liệu độ cứng, tính bền dẻo, lại có thể mức độ lớn nhất mà giảm xuống tài liệu tính giòn, trạch dầu là phàm tục ở giữa tăng thêm đồ vật độ sáng cùng nổi lên đến chống gỉ tác dụng phương pháp, tu chân giả luyện chế pháp khí cùng pháp bảo tất thì. Không cần quá trình này, Khương Hạo dương dương sái sái đem mình từ phụ thân nơi đó học được rèn sắt cảm ngộ, kết hợp tự thân tình huống thực tế nói một lần. Khương Hạo không ngờ tới là, hắn lời nói này, tựa hồ xúc động bên cạnh vị lão giả này trong nội tâm một chỗ mấu chốt vị trí, phảng phất tiến nhập trong đốn ngộ. Bách Luyện Chân Quân trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng mang, nguyên lai nhường hắn tạm tại nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, cái kia kiên cố bình cảnh, bây giờ còn như băng tuyết chậm rãi tan rã. Bách Luyện Chân Quân mừng rỡ phát giác, bây giờ trong cơ thể hắn sinh thành một cỗ trạng thái phát sinh lực lượng phát tác. Hắn có thể cảm giác được cỗ này lực lượng pháp tắc, đúng là mình vì đó tìm tòi cả đời dung luyện pháp tắc. Mặc dù loại này trạng thái phát sinh lực lượng pháp tắc chỉ có thể chậm rãi hoàn thiện cùng trưởng thành, mãi đến đạt đến đại thừa kỳ về sau mới có thể cùng tự thân hòa làm một thể. Nhưng điều này đại biểu chính mình hóa thần có hy vọng, hơn nữa hóa thần kỳ lĩnh vực chi lực cũng nhất thiết phải có lực lượng pháp tắc hình thức ban đầu mới có thể thi triển đi ra. Nguyên anh kỳ tu sĩ đối với một ít trong minh minh duyên phận có không rõ cảm ứng. Hắn vốn cho là Khương Hạo xuất hiện cùng khí vận tông ở giữa có một loại nào đó duyên phận liên hệ, nhưng không ngờ loại này duyên phận nhưng là tại trên người mình thể hiện ra. Cái đệ, vì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đối với con đường luyện khí lý giải đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Nhưng mà, Khương Hạo một phen, lại làm cho hắn ý thức được, cho dù là phạm tục bên trong chủ cột nhất chế tạo đồ sắt quá trình, cũng ẩn chứa khắc sâu tu luyện triết lý. Xem ra trước đây chính mình hóa phàm quá trình đi vào một cái lầm lẫn, chính mình quá mức chú trọng hình thức, mà không có chân chính đứng tại phàm nhân góc độ, đi đối đại chế tạo đồ sắt toàn bộ quá trình. Mình tại chế tạo đồ sắt quá trình bên trong, nhiều hơn là đem tu chân giả luyện khí chân lý dung nhập trong đó. Mặc dù tạo ra đồ sắt phẩm chất nhất lưu, nhưng lại đã mất đi người bình thường đánh nhau tạo đồ sắt lý giải. Bách Luyện Chân Quân cảm thấy mình nhất thiết phải làm những gì, bằng không đoạn nhân quả này sẽ ảnh hưởng đến mình đạo tâm cùng tương lai tiên đồ. Bách Luyện Chân Quân ở trong lòng cấp tốc suy xét, hắn biết mình bởi vì Khương Hạo một phen mà được lợi, cái này bản thân liền là một loại nhân quả. Xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn biết rõ nhân quả tuần hoàn đạo lý, không thể không duyên cớ bị người ân huệ mà không báo lại. Trước đây Quảng Thành Tiên Quân tìm đến mình nghiên cứu thảo luận Tam Tông sáp nhập sự tình, từ đầu đến cuối có một chuyện nhường hắn không giải quyết được, bây giờ tựa hồ có một cái rất phương án giải quyết tốt. Tam Tông một lần nữa sáp nhập vì Thần Binh Đạo Tông sau đó, cái này siêu cấp đại tông môn hạch tâm quyết sách tầng lớp trở nên càng thêm cường đại, từ nguyên lai mỗi cái tông môn 4 cái thái thượng trưởng lão, biến thành nắm giữ 20 cái nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão tạo thành hạch tâm quyết sách tầng lớp. Nhưng mà thi hành tầng lại xảy ra vấn đề. Nguyên lai mỗi cái tông môn đều chỉ có một tông chủ, chẳng lẽ nhường cái này 3 cái tông chủ cùng chấp trưởng Thần Binh Đạo Tông sao? Vẫn là phải 3-1, đào thải 2 tên tông chủ, chỉ còn sót lại một cái tông chủ chủ trì đại cuộc. Cái này tất nhiên sẽ dẫn đến một nhà vui vẻ hai nhà sầu tình huống. nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu? Bách Luyện Tiên Quân đã từng nghĩ tới hái dùng thượng cổ thần binh đạo tông tiểu quản lý, đó chính là khí đạo, trận đạo cùng phù đạo lựa chọn ra một cái người chủ sự, tiếp đó đều đang đạo tông đạo tử dưới sự lãnh đạo quản lý cả cái tông môn. Mà đạo tông đạo tử nhưng là từ tông môn hạch tâm quyết sách tầng lớp đề cử ra, có chí cao vô thượng như thế. Bách Luyện Chân Quân quyết định đề cử Khương Hạo xem như thần binh đạo tông tương lai đạo tử tới bồi dưỡng, cái này không chỉ có thể tiêu trừ hắn nhân quả, còn có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng khí vận tông nguyên bản lợi ích, đồng thời cũng là vì thần binh đạo tông không để cân nhắc. Bách Luyện Chân Quân biết rõ, một cái tông môn hưng suy không chỉ quyết định bởi tại cao tầng sức mạnh, càng tại vu niên nhẹ một đời bồi dưỡng. Kỳ thực đạo tông đạo tử giống như là tông môn tông chủ, là nhất định phải có kính dâng tinh thần. Đạo tử thực lực cũng không phải mạnh nhất, tư chất cũng không phải tốt nhất, nhưng tâm tính cùng trí tuệ nhưng là xuất chúng. Những thứ này tố chất cũng là Khương Hạo cụ bị. Hơn nữa Khương Hạo dâng ra cái này ba bộ truyền thừa điện tịch có công lao to lớn, để hắn làm cái này đạo tử, đoán chừng cũng có thể có được mặt khác hai tông đám lao già này tán thành. Bách Luyện Chân Quân không ngừng mà ở trong lòng tính toán. Hắn tính toán trước tiên thuyết phục Khương Hạo, nhường hắn tiếp nhận cái này đạo tử thân phận, sau đó tại tiến lên tam tông sát nhập quá trình bên trong, từ chính mình chủ đạo đem việc này rõ ràng ra. Nhớ tới ở đây, Bách Luyện Chân Quân mang theo hòa ái dễ gần mỉm cười quay đầu nhìn về phía Khương Hạo. Một màn này đem Khương Hạo sợ hết hồn, còn tưởng rằng vị này Bách Luyện tiền bối ngộ hiểu quá trình xảy ra sai sót. Mới vừa rồi còn tại trong đốn ngộ, gương mặt chấn định cùng trang nghiêm, đảo mắt làm sao lại đối với mình cười, hơn nữa cười có chút để cho mình chịu không được. Chẳng lẽ vị tiền bối này đã tẩu hỏa nhập ma? Bây giờ phải làm gì? Có phải hay không muốn một cái tát đi qua, nhường hắn thanh tỉnh một chút? Hoặc đi lấy một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống chương 325, duyên phận cùng nhân quả nhận thức chương 325. Duyên phận cùng nhân quả nhận thức ngay tại Khương Hạo dự định quay người đến tôi vào nước lạnh trong ao lấy nước Bách Luyện Chân Quân mở miệng nói chuyện rồi. Khương Hạo, ta hẳn là phải cảm ơn ngươi. Nguyên bản gọi ngươi đến đây là định cho ngươi một hồi cơ duyên cùng tạo hóa, nhưng không ngờ ngược lại là ngươi một phen để tình ta, để cho ta đi ra nhiều năm trước tới nay chỗ nhầm lẫn. Như lời ngươi nói những thứ này, mặc dù nguồn gốc từ ngươi phụ thân truyền thụ cho hai huynh đệ các ngươi phàm tục kỹ thuật rèn nghệ, nhưng cũng kết hợp ngươi tự thân đối với tư chất cùng nỗ lực nhận thức. Mặc dù nhìn như dễ hiểu, nhưng đạo lý trong đó nhưng là chung. Bách Luyện Chân Quân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, tu chân chi đạo cũng là như thế. Một người linh căn tư chất, có lẽ quyết định hắn điểm xuất phát, nhưng cuối cùng có thể đạt đến loại cảnh giới nào, lại quyết định bởi với hắn như thế nào đi thủy tinh mở rèn định hình tôi vào nước lạnh. Ta trước đây hơn năm hóa phàm kinh lịch, càng nhiều hơn chính là cảm ngộ phàm nhân sinh hoạt, lại quên đi đem ta lĩnh ngộ đạo và pháp tắc cùng phàm tục ở giữa sự vật dung hợp. Ta vốn cho rằng lực lượng pháp tắc cùng phàm tục sự việc vật là không pháp tướng lấy so sánh nhau đấy, nhưng không ngờ những thứ này huyền nhi hữu huyền đạo và pháp tắc, chính là nhất định phải từ bình thường nhất căn bản nhất sự vật bên trong đi cảm ngộ. Khương Hạo nghe vậy trong lòng cả kinh, âm thầm phỏng đoán, hóa phàm, đạo và pháp tắc. Trước mặt vị tiền bối này chẳng lẽ là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ? Bách Luyện, Bách Luyện Chân Quân. Cái này lại là trong tông môn vị nào hắn tuy có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ may mắn thấy qua Bách Luyện Chân Quân. Bách Luyện Chân Quân nhìn qua một mặt rung động Khương Hạo, liền minh trắng lòng hắn bên trong suy nghĩ. Thế là cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ra, không sai, đúng là ta bản tông Bách Luyện Chân Quân. Lần này không có nhường Quảng Thành đem thân phận chân thật của ta nói cho ngươi, liền là hy vọng ngươi tại không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng dưới tình huống cùng ta giao lưu, nhưng không ngờ vậy mà thành toàn chính ta, cái này quả nhiên là duyên phận cùng nhân quả việc làm a. Là minh bạch trước mặt vị tiền bối này chính là bên trong tông nguyên anh kỳ đại tu sĩ Bách Luyện Chân Quân về sau, Khương Hạo giọng của lập tức biến cung kính cùng câu nệ rất nhiều. Vội vàng không người thi lễ hỏi, xin hỏi Bách Luyện lão tổ, cái gì là duyên phận cùng nhân quả đâu? Bách Luyện Chân Quân gặp Khương Hạo thái độ cung kính, liền ôn hòa nói ra, Khương Hạo, ngươi không cần quá mức câu nệ, nói chuyện cùng ta tùy ý một chút. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, ngươi tồn tại chính là ta, thậm chí là khí vận tông duyên phận cùng nhân quả. Nếu như quá câu nệ, đã mất đi phần kia tự nhiên cùng tiêu sái, cái kia sẽ không hay rồi. Chúng ta người tu đạo vẫn tương đối coi trọng duyên phận cùng nhân quả, người ta hôm nay gặp nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại trong tu chân giới, chúng ta tin tưởng vạn sự vạn vật cũng có hắn nhân duyên cùng kết quả, đây cũng là duyên phận cùng nhân quả. Trước ngươi lời nói, để cho ta có xúc động, đây cũng là giữa ngươi ta duyên phận. Mà ta vì vậy mà nhận được đột phá, liền là nhân quả thể hiện. Sau đó Bách Luyện Chân Quân liền đem có quan hệ với duyên phận cùng nhân quả nội dung, cùng với ở trong đó Phật gia cùng đạo gia đối với cái này hiểu khác biệt, cuối cùng lại đại đạo đồng nguyên, trăm sông đổ về một biển nội dung. Lấy truyền đạo phương thức hướng Khương Hạo giải thích một lần. Phật giáo cho rằng bất kỳ cái gì sự vật đều có thể trở thành nhân, cũng có thể trở thành quả, không có tuyệt đối nhân, cũng không có tuyệt đối quả. Nhân quả đơn giản nhất giảng giải chính là tạo thành sự kiện này nguyên nhân cùng dẫn đến tạo thành kết quả. Phật gia ý kiến chính là ngươi hôm nay gặp phải sự tình kỳ thực đều là do ngươi hành vi của mình tạo thành, bất kể là phía trước sinh hay là hậu thế. Ngươi trồng xuống hạt giống là bởi vì trời cao nước mưa quán khái là duyên, tự nhiên mọc rễ nảy mầm là quả. Cái này liền giống như một cái Phật giáo cố sự, lúc trước có cái thư sinh cùng vị hôn thê hẹn gặp tại năm nào đó tháng nào đó một ngày thành hôn, mà đến ngày đó vị hôn thê lại gả người khác, thư sinh bởi vậy bị đả kích, một bệnh không dậy nổi. Ngày nào một cái du phương tăng người đi ngang qua, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương cho thư sinh nhìn, thư sinh thấy được mịt mờ biển cả, một cái ngộ hại nữ tử không mảnh vải che thân nằm ở trên bờ biển. Đi ngang qua rất nhiều người đều là nhìn một chút, liền lắc đầu rời đi. Lại đi ngang qua một người, liếc mắt nhìn, cho nữ tử đắp lên áo khoác của mình, đi. Tiếp qua một người, đào cái hố, cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể chôn. Đối với này, Thư sinh rất là không hiểu, thế là tăng nhân giảng giải, nữ thi kia chính là ngươi vị hôn thê kiếp trước. Ngươi là vì nàng khoác lên y phục người. Nàng kiếp này cùng ngươi mến nhau, chỉ vì trả lại ngươi một đoạn tình. Nhưng mà nàng cuối cùng muốn đi báo đáp cả cuộc đời người, là tự tay đem nàng cho người, người kia chính là nàng chồng bây giờ. Phật gia có kiếp sau cùng luân hồi mà nói, trước thế tạo thành bởi vì sẽ trở thành kiếp sau quả. Trồng cái gì nhân, kết cái gì quả, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Kiếp này không nộ, kiếp sau lại nộ, sẽ có một ngày sẽ rất nộ. Đạo gia mặt ngoài mặc dù không nói nhân quả cùng kiếp sau, là xem trọng nhận phụ cùng kiếp này. Đạo pháp nói, thiên đạo có tuần hoàn, thiện ác có nhận phụ. Đến nỗi đạo gia cái gọi là kiếp này, chính là ngươi tự thân tu hành cùng đối với đạo cảm ngộ. Người chết về sau, quy về đạo, trừ phi ngộ đạo mới có thể thành tựu trường sinh. Đạo gia xem trọng tu kiếp này, càng hy vọng kiếp này liền có thể tu luyện đắc đạo thành tiên, mà không phải ký thác tại kiếp sau. Huống chi, đối với tu chân giả mà nói, đối với duyên phận cùng nhân quả lý giải lại có chỗ khác biệt rồi. Tu chân giả tại tu vi cao sâu sau đó, có thể tự do qua lại u minh quỷ giới, thậm chí có thể thông qua tập luyện một ít linh hồn loại hoặc quỷ đạo công pháp, cho dù nhục thân hủy diệt, cũng có thể nhường tự thân hồn phách vĩnh thế bất diệt. Chỉ bất quá đây đều là con đường nhỏ, cuối cùng đều là không pháp tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Khương Hạo nghiêm túc lắng nghe, trong lòng đối với tu chân giới duyên phận cùng nhân quả có nhận thức sâu hơn. Bách Luyện Chân Quân tiếp tục giảng giải, duyên phận là chỉ sự vật phát lúc còn sống dấu hiệu cùng điều kiện, là sự vật phát triển biến hóa tiềm đang liên lạc. Nhân quả, nhưng là chỉ sự vật ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau cùng kết quả. Tại tu chân giới, chúng ta nhận là tất cả hiện tượng đều không phải là cô lập đấy, cũng có hắn tiền căn hậu quả. Khương Hạo gật đầu, như có điều suy nghĩ, như vậy, chúng ta phải làm thế nào đối đãi duyên phận cùng nhân quả đâu? Bách Luyện Chân Quân mỉm cười, đối đãi duyên phận cùng nhân quả, đầu tiên phải có lòng kính sợ. Muốn minh bạch hành vi của mình cùng lựa chọn, đều sẽ sinh ra tương ứng kết quả. Thứ yếu, muốn giỏi về quan sát cùng chắc chắn duyên phận, lợi dụng quan hệ nhân quả để dẫn dắt tu luyện của mình cùng quyết sách. Cuối cùng, phải có một khỏa tâm bình tĩnh, không bởi vì nhất thời được mất mà dao động, từ đầu tới cuối duy trì nội tâm bình thản cùng thanh tịnh. Khương Hạo được dẫn dắt rất nhiều, Bách Luyện lao tổ dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm. Sau này chắc chắn coi đây là chuẩn, tu luyện bản thân, lấy kính sợ tâm cùng tâm bình tĩnh đối đãi vạn sự vạn vật. Bách Luyện Chân Quân thỏa mãn gật đầu, rất tốt, Khương Hạo, ngươi có dạng này tâm tính, ta rất vui mừng. Bây giờ, ta muốn cùng ngươi tâm sự liên quan tới Tam Tông sát nhập sự tình chương 326, mọi chuyện còn chưa ra gì đạo tử chương 326, mọi chuyện còn chưa ra gì đạo tử Tam Tông sát nhập sự tình, cái này không chỉ có là khí vận tông nội bộ một kiện đại sự, cũng là cả Tây Lân vực tu chân giới một lần trọng yếu biến đổi. Bách Luyện Chân Quân trầm giọng nói, chỉnh hợp Tam Tông sức mạnh, đối với chống đỡ ngoại địch, mở rộng phe mình thực lực có lợi ích to lớn. Nhưng dạng này biến đổi, cũng tất nhiên sẽ xúc động một số người lợi ích, gây nên một chút ba động. Khương Hạo nghiêm túc nghe, hắn biết Bách Luyện Chân Quân lời kế tiếp đem phi thường trọng yếu. Tại Tam Tông sát nhập quá trình bên trong, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại lực cản cùng khó khăn. Có ít người lại bởi vì tông môn lợi ích, một cái nhân tình cảm giác hoặc là đối với không biết sợ hãi mà phản đối sát nhập. Bách Luyện Chân Quân tiếp tục nói, xem như tu chân giả, chúng ta phải học được nhìn rõ lòng người, lý giải bọn họ lo lắng, dùng trí tuệ cùng sách lược đi hóa giải những thứ này lực cản. Khương Hạo gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lão tổ, đệ liền minh bạch. Tại sát nhập quá trình bên trong, chúng ta hẳn là cùng thế lực khắp nơi hăng hái câu thông, đem lợi và hại đều phải phân tích thấu triệt, đồng thời cũng muốn chế định hợp lý phương án, bảo đảm các phe lợi ích đều có thể được thích đáng an bài. Bách Luyện Chân Quân tán thưởng liếc nhìn Khương Hạo một cái, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất yên tâm. Tiếp xuống, chúng ta cần chế định một cái tỉ mỉ sát nhập kế hoạch, bao quát tông môn kết cấu điều chỉnh, tư nguyên phân phối, đệ tử an trí từng cái phương diện. Cái này cần chúng ta Tam Tông cao tầng cùng cố gắng. Khương Hạo lập tức biểu thị, lão tổ, có chuyện gì cần đệ tử đi làm, mời theo lúc phân phó, đệ tử nguyện ý vì Tam Tông sát nhập sự nghi tận một phần của mình lực. Bách Luyện Chân Quân mỉm cười, được, ta cần chính là ngươi phần này nhiệt tình. Ngươi xem như tông môn thế hệ trẻ đệ tử kiệt xuất, thái độ của ngươi cùng hành động đem đối với những khác đệ tử trẻ tuổi sinh ra tích cực ảnh hưởng. Chúng ta cần ngươi ở đây đệ tử trẻ tuổi bên trong thôi động sát nhập tiến trình. Huống hồ chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt, ngươi tại tiếp thụ chuyển thừa chắc hẳn đã làm một chút hứa hẹn đi. Khương Hạo nghe vậy trong lòng cả kinh, những thứ này nguyên anh kỳ lao ra hỏa, không có một cái nào là đơn giản. Khải bẩm lão tổ, đệ tử tại tiếp thụ Càn Vô Nhai tiền bối truyền thừa lúc, hoàn toàn chính xác có làm qua hứa hẹn tại năng lực cho phép dưới tình huống, đem thần binh đạo tông phát dương quang đại, bảo đảm truyền thừa không ngừng. Khương Hạo đúng sự thật nói. Bách Luyện Chân Quân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia thâm thúy, lời hứa của ngươi cũng là chúng ta chỉnh hợp Tam Tông động lực. Thần binh đạo tông truyền thừa không phải ở tại chúng ta trong tay đoạt tuyệt, mà hẳn là phát dương quang đại. Bây giờ, chúng ta có trong tay ngươi ba bộ truyền thừa điện tịch, cái này đem vì Tam Tông sáp nhập cung cấp đủ quá hấp dẫn người thẻ đánh bạc. Khương Hạo trong lòng hơi động, hắn ý thức được cái này không chỉ có là một lần tông môn sáp nhập cơ hội, càng là thực phát hiện cam kết mấu chốt. Lão tổ, Tam Tông sáp nhập về sau, đệ tử nguyện ý đem mặt khác một chút trong điện tịch cho hiến cho tông môn, cung cấp các đệ tử tập luyện nghiên cứu. Khương Hạo thành khẩn nói. Bách Luyện Chân Quân mỉm cười, đối với Khương Hạo khẳng khái biểu thị khen ngợi, ngươi có dạng này lòng dạ, đối với chúng ta chỉnh hợp sau thần binh đạo tông tới nói là một chuyện tốt. Bất quá, ngươi tiếp nhận truyền thừa giá trị cực lớn, chúng ta cũng cần cẩn thận xử lý, tránh gây nên một ít người tham nghiệm, bảo đảm bọn chúng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, bởi vậy ngươi tạm thời không muốn cùng ngoại nhân nói chi. Khương Hạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lão tổ, đệ tử có một đề nghị. Chúng ta có thể tại sát nhập sau thần binh đạo tông nội thiết lập một cái truyền thừa điện, đem bao quát cái này ba bộ điện tịch ở bên trong truyền thừa cho cất giữ tại trong đó, chỉ có thông qua được nhất định khảo hạch đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó tập luyện. Dạng này vừa có thể bảo chứng điện tịch có thể được hữu hiệu truyền thừa, lại có thể khích lệ các đệ tử cố gắng để thăng chính mình. Sau đó, Bách Luyện Chân Quân cùng Khương Hạo kỹ càng thảo luận sát nhập kế hoạch mỗi cái phương diện, từ tông môn tổ chức kết cấu đến hiện có đệ tử an bài, từ tư nguyên chỉnh hợp đến đối ngoại sách lược. Khương Hạo cũng đưa ra mình một chút đề nghị cùng ý nghĩ, lấy được Bách Luyện Chân Quân tán thành. Liên đang thảo luận tông môn sát nhập sau tổ chức kết cấu lúc, Bách Luyện Chân Quân đưa ra cần thiết lập một cái đạo tử tới chủ tính trung tam tông sự vụ. Bởi vì Khương Hạo tiếp thụ qua thần binh đạo tông truyền thừa, hiểu rất rõ thần binh đạo tông vốn có bên trong vận hành hình thức. Bởi vậy đặc biệt tán thành Bách Luyện Chân Quân đề nghị, hơn nữa hắn còn từ Cản Vô Nhai nghĩ lại bên trong đưa ra mình một đề nghị khác. Nguyên lai thần binh đạo tông sẽ phân liệt thành 3 cái tông môn, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là khí đạo, trận đạo, phù đạo tất cả thành một thể, 3 đạo ở giữa phân biệt rõ ràng, bởi vậy cho đạo tông phân liệt chôn xuống thai hoàng ầm. Khương Hạo đề nghị đánh vỡ cô hữu tư duy, cũng không nhất định muốn nguyên lai tông môn tông chủ tới đảm nhiệm các đạo chủ sự, mà là muốn đem tam tông các đệ tử chỉnh hợp thành một tương đối. Nhường những cái kia tại một loại kỹ nghệ phương diện siêu quần xuất chúng đệ tử, đảm nhiệm các đạo kỹ nghệ truyền thừa người, nhường giỏi về quản lý tông môn người mới phân tán đến các đạo bên trong đảm nhiệm chủ sự, quản sự cùng chấp sự. Bởi vì tất cả đệ tử thân phận cùng thuộc về đều bị làm rối loạn, nội tâm của bọn hắn trung nguyên tới phần kia tông môn thuộc về rất nhanh sẽ bị thần binh đạo tông thay thế. Tương lai tất cả đệ tử đều sẽ vì chính mình thân là một cái thần binh đạo tông một thành viên mà cảm thấy tự hào. Nói hay lắm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cái này đạo tử vị trí liền để cho ngươi rồi. Đợi ngươi thành công kết đan sau đó liền chính thức trở thành thần binh đạo tông đạo tử đi. Cái này cũng có thể cũng là Cản Vô Nhai hy vọng thấy kết quả. Bách Luyện Chân Quân cười nói, lão tổ, ta e rằng không cách nào có thể gánh vác cái này đạo tử chi vị đi. Thú hồ, lấy tư chất của ta, lúc nào có thể kết đan cũng còn chưa biết. Khương Hạo thật sự là không muốn làm cái này đạo tử, hắn lo lắng cho mình tu luyện tương lai bị việc vặt cho ràng buộc. Bách Luyện Chân Quân là người nơi nào, tự nhiên là nhìn ra Khương Hạo không phải một cái chú trọng danh lợi người, hắn cũng không muốn làm cái này đạo tử. Thế là liền ném ra hai cái làm cho Khương Hạo không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Thứ nhất chỗ tốt là đáp ứng lấy ra một chút thiên tài địa bảo cho Khương Hạo, lấy bảo đảm hắn có thể đủ kết đan thành công. Cái thứ hai chỗ tốt liền là đồng ý hắn tương lai không bị tông môn tục vụ sở khiến bấp, cho phép Khương Hạo trong tông môn lựa chọn một người thay mặt đến giúp hắn xử lý tông môn sự vụ. Nhưng chuyện trọng đại hạng vẫn là phải hắn tự mình đến quyết định. Khương Hạo bị Bách Luyện Chân Quân chỗ ném ra hai cái này chỗ tốt hấp dẫn rồi, đặc biệt là cái thứ nhất chỗ tốt, có thể bảo đảm hắn kết đan thành công tiên tài địa bảo, đây nên có nhiều người tiên. Hơn nữa, một cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ hứa hẹn, Khương Hạo vẫn cảm thấy khá có thể tin. Đang cân nhắc liên tục về sau, Khương Hạo đón nhận Bách Luyện Chân Quân đề nghị, đồng ý đảm nhiệm cái này, mọi chuyện còn chưa ra gì đạo tử. Chương 327, Bách Luyện Chân Quân chỉ đạo chương 327, Bách Luyện Chân Quân chỉ đạo chỉ là Khương Hạo trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó cái này đạo tử thân phận cũng chưa chắc sẽ rơi xuống trên đầu mình. Mặc dù mình không muốn làm, nhưng vẫn là có những người khác vô cùng muốn làm cái này đạo tử. Dù sao cái này đạo tử tương lai sẽ có to lớn quyền hạn, dẫn dắt tam tông phát triển. Không nói trước khí vận tông rồi, trận đạo các cùng phụ chú cửa những cái kia đám lao già này, ngoại trừ phù lao, đánh giá kế đô hy vọng đạo tử có thể từ bọn họ trong tông môn chọn lựa ra đi. Khương Hạo lắc đầu, tạm thời không đi suy xét những vấn đề này, những thứ này vấn đề nhức đầu giao cho tông môn cao tầng đi xử lý đi. Tất nhiên Bách Luyện Chân Quân đem Khương Hạo nhận định là tương lai thần binh đạo tông đạo tử, bởi vậy cũng liền càng thêm tự nhiên bắt đầu cùng hắn thảo luận tới tam tông sát nhập quá trình bên trong một chút tình huống. Trước mắt tam tông chỉnh hợp hẳn là lấy được khí vận tông cùng phù chú cửa đại bộ phận nguyên nhân thái thượng trưởng lão ủng hộ a. Khương Hạo gật đầu, đúng vậy. Sư tôn cùng phù lão đều cho rằng chỉnh hợp tam tông có lợi cho cộng đồng phát triển, đối kháng ma đạo. Nhưng chúng ta khí vận tông cùng trận đạo các bên trong lại có cá biệt nguyên anh thái thượng trưởng lão cầm ý kiến phản đối. Sư tôn hy vọng Chân Quân có thể đứng ra cân đối một chút. Bách Luyện Chân Quân trầm ngâm chốc lát, ta đã biết chuyện này. Hiên Viên lo nghĩ không phải không có lý, nhưng ánh mắt của hắn quá thiệt cận, chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, không nhìn thấy lâu dài phát triển. Trong mắt của hắn có lẽ chỉ có Tây Lân Bực, lại không có đưa ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục. Trình hợp Tam Tông, đối với tại chúng ta cùng đối kháng ma đạo, thậm chí toàn bộ Tây Lân Bực tu chân giới đều cũng có ích. Khương Hạo biểu thị đồng ý, lão tổ nói cực phải, đệ tử cũng cho là như vậy. Chỉ cần lão tổ tự mình đứng ra, tin tưởng mới có thể thuyết phục Hiên Viên trưởng lão. Bách Luyện Chân Quân mỉm cười, thuyết phục hắn cũng không khó, chỉ là mấy câu nói chuyện. Mấu chốt là phải nhường hắn nhìn thấy chỉnh hợp Tam Tông mang tới chỗ tốt. Người cũng đã biết, ta vì cái gì ở đây mở tiệm thợ rèn, cùng người phàm tục giao tiếp. Khương Hạo lắc đầu, biểu thị không hiểu, mà nhưng trong lòng đang nghĩ, một cái cao cao tại thượng nguyên anh kỳ đại tu sĩ ở loại địa phương này, có thể chính là vì hóa phàm, cảm ngộ nhân gian muôn màu, vì đột phá hóa thần làm chuẩn bị đi. Bách Luyện Chân Quân chỉ bốn phía mặt khác mấy nhà tiệm thợ rèn, ở nơi này chút phàm tục thợ rèn trên thân, ta thấy được một loại thuần túy cùng kiên trì. Bọn hắn mặc dù không có linh lực, nhưng bọn hắn đối với chế tạo nhiệt tình và chấp nhất, lại làm cho ta được dẫn dắt rất nhiều. Con đường luyện khí cũng là như thế, cần phải có một khỏa thuần túy tâm cùng kiên trì bền bỉ tinh thần. Khương Hạo như có điều suy nghĩ, lão tổ có ý tứ là Bách Luyện Chân Quân nhẹ gật đầu, ta sẽ để cho Hiên Viên vấn đỉnh tới đây, nhường hắn tận mắt nhìn những thứ này phàm tục thợ rèn rèn đúc quá trình. Nhường hắn hiểu được, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, đối với kỹ nghệ nhiệt tình và truy cầu, cùng với đối với sinh tồn và phát triển cũng là chung. Trình hợp Tam Tông cũng là vì tốt hơn giao lưu cùng dung hợp kỹ nghệ, để thăng chúng ta thực lực tổng hợp. Tại toàn bộ trong tu chân giới có thể có mạnh hơn sinh tồn thực lực mới được phát triển tốt hơn. Bách Luyện Chân Quân đứng dậy, đi đến một bên cạnh lò lửa, nhẹ nhàng kích thích lô hỏa, phảng phất đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn xoay người lại, nói với Khương Hạo, "Khương Hạo, trước mắt liên quan tới Tam Tông chỉnh hợp giai đoạn, càng nhiều hơn chính là tất cả tông môn quá ít trưởng lao ở giữa giao lưu cùng đánh cờ. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta Tam Tông chỉnh hợp sự tình, tất nhiên sẽ gây nên Dược Linh Cốc cùng Linh Thú Điện chú ý cùng phản ứng, thậm chí sẽ kích động đến ma đạo thế lực phương diện dị động. Giai đoạn này vẫn là để Quảng Thành cùng Phù lão bọn hắn đi đối tiếp đi, tất nhiên giữa ngươi ta nhất định có duyên phận cùng nhân quả. Tiếp xuống, ta đem truyền thụ cho ngươi một chút luyện khí tâm đắc cùng kỹ xảo, đồng thời đem lần này rõ ràng cảm ngộ đến dung luyện pháp tắc chia sẻ của ngươi. Mặc dù lấy tu vi của ngươi, chưa chắc có thể ngộ đến bí ẩn trong này, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ đem những nội dung này cùng chính ngươi lý giải kết hợp lại, sáng tạo ra thuộc về chính ngươi con đường luyện khí." Khương Hạo vội vàng không người thi lễ, cung kính nói ra, "Đa tạ lão tổ, đệ tử nhất định dụng tâm cảm ngộ, không phụ lão tổ vung trọng." Bách Luyện Chân Quân đứng dậy, bắt đầu tự mình làm mẫu luyện khí quá trình, động tác của hắn nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa luyện khí kỹ xảo cùng đối với hỏa hầu tinh chuẩn trường khống. Từ tuyển ngờ tới tinh luyện, từ dung luyện đến định hình, từ phù văn khắc họa đến cường hóa khí vật uy năng, mỗi một cái khâu đều cực kỳ mỉ mà giảng giải. Khương Hạo không chớp mắt quan sát đến Bách Luyện Chân Quân mỗi một cái động tác, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Hắn biết, những thứ này nhìn như động tác đơn giản, trên thực tế là Bách Luyện Chân Quân nhiều năm luyện khí kinh nghiệm kết tinh. Khương Hạo tụ tinh hội thần quan sát, thỉnh thoảng lấy ra nghi vấn của mình cùng thái độ, Bách Luyện Chân Quân đều kiên nhận cho giải đáp. Tại Bách Luyện Chân Quân dưới sự chỉ đạo, Khương Hạo kỹ thuật luyện khí cấp tốc đề thăng. Hắn kỹ thuật luyện khí vốn là có khá cao thiên phú, nhưng thiếu hệ thống tính chất chỉ đạo cùng truyền thừa. Bây giờ tại Bách Luyện Chân Quân dưới sự chỉ đạo, hắn mới phát hiện lúc đầu luyện khí quá trình bên trong tồn tại rất nhiều sai lầm phương pháp. Ở nơi này cái trong lò rèn, Khương Hạo bắt đầu thử nghiệm từ luyện chế đơn giản một chút pháp khí đến pháp bảo, mỗi một lần thất bại đều để hắn càng thêm khắc sâu lý giải đến tài liệu dung luyện tính chất phức tạp. Bách Luyện Chân Quân không chỉ có truyền thụ kỹ thuật luyện khí, càng đem chính mình đối với dung luyện phép tắc cảm ngộ truyền thụ cho hắn. Khương Hạo mặc dù không cách nào lý giải, lại có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc huyền diệu. Vì thế, Bách Luyện Chân Quân truyền thụ cho tài nghệ của hắn bên trong, càng nhiều hơn chính là ở chỗ tài liệu dung luyện cùng dung hợp phương diện kỹ nghệ, cái này cũng là Bách Luyện Chân Quân đem pháp tắc đơn giản hóa vì kỹ nghệ dụng tâm lương khổ, thì nhìn chính Khương Hạo có thể lý giải bao nhiêu. Theo thời gian rời đổi, Khương Hạo dần dần có thể thông qua dung luyện cùng dung hợp, đem một chút nhìn như không hề quan hệ tài liệu dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại mới tài liệu, bởi vậy chế tạo ra một chút phẩm chất không tầm thường pháp khí cùng pháp bảo. Bách Luyện Chân Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với hắn tiến bộ cảm thấy phi thường hài lòng. Khương Hạo, ngươi kỹ thuật luyện khí đã từ truyền thống luyện khí nguyên lý thăng hoa tới rồi thuộc về mình một loại phong cách. Tiếp xuống, ngươi cần càng nhiều thực tiễn cùng sáng tạo cái mới. Con đường luyện khí, vĩnh vô chỉ cảnh, chỉ không hề ngừng tìm tòi cùng nếm thử, mới có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bách Luyện Chân Quân khích lệ nói. Khương Hạo kiên định gật đầu, cảm tạ lao tổ dốc lòng chỉ đạo, đệ tử nhớ kỹ. Tại Bách Luyện tiệm thợ rèn đoạn này thời gian, Khương Hạo kỹ thuật luyện khí ngày càng tinh tiến, hắn luyện chế đồ vật cũng dần dần cho thấy phi phàm phẩm chất. Khương Hạo không chỉ có học được con đường luyện khí tinh túy, càng dưới sự chỉ điểm của Bách Luyện Chân Quân, đối với con đường tu luyện có khắc sâu hơn lý giải. Hắn tin tưởng, bằng vào phần này chỉ điểm cùng cảm ngộ, hắn có thể đủ tại con đường tu chân thượng tẩu phải càng xa, đạt đến cảnh giới càng cao hơn.